Chương 291, Tào Tháo, 10 năm, bị Lưu Bị áp chế 10 năm, trời xanh rốt cuộc chiếu cố ta một lần. 3, chương 291, Tào Tháo, 10 năm, bị Lưu Bị áp chế 10 năm, trời xanh rốt cuộc chiếu cố ta một lần. 3, bây giờ, mình cũng phải trời trợ giúp. Làm thượng tiên gọi mấy ngàn con mai, đến trợ chính mình phá địch. Tào Tháo nắm lấy cơ hội, thừa cơ hạ lệnh, toàn quân nổ trại. Tấn công mạnh Trương Vệ đại trại. Ngụy binh đồng loạt xông vào trong trại, giá trên trời thả bốc cháy tới. Hạ Hầu Đôn dẫn binh giết tới, gặp lấy Dương Nhậm, nhị tướng giao phong. Chiến ước hơn 30 hợp, Hạ Hầu Đôn quát lên một tiếng lớn, một thương đem đâm chết. Hơn người hai nhiên, bị Hạ Hầu Đôn giết bại. Trương Vệ mắt thấy đại thế đã mất, đành phải hiến quan đầu hàng. Tào Tháo đã được Dương Bình quan, tạm thời đem Trương Vệ cầu tại trong quân. Một mặt tiếp tục tiến binh, thẳng đến Nam Trịnh mà đi. Trương Lâu nghe nói Dương Bình quan thất thủ, đệ Trương Vệ bị bắt. Trong lúc nhất thời trong lòng đại loạn, thế là dự định ý theo nguyên kế hoạch, mở thành đầu hàng. Diêm Phố đội vàng khuyên can nói: "Sư quân lúc này tuyệt đối không thể đầu hàng." Trương Lỗ liền hỏi: "Trước đây khai chiến trước đó, ta cùng Dương Bình quan tức mấy vạn quỷ tốt." Công trở liền nói không thể hàng. "Nay Dương Bình quan thất thủ, quỷ tốt đều bị Ngụy binh giết tán. Công trở vẫn khuyên ta không thể đầu hàng, hẳn là muốn ta cùng hán chung cùng chết ư?" "Sư quân, tại hạ không phải là ý này." Diêm Phố an định tâm thần, đều đâu vào đấy vì Trương Lỗ phân tích nói: "Nay công chiến bại, lấy gấp hướng, này công bị nhẹ. Không bằng lại theo ba bên trong, sau đó hủy chất, công tất nhiều cũng." "Theo Diêm Phố, chúng ta là chiến bại mà hàng. Vô công có qua, hậu quả khó mà lường được. Chẳng bằng chúng ta trước chạy trốn tới ba bên trong địa khu, nơi đó dị tộc thủ lĩnh không phải cùng chúng ta quan hệ không tệ sao? Nếu như chúng ta đến nơi đó có thể kéo lên bọn hắn cùng nhau đầu hàng, chúng ta nhưng chính là có công người. Kể từ đó, lại cùng Tào Tháo nói đầu hàng công việc, mới có thể ổn thỏa. Tào Tháo cũng mới sẽ hậu đãi chúng ta. Con người khi còn sống muốn đi rất nhiều đường, nhưng mấu chốt chỉ có mấy bước. Diêm Phố là một cái xứng chức nhu sĩ. Ban đầu Trương Lô muốn xưng Hán Ninh Vương lúc, Diêm Phố liền đi ra phản đối. Nói ngươi xưng vương, ngươi là Hán Trung người đứng đầu. Không xưng vương, cũng là Hán Trung người đứng đầu. Vậy tại sao muốn xưng vương đâu? Đây không phải bỗng dưng cho mình gây thù hằn sao? Bây giờ lần nữa đi vào nhân sinh ngã tư đường, Diêm Phố lần nữa trợ giúp Trương Lỗ đem lợi ích tối đại hóa. Trương Lỗ từ chi, thế là đem người chạy đến ba bên trong. Hán Trung giàu có, Trương Lỗ mang không hoàn toàn bộ tài bảo. Tả hữu người đều khuyên Trương Lỗ đốt bảo kho hàng kho, không cho Tào Tháo lưu. Trương Lỗ chính là nói, ta vốn là không muốn cùng Tào Tháo tranh đấu, chỉ là ý chưa đạt mà thôi. Nay bất đắc dĩ mà ra đi, kho lâm phủ khố, dân chi có cũng, ta ăn nhận phê chi. Thế là đem bảo khố toàn bộ phong tỏa, là đêm canh hai lúc, dẫn cả nhà già trẻ ra đi. Tào Tháo xuất quân đuổi tới Nam Chính lúc, cũng không gọi người đuổi theo, trước sai người đi thăm dò phủ khố. Đây là Tào Tháo thói quen, mỗi khác một chỗ, trước thu hết chiến lợi phẩm vì đệ nhất sự việc cần giải quyết. Lúc đầu, Tào Tháo đối phủ khố kỳ vọng, chính là dù là chỉ lưu một điểm liền tốt rồi. Thật không nghĩ đến Trương Lỗ càng đem phủ khố đóng kín để bảo tồn hoàn hảo, bên trong bảo vật cũng không có người động đậy. Thế là, Tào Tháo rất là yêu chi. Cái này lúc, Hạ Hầu Đôn chờ chúng nhau nhau chạy đến, khuyên can Tào Tháo nói: "Ngụy công, hiện nay Hán Trung đã hạ, nghi nhanh đi sai người đem Trương Lô bắt giữ. Nay tại Hán Trung bố chính nhiều năm, một thân không chết, Hán Trung chi địa tất không thể lâu dài. Trước đây nói qua, công thành đoạt đất không phải đánh xuống liền thật là ngươi. Chỉ có từ chính trị bên trên, kinh tế bên trên quân sự hoàn toàn khống chế về sau, nó mới thật sự là thuộc về ngươi. Chỉ là quân sự chiếm lĩnh, nó chỉ là tạm thời thuộc về ngươi. Cho nên Hạ Hầu Đôn mới đề nghị Tào Tháo, trước đem Trương Lô cầm xuống lại nói." Tào Tháo lắc đầu, nói: "Trương Lô đã đem phủ khố đóng kín để bảo tồn hoàn hảo, nói rõ này có ý đầu nhập tại ta. Chỉ là phương bại trận, không dám trực tiếp đầu hàng, cho nên mới bỏ chạy ba bên trong. Có thể sai người đi hướng ba bên trong chiêu hàng, nói câu nguyện hậu đại với hắn. Mời Trương sư quân không cần lại trốn tránh tránh." Thế là, điều động sứ giả lao tới ba bên trong địa khu, đi chiêu hàng Trương Lỗ. Đến nỗi Trương Lỗ chạy trốn tới ba bên trong về sau, ý theo Diêm Phố chi ngôn, lợi dụng chính mình Trương Thiên sư danh hiệu, thành công chiêu hàng biên nước, phát hổ trở ba Di Vương. Chúng vương nghe Thiên sư đến, đều xuất bộ ra nên đón. Trương Lỗ lên cao mà hô: "Nay chúng ta theo hiểm kháng mệnh, đồ khổ lê dân hay. Nguyện công chờ lấy thiên hạ thương sinh vi niệm." Thế là đốt phủ lục, phong phủ kho, đem người bắt hàng. Vừa vận Tào Tháo chiêu hàng sứ giả cũng đến, thấy Trương Lô càng đem ba Di Vương cùng nhau mang đến đầu hàng, vui mừng quá đỗi. Đám người cùng đi gặp Tào Tháo, Tào Tháo tự mình ra nên đón. Thấy Trương Lô bộ ngũ chỉnh tề, lương giới không tổn hao, thán nói: "Này thật bảo đảm thổ an dân chi sĩ vậy." Thế là bái Trương Lô trấn nam tướng quân, phong lãng trung hầu. Thu phát hồ ba Di giả úy, ban thưởng kim ấn tử thụ. Thường biên ước chờ lụa ngàn thớt, vàng bạc các ngàn cân. Bởi vậy, Hán Trung chi địa vì Tào Tháo chỗ cũng. Lời nói phân hai đầu, lại nói Lý Dực từ Lưu Bị trở lại chính mình xa cách đã lâu Hà Bắc, bởi vì trị sở tại Bắc Hải, nửa đường phải đi qua rất nhiều quận huyện. Lý Dực mỗi đến một chỗ, tất khảo sát các quận chiến tích, có công tất thưởng, có tội tất phạt. Mỗi qua một chỗ, tất rực rỡ hẳn lên, dân chúng đều vì danh xưng thiện. Lúc này Bắc Hải còn không biết Lý Dực đã hồi Hà Bắc, bởi vì hiện tại nhân vật phong vân chính là trong truyền thuyết kia có thể tiên nhân hô phòng hoán vũ Tả Tử. Tả Tử đến Bắc Hải tiếp tục thi triển chính mình tiên thuật, tuần huyện các nơi đại thi phù thủy, thay người chữa bệnh. Có lẽ là tuyên truyền đúng chỗ, hoặc là bảo sao hay vậy. Tả Từ thanh danh càng ngày càng vang dội, giáo chúng cũng càng ngày càng nhiều. Nghe đồn, Bột Hải chi tân, Tả Từ thiết đàn thi thuật. Nay phù thủy chữa bệnh, không lấy chút xu bạc, dân chúng cảm giác này đức, ngày tụ ngàn người. Tả Từ chính là cả ngày vung phất trần,
vậy cam lộ. Vậy người uống chi tức càng, người đần độn bái chi như thần. Chưa kịp nửa năm, tín đồ khắp bảy huyện. Mắt thấy tín đồ càng ngày càng nhiều, chợt một ngày, Tả Từ lên cao đài mà hô: "Vân đạo hạ phàm, không phải tham tài lụa, nhưng tiên đạo có thưởng, tích thiện mới có thể tiêu nghiệp." Dứt lời, liền mệnh đồng tử, thiết địch tâm thùng công đức tại đằng trước. Lập giải ách sổ ghi chép ghi lại quên người tính danh. Cũng trong miệng lời nói: "Tiền không phải vào ta túi, thật là tẩy các ngươi tội nghiệp." Trong lúc nhất thời, ngu phu ngu phụ tranh nhau quyến góp. Bà lao điển trâm, nông phu dục gốc. Thương nhân quên nửa tuổi chi lợi người, vô số kể. Có thanh tỉnh người nói nhỏ: "Tích miễn phí tế người, nay cớ gì vơ vét của cải?" Tín đồ nổi giận quát, nhữ tâm không thành, làm sao biết tiên trưởng thâm ý. Mắt thấy dân chúng dần dần có chút mất khống chế, quan phủ chính là xuất động lại binh, cấm dân chúng quên tiền. Từ thứ bọn người biết, loại này quên tiền hành động sẽ khiến cho Hà Bắc tài phú đại lượng sói mòn. Nhưng mà quan phủ cưỡng chế can thiệp, trêu đến đều cả sôi trào. Trương Liêu giận dữ, dục dẫn binh đem Tả Từ cầm xuống, đem này sống sờ sờ nướng chết, cũng nói, nếu như kia yêu nhân coi là thật có bản lĩnh ngất trời, có thể hô phong hoán vũ, liền có thể cầu đến ba thước trời hạn gặp mưa, lấy cứu mình. Nếu không, thiêu chết không có gì đáng tiếc vậy. Tuân Du, Từ Thứ chờ người ngăn lại, khuyên Trương Liêu tỉnh táo làm việc. Trương Liêu bị hai người nói, công chờ đều người đọc sách, sao không đặt lý? Tích Nam Dương Trương Tân vì Huyện Châu thứ sử, tin vào tà giáo, xá trước thánh điện huấn, phế hán gia pháp luật, chống sát đốt hương, thường lấy hồng khăn quả đầu, đọc tà tục đạo thư, mây lấy trợ hóa, tự xưng có thể trợ ra quân chi uy, sau lại là địch quân giết chết. Chuyện như thế rất vô ích, chư quân tự trương ngộ mà thôi. Ta muốn giết Tả Từ, chính nghị cấm tà cảm giác mê cũng. Trước đây Lý tướng đem Hà Bắc sự tình đưa ra chúng ta, chỉ mong có thể ổn định thời cuộc. Nay Tả Từ yêu nhân, kích động lòng người, thu nạp giáo chúng, lừa gạt dân chúng tài sản. Công chờ bây giờ lại còn tại sợ ném chuột vỡ bình, không dám giết chi. Sao vậy? Từ Thứ chính là nói, nguyên nhân chính là Tả Từ rất được lòng người, ta chờ không tốt tự tiện bị đó. Quân chờ tướng ra trở lại hăng nói. Chính nói thời điểm, chợt có một tiểu lại hứng thú bừng bừng chạy vào đại đường. Đại hỉ. Đại hỉ a. Tiểu lại lảo đảo, nam ở đám người dưới gối bái nói. Bẩm chư vị tướng quân, thiên sinh, tướng ra. Tướng ra trở về. Đám người nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Tuân Du, Từ Thứ đồng thời đường ở y, vẻ mặt tươi cười. Nhanh. Thông báo các cấp quan viên, chuẩn bị ra khỏi thành đi nên. Lý Dực rời đi một năm, rất nhiều chuyện cần phải hắn tự mình giải quyết. Đám người liền ngóng trông trở về, bây giờ cuối cùng đạt được ước muốn. Cùng lúc đó, có xếp vào ở ngoài thành giáo đồ, đem Lý Dực trở về tin tức báo cho Tả Từ. Lý Tử Ngọc thiên hạ kỳ tài, bây giờ này đỗng nhiên trở về, hẳn là hướng về phía tiên sư đi. Có thể làm gì? Chúng giáo đồ nhao nhao hỏi. Tả Từ 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 mở mắt, đưa tay vẩy một thanh vàng, khóe môi không tự giác câu lên một môi cười yếu ớt. Chương 292, Thiên Xu đối Tả Từ, người xuyên việt gặp gỡ tu tiên giả, 1, chương 292, Thiên Xu đối Tả Từ, người xuyên việt gặp gỡ tu tiên giả, 1, lại nói, có Lư Giang yêu nhân Tả Từ tại Hà Bắc đại thi phủ thủy thay người chữa bệnh. Trong lúc nhất thời, Hà Bắc người ủng hộ rất nhiều. Lúc ký châu mục, tổng chế Hà Bắc thừa tướng Lý Dực, nghe nói việc này về sau, chỉ sợ Hà Bắc sinh loạn, đêm tối đi gấp chạy về Bắc Hải. Lấy Trương Liêu, Từ Hoàng cầm đầu quan võ, Tuân Du, Từ Thứ cầm đầu quan văn đám đại thần cùng nhau ra khỏi thành 30 dặm tới đón. Lý Dực vào thành thời điểm, Tả Hữu đạo bên cạnh, vẫn có dân chúng cơm giỏ canh ống lấy nên. Xem ra rời đi một năm này, Lý Dực dân sinh ngược lại chưa hoàn toàn mất đi. Có thể dù là như thế, Lý Dực vẫn không cho phép có người tại hắn địa bàn thượng gây chuyện. Một khi trở về, cũng không tự lễ hỏi cũ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi Tuân Du chờ chúng. Ta rời đi Hà Bắc một năm, bên trong có những cái kia đại sự. Tuân Du cùng kính kính đáp. Tự tướng ra đi Giang Nam về sau, Hà Bắc công việc bể bộn. Tại hạ cùng với Nguyên Trực, tự mình giải quyết rất nhiều sự vụ. Nhưng có không ít đại sự, cần đợi ngài trở về tự mình giải quyết. Lý Dực gật đầu, lại nói, có thể nhặt việc quan trọng đến nói. Tuân Du chính là trật tự rõ ràng địa, từng cái hướng Lý Dực báo cáo, năm trước tháng 6, Thường Sơn đại hạ. Ta ký châu địa, phát thuế ruộng 30 vạn hộp trần hai. Nhưng quận trưởng báo cáo sai nạn dân số lượng, đốc lương quan lấy cắt trộn lẫn mét. Bảy quan huyện lại tầng tầng cắt xén. Liên quan vụ án người liên lụy thẩm, quét hai nhà đại tộc, liên quan vụ án quan viên cao tới hơn 50 chúng. Chúng thần chưa dám thiện quyết, chuyên chờ tướng ra trở về xử trí. Đã biết. Lý Dực sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng trả lời. Tả hữu người đều nhìn ra được, Lý Dực phi thường không cao hứng. Nhưng hiểu rõ Lý Dực người đều biết, hắn không cao hứng không phải là bởi vì lần này tham ô đại án phát sinh, mà là Tuân Du chờ người làm việc bất lợi, không chịu tự mình ra mặt đến xử lý trận này đại án. Tuân Du tính cách vốn là bảo thủ tỉnh táo, không yêu làm náo động. Hắn khẳng định không nguyện ý đi làm cái này đắc tội người sự tình. Từ Thứ ngược lại là có du nhập khí, dám làm dám chịu, nhưng quyền lực của hắn lại không đủ lớn. Bằng sức một mình, một lần tính cũng thu thập không được nhiều người như vậy. Tương đương những này làm thuộc hạ, đem cái này nan để ném cho Lý Dực. Mà ở xa Từ Châu Lưu Bị, liền càng vui giao cho Hà Bắc người tự mình giải quyết. Hà Bắc người càng là đoàn kết, Lưu Bị đối nó lực khống chế lại càng yếu. Cho nên cứ việc Lý Dực rời đi thời điểm, Tuân Du chờ người liền đã báo lên tới Lưu Bị chỗ. Lưu Bị chỉ đơn giản ý kiến phúc đáp một câu. Quả nhân đem Hà Bắc sự tình tận giao Lý tướng. Lý tướng không tại, làm các ngươi tự mình xét xử chi. Tuân Du cỡ nào người thông minh. Lúc này rõ ràng Lưu Bị ý tứ, thế là tạm thời đem thiệp án nhân viên miễn chức, chuyên chờ Lý Dực trở về, lại giao cho lão nhân gia ông ta tự mình giải quyết. Cái này khẽ kéo, chính là một năm. Năm trước vào đông, Liêu Đông Cao câu ly người quá yếu nhiễu biên cảnh, phá ta Huyền Thổ quận. Thủ tướng Vương Hùng chiến tử, bị thương cần trợ cấp người hơn 2000 chúng. Tuân Du tiếp lấy hướng Lý Dực báo cáo biên cảnh công việc. Bình Châu Mục Lữ Bố khăng khăng trinh phạt Cao Câu Ly. Hộ Cao Câu Ly giáo úy Lưu Diệp khổ không quên nổi, theo quân xuất trinh. Sau được Bắc Thú giáo úy Trương Tú tương trợ, tại núi Trường Bạch trận chạm man tướng Diên Ưu. Cao Câu Ly người đại bại, xâm phạm biên giới liền mình. Nghe được cái này, Lý Dực nhăn lại lông mày hơi chậm. Hắn đem Lưu Diệp lưu tại Liêu Đông, bản ý chính là vì giám thị Lữ Bố. Cho nên Lưu Diệp điểm xuất phát đều là từ Hà Bắc góc độ suy xét, mà Lữ Bố làm Bình Châu Mục, đương nhiên là có tự mình xuất binh quyền lực. Chỉ bất quá Lý Dực từ trước đến nay là không chủ trương ưu tiên thông qua võ lực giải quyết xâm phạm biên giới vấn đề. Vẫn là nguyên nhân kia, đối ngoại võ công nghe sát thực em hay, nhưng thật quá tiêu hao thuế ruộng mà lại ích lợi cực thấp. Giống Lý Dực tại Vũ Châu Ngư Dương thiết đặc khu kinh tế trình độ lớn nhất thượng lợi dụng du mục kinh tế giá trị. Đây mới là Lý Dực chỗ tôn sùng. Cũng may, Lữ Bố chí ít tại Liêu Đông xây công. Kết quả này cũng coi là có thể tiếp nhận. Chỉ là đại giới đâu. Lần này chinh phạt công việc, tổng cộng tiêu hao quân lương 50 vạn hộ. Chiến mã hơn 3000 thớt, dân vùng biên giới đảo vong ước thiên hộ. Ngoài ra, bởi vì xuất chinh điều động bản địa dân phu 5 vạn người, cho nên đến chế cải bữa vụ xuân. Còn cần lại vì Bình Châu bổ khuyết năm nay đến chế chi lương, lấy cung cấp Bình Châu dân chúng qua mùa đông. Lần xuất chinh này, Lữ Bố, Trương Tú, Giả Hủ, Lưu Diệp chờ chúng đều với đất nước có công. Lẽ ra phong thưởng người, tổng cộng hơn 50 chúng. Tham chiến binh sĩ chi ban thưởng, không có định ra, quyền chờ tướng ra trở về định đoạn. Nghe được chỗ này, Lý Dực đầu lại lớn lên. Không sai, Lữ Bố xây vệ hoắc chi công, ngược lại là ủy phong một thanh. Trước mặt người trong thiên hạ, hung hăng lộ mặt, nhưng lại muốn đến phiên Lý Dực đưa cho hắn trả tiền. Bình Châu nghèo khó, này quân phí chỗ hao tổn, chỉ có thể Hà Bắc ra tiền giúp hắn bổ. Đồng thời đánh thắng trận, phong thưởng lại là một khoản tiền lớn. Còn có chuyện gì? Nhìn qua Tuân Du kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Lý Dực biết chắc còn có chuyện lớn cần hắn đến giải quyết. Từ thứ cái này lúc chủ động đứng ra, giúp Tuân Du chia sẻ hỏa lực. Bẩm tướng ra, 3 tháng trước, Vũ Châu mục tiêu xúc chết bệnh. A. Lý Dực đuôi lông mày dương lên, cảm khái chính mình mới rời đi một năm, làm sao phát sinh đại sự tất cả đều chồng chất tại cùng một chỗ rồi. Tiêu sứ quân bệnh nặng, Tử Tôn hắn sau lưng sự tình, ta chờ đã phủ định. Chỉ là tiếp nhận ứng cử viên chưa định ra. Lý Dực không chút nghĩ ngợi nói, ta dù tổng chế Hà Bắc sự tình, nhưng Vũ Châu bổ nhiệm nhân sự, làm từ Tề Vương định đoạt mới là. Đương nhiên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, tuyển mới Châu mục thượng nhiệm, vẫn là phải thượng tấu triều đình, báo cho Lưu Hiệp về sau mới được. Chỉ bất quá đây chính là đi cái tình thế, trước từ Lưu bị xác định rõ về sau, lại báo cho Lưu Hiệp, cuối cùng thượng nhiệm một con rồng. Chúng ta đã đem việc này báo cho Tề Vương. Nói, Tuân Du từ ống tay áo lấy ra một sách, nói, Tề Vương phát tới thủ dụ, lấy Hà Bắc tự nâng hiền năng. Lưu bị ý tứ, chính là để Hà Bắc người chính mình bỏ phiếu chọn một mới U Châu mục đi ra. Nói bóng gió, hạ tại từ Châu bản thổ không có nghĩ phái qua người. Mà Lưu bị trong suy nghĩ nhân tuyển, đã tại các người Hà Bắc. Chỉ bất quá cái này nhân tuyển khả năng có mấy cái, Lưu bị cảm thấy cái nào đi đều có thể. Đã như vậy, liền chính các ngươi tuyển đi. Mặc dù Lưu bị không có điểm danh, nhưng là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Điền Dự, Khiên Chiêu đã là Lưu bị nguyên vọng, lại là bạn nối khố huynh đệ. Vừa vặn hai người ngay tại U Châu. Ngoài ra, U Châu gia tộc quyền thế Tiên Vũ phụ, không chỉ có là đặc khu kinh tế khu trưởng. Trước đây theo Lý Dực chinh phạt Ô Hoàn người có công, khẳng định cũng ngưỡng mộ trong lòng cái này U Châu mục vị trí. Lý Dực nghe xong những sự tình này về sau, lúc này hạ lệnh, quân trở lời nói sự tình, ta đã biết thứ 7-8 vậy. Có thể trước Trạm Thường Sơn mọt lại trước quý, chu này đầu đảng tội ác, lấy chính kỷ cương. Còn lại miễn trước người, có thể hạ ngục đợi điều tra. Bình Châu hao phí chi tư, ta ký Châu có thể trước phát 30 vạn hộp lương quá khứ. Ngư Dương chi địa, các phát dê bỏ ngàn con, lấy bổ trống chỗ. Đến nội U Châu, Lý Dực hơi làm trầm ngâm, chậm rãi nói, có thể lấy bút mực đến, ta tự lên làm tấu Tề Vương, biểu Điền Dự vì U Châu thứ sử. Chúng ta đều biết, Lưu Yên là sớm nhất đưa ra phế sử lập mục nam nhân. Nhưng phế sử lập mục thuyết pháp này cũng không chuẩn xác, bởi vì thứ sử cũng không có bị phế trừ, mà là cùng Châu mục cùng tồn tại. Cho nên ngươi liền sẽ phát hiện, Tam Quốc thời kỳ thường xuyên có Châu mục, thứ sử đồng thời xuất hiện. Chỉ bất quá Châu mục quyền lực xa so với thứ sử muốn đại mà thôi. Mà Lý Dực tác pháp cũng rất đơn giản, Điền Dự, Khiên Chiêu là nguyên vọng, tư lịch cũng đủ. Vậy liền tuyển sớm hơn gia nhập Điền Dự a. Đến nỗi như thế nào trấn an Tiên Vu phụ trợ Vũ Châu gia tộc quyền thế? Đơn giản, ta gọi Điền Dự quyền lực chính là chỉ cấp thứ sử, không cho Châu mục. Đến nỗi Tiên Vu phụ sao? Vẫn lệnh Tiên Vu phụ vì Ngư Dương thái thú, khiến cho kiêm lệnh Vũ Châu biệt giá. Khiên Chiêu vẫn lệnh hộ Ô Hoàn giáo úy, khiến cho kiêm linh Vũ Châu trị trung tổng sự. Biệt giá cùng trị trung tổng sự đều là Châu Lý người đứng thứ hai, tương đương với Châu mục phụ tá đắc lực. Chương 292, Thiên Xu đối tạ tử, người xuyên việt gặp gỡ tu tiên giả, 2, chương 292, Thiên Xu đối tạ tử, người xuyên việt gặp gỡ tu tiên giả, 2. Lý Dực tại phủ chính điện dự đồng thời, lại trấn an Khiên Chiêu, Tiên Vũ phụ. Đã giữ lại bọn hắn đã được lợi ích, lại mở rộng quyền lực của bọn hắn. Kể từ đó, ba người cũng sẽ không có cái gì bất mãn, đồng thời cũng sẽ không một nhà độc đại. Vẫn là câu nói kia, địa phương quyền lực càng phân tán, trung ương quyền lực liền càng tập trung. Lưu Bị khẳng định là hy vọng nhìn thấy cục diện như vậy. Lý Dực lúc này múa bút thành văn, đem Hà Bắc dân ý viết xuống, phát hướng Hạ Bì Châu cung cấp Lưu Bị phán quyết. Kể từ đó, Hà Bắc bản thổ quan viên không thể giải quyết, lưu cho Lý Dực đến giải quyết chuyện đại khái xử lý xong thành. Trung gian còn có chút sự vụ, đều không phải đặc biệt khẩn cấp, có thể dung Lý Dực về sau chậm rãi xử lý. Hiện tại Lý Dực rốt cuộc có thể rảnh tay, thu thập cái kia đến chính mình địa bàn thượng gây chuyện yêu nhân. Kia yêu nhân hiện tại nơi nào? Cái này yêu nhân thiết hạ miếu thờ, giáo hóa dân chúng, lại lập địch tội thủng công đức, trắng trợn liễm lấy dân chúng chi tài. Cái gì? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lý Dực nghe vậy, rất là nổi giận. Đều nói tiềm tàng tại dân, tiềm tàng tại dân. Làm dân chúng tài phú bị cuốn lúc đi, tới cùng nhau thụ hại hẳn là chính phủ uy tín. Cái này hiển nhiên là hướng về phía Lý Dực đến. Nhưng cái này cũng chưa hết, đáng quan chức khoảng thời gian này, mặc dù không thu thập tà tử, nhưng cũng chuyên môn đi điều tra hắn. Lật ra hắn hắc lịch sử. Kiến An năm bên trong, yêu đạo tà tử du lịch châu quận. Mượn cớ thái âm luyện hình chi thuật, chuyên môn lừa gạt lương gia nữ tử. Hà Bắc nhà lành, cũng có người bị hại. Tà tử vị nữ tử nói, ngươi kiếp trước nghiệt trọng, cần mượn chân dương hóa giải. Chính là thiết tình thất, đốt dị hương, dù hành vân mưa sự tình. Mỗi tại nguyệt hối chi dạng, cắt chọn sử nữ luyện đan. Trước uống phù thủy, phục tụng tà chú, hái nữ chi âm, giúp ta phi thang. Thu hại nữ tử thường thường thần trí u ám, mặc kệ bài bố. Nghe nói sau chuyện này, Lý Dực càng thêm phẫn nộ. Lừa gạt dân chúng tiền tài còn chưa đủ, thế mà còn dụ dỗ lương gia nữ tử. Tao thực đã từng đánh giá như thế tà tử, từ hiểu phòng trung chi thuật, kiệm thiện tích cốc, tất hảo 300 tuổi. Đại khái ý tứ chính là nói, tà tử người này tự xưng chính mình sống hơn 300 tuổi, mà lại cực kỳ am hiểu thuật phòng the. Trọng điểm là phía trước một câu, tao thực viết bản văn chương này, vốn chính là tại âm dương quái khí tà tử. Ngươi nói ngươi một cái tu đạo tiên nhân, tao thực sẽ cái gì muốn cường điệu hắn rất biết thuật phòng the đâu? Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Cứ việc Lý Dực tức giận phi thường, nhưng vẫn là lựa chọn đi trước nhìn một chút người nhà, cùng chính mình tân sinh tử. Viên Oánh đem Hải Nhi ôm đến, đây là Lý Dực con trai thứ ba. Trưởng tử Lý Trị đã 7 tuổi, thứ tử Lý Bình cũng đã 6 tuổi. Đến nỗi vừa đầy 1 tuổi tam tử, Lý Dực vì hắn đặt tên là Lý An. Trông mong hắn tương lai có thể bình an, đồng thời cũng là biểu đạt lý tưởng của mình tâm nguyện. Trông mong thiên hạ này sớm ngày an định, sớm ngày thái bình. Về đến trong nhà, vẫn là cùng người nhà nhóm tập hợp một chỗ, ăn xong bữa cơm đoàn viên. Trong bữa tiệc, Lý Dực cũng không quên công việc, hỏi đến tạ tử sự tình. Mi Trinh vì Lý Dực giải thích nói, người này tự xưng cùng phu quân có cũ, sau đó tại ta Hà Bắc Đại thi phù thủy, thay người chữa bệnh. Lý Dực liền hỏi, cái này phù thủy quả thật có thể thay người trị liệu hay không? Cái này, chúng nữ hai mặt nhìn nhau, đến cùng là nhẹ gật đầu. Ta chờ tận mắt nhìn thấy, ngày ấy tạ tử đạo nhân dùng phù thủy thay người chữa khỏi đau sót. Đâu có này lý. Lý Dực trầm ngâm nửa ngày, nhân tiện nói, có thể đem phù thủy lấy ra ta nhìn. Lấy tướng phù quyền thế, làm đến một bát phù thủy, dễ như trở bàn tay. Lý Dực tiếp nhận phù thủy nhìn qua, vừa nông nếm thử một miếng, chưa phát giác cười lạnh. Thì ra là thế, ta đã biết cái này yêu nhân thi được loại thủ đoạn nào vậy. Chúng nữ liền vội hỏi, thủ đoạn gì? Có phải hay không yêu pháp? Không phải là yêu pháp. Lý Dực chém đinh chặt sắt phủ định, nghiêm mặt vì mọi người giải thích, phù thủy chi thuật, này lý rất minh. Chu sa vẽ bừa, gọi là trừ tà, thực bởi vì sâu kiến không gần, vế khuẩn khó sinh. Nhưng truy cứu căn bản, chính là lưu hóa thủy ngân cũng. Lưu hóa thủy ngân, đây là vật gì? Tất cả mọi người chưa nghe nói qua vật này. Nhưng Lý Dực cũng không cách nào trực tiếp giải thích, bởi vì Chu Sa tên khoa học liền gọi lưu hóa thủy ngân. Mà cái này phù thủy chữa bệnh nguyên lý cũng xuất hiện ở cái này lưu hóa thủy ngân trên thân. Lý Dực lúc này mệnh người phục vụ mang tới đan xa thị chúng. Chỉ thấy này hồng như ánh bình minh, rực rỡ như ngưng huyết. Đặt trên bàn, bày kiến đi vòng. Sau đó Lý Dực đem cùng vào trong nước, mệnh hạ nhân uống chi. Lại gọi thần y Hoa Đà, thay cái này hạ nhân bắt mạch. Trương Trọng Cảnh là tổng chế từ Châu Y Thự. Hoa Đà thì là tổng chế Hà Bắc. Tự tả từ đi vào Hà Bắc thi phù thủy thay người chữa bệnh về sau, cũng là đến đệ Hoa Đà bắt cơm. Hoa Đà y mệnh, thay kia uống đan xa nước bệnh người bắt mạch. T. Hoa Đà nhăn đầu lông mày, trầm ngâm nói, mạch tượng trì trệ, thần sắc cú ám, thể nóng chợt hạ xuống, dường như ngũ tạng bị hao tổn a. Người thị giả kia nghe thôi, nhất thời dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Đà thấy thế, vội vàng an ủi, chớ buồn, này phù thủy cũng không đến nỗi hại người tính mệnh, chỉ nghỉ ngơi hai ngày thì tốt. Người thị giả kia lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lý Dực ban thưởng hắn một chút thuốc bổ, lại cho hắn thả ba ngày nghỉ, để hắn về nhà nghỉ ngơi. Công chờ cái này hạ rõ ràng a. Lý Dực đứng dậy, ném phù tại trong lò lửa, nhất thời thấy khói xanh dâng lên. Cái này yêu nhân lấy độc làm thuốc, lừa đợi lấy tiếng hay. Kỳ thật phù thủy chữa bệnh, truy cứu nguyên lý, vẫn là ở chỗ trên đùa chữ. Trên lá đùa chữ mực dùng chính là chu sa. Uống cái đồ chơi này, sẽ xuất hiện thủy ngân trúng độc tình trạng. Bởi vậy dẫn đến nhiệt độ cơ thể giảm xuống, cảm xúc nhẹ nhàng, chính là cái gọi là an thần trấn kinh. Lúc này, lại phối hợp ngươi đạo pháp tuyên truyền, liền đưa đến một cái rất tốt tâm lý ám chỉ tác dụng, lấy đạt tới an ủi tề hiệu quả. Trước đây Trương Giác Khăn Vàng giáo, cùng Trương Lâu Ngũ Đấu Mẹ giáo, đều là dùng cái này xáo lộ. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn tiến thêm một bước, cho rằng tật bệnh cùng người tà niệm sai lầm có quan hệ, cho nên mới gặp bệnh nhân, giáo đầu liền sẽ dạy hắn tại dùng xong phù thủy về sau đơn độc tại tính thất sám hối. Nếu như khỏi bệnh chính là giáo chủ trị liệu có công, bệnh nhân phải bỏ ra thủ lao cảm tạ. Nếu là không có chết tử tế, đó chính là ngươi tâm không thành, cùng giáo chủ không quan hệ. Đi qua như vậy một bộ quyền lực và trách nhiệm rõ ràng tông giáo quá trình về sau, sống sót tự nhiên đều thành trung thực tín đồ. Năm đó Trương Giác tự xưng là đại hiền lương sư, lấy phù thủy thay người chữa bệnh. Lý Dực bắt đầu nêu ví dụ luận chứng. Bệnh người uống này phù về sau, tất vào tinh thất ăn năn. Như càng, tắt nói thần ân, như vong, tắt nói này tâm không thành. Từ là xem chi, người sống sót đều vì tín đồ, người chết tắt tận thành tội nhân. Chỉ có giáo chủ có thể vĩnh hưởng hương hỏa. Này không phải chữa bệnh, quả thật chu tâm chi thuật vậy. Sau khi giải thích xong, mọi người không khỏi kinh phục. Chỉ có thể nói, thật không hổ là Lý Tướng gia. Một đi lên, liền bạch trần tả từ phù thủy âm lưu. Thuận tay còn roi một chút Trương Giác thi. Trên sử sách là như thế nào đánh giá Trương Giác phù thủy chữa bệnh? Nguyên văn gọi, thực vô ích tại chữa bệnh, nhưng vì dâm vọng. Nhưng tiểu nhân bất tỉnh ngu, lại cộng sự chi. Cũng chính là tại người đương quyền xem ra, Trương Giác âm lưu chỉ có thể lừa gạt tầng dưới chót ngu muội dân chúng. Đối với chân chính phần tử trí thức mà nói, bọn họ là không tin những này. Nhưng hết lần này tới lần khác cổ đại biết chữ suất quá thấp, thế ra môn phiệt độc quyền đọc sách con đường. Còn lại không có đọc qua sách dân chúng, có thể chẳng phải dễ dàng bị Trương Giác, Trương Lô hạng người cho mê hoặc, nắm mũi dẫn đi sao? Lúc Trương Vũ Thái thú từ hoàng cung đến, bởi vì tả từ tín đồ đã ảnh hưởng đến hắn nơi đó trị an. Thấy Lý Dực bạch trần tả từ âm mưu, lúc này nói: "Nếu như thế, mời tướng ra hạ lệnh, đem kia yêu đạo bắt giữ hạ ngục, giao cho đình ý thẩm tra xử lý, tùy ý họ trảm." Tả từ hành vi, có thể nói là gây nên công vẫn. Đương nhiên, nơi này công là chỉ hạ Bắc quan biên. Dù sao từ xưa đến nay, chính phủ sợ nhất chính là dân chúng không an phận thủ mình. Kích động dân chúng hành vi, lịch triều lịch đại đều là nhận nghiêm khắc đả kích. Chương 292, Thiên Xu đối Tả Tử, người xuyên việt gặp gỡ tu tiên giả, 3, chương 292, Thiên Xu đối Tả Tử, người xuyên việt gặp gỡ tu tiên giả, 3. Ai? Không thể. Lý Dực cự tuyệt từ hoàng bắt người đề nghị. Ta muốn giết Tả Tử, như giết chuột tức mà thôi, gì đủ dùng đao. Chỉ là cái này yêu nhân tại Hà Bắc mê hoặc nhân tâm, tín đồ rất nhiều. Nay ta mới trở về, giết chi tất làm kêu ca sôi trào. Người đều đạo ta khí lượng nhỏ hẹp, không thể chứa người vậy. Cái này, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rối rít nói, nếu giết không được, tướng gia dự định xử trí như thế nào? Lý Dực một đuốt sợi dâu, vị một bên nhớ thất chân mật nói, tiểu thư nhưng vì ta mải mực, đợi ta viết sách một bộ. Các ngươi làm chấp bút nhân viên sao chép, phát hướng trong thành các nơi. Một lúc sau, dân chúng tự nhiên tin ta. Từ Thứ vui vẻ nói, kế này rất tốt, vẫn là tướng gia nhạy bén hơn người. Nói xong, mọi người đều chăm miệng một lời nói, thừa tướng thần cơ, không lường được vậy. Đối mặt đám người mông ngựa, Lý Dực sớm đã thành thói quen. Chỉ án chiếu nguyên kế hoạch, trong đêm viết xuống bài trừ tả từ phù thủy âm lưu sách. Chúng quan viên trong đêm sao chép, tại sáng sớm hôm sau, gián tiếp tại các nơi. Gặp quan phủ gián tiếp bảng cáo thị, nơi đó dân chúng đều vây tại một chỗ đến xem. Tên sách gọi là phù thủy biện ngụy lục này đoạn tích bộ là phù thủy chi thuật, này lý rất minh. Lá bùa chu sách chính là lấy đan sa. Đan sa người, lưu hóa thủy ngân cũng, sâu kiến không gần, quần ế khó sinh. Nhưng vật này vào bụng, tắc thủy ngân độc xâm thể. Chứng thấy ở nhiệt độ cơ thể chợt hạ xuống, tinh thần u ám, mạch tượng chỉ trệ. Trước đây Trương Thiên Sư bồi cố làm ra vẻ bí ẩn, vì đây là an hồn trấn phách hiệu quả. Bệnh người ngu muội, uống sau tự giác thư giãn, quả thật độc vào bệnh tình nguy kịch mà không tự biết vậy. Khan vàng, năm đấu gạo chi lưu càng thiết tính thật ăn năm chi pháp, càng tác quy công thần minh, tác tiền tạ ơn. Vong tác ủy qua tâm thành, vị tội lỗi nghiệt. Từ là xem chi, phàm khỏi hẳn người, bất quá ba loại. Một loại người, vốn không đại việc gì, tự lành mà nghi ngờ tại thần tích. Hai loại người, thủy ngân độc tê liệt, tạm hắn mà lầm làm linh nghiệm. Ba loại người, ngu muội ngoan cố ngủ quan theo, tang trí mà cam làm tín đồ. Buồn phu, làm hoa đà, trọng cảnh thấy chi, làm đấm ngực khớp như vậy. Lý Dực cuốn sách này truyền thừa đến nay, hậu thế nhà khoa học cho rằng, sách này đối với nước ta hiện đại y học cống hiến to lớn, vì kỷ niệm Lý Dực cống hiến, hậu thế đem chu sa tên khoa học, chính thức định là lưu hóa thủy ngân, có quan điểm cho rằng, Lý Dực luận điểm tiếp cận hiện đại hóa nguyên lý luận, cho nên phổ biến cho rằng này là sớm nhất hóa học chi phụ, rất nhanh, Lý Dực thư tịch tại Bột Hải 1 truyền 10, 10 truyền 100. Chúng trong dân chúng, có lẽ có biết chữ người, truyền miệng. Có lẽ có người kể chuyện, tại quán trà tiểu quán thuyết thư, bị nói Lý tướng phù thủy chi giải. Lại thêm quan phủ lâm thầm thúc đẩy, khiến cho chất vấn tả từ người càng đến càng nhiều. Không ít người cũng bắt đầu giám sát chặt chẽ tiền mình bao ở chính mình tay nhỏ, không còn hướng tả từ giao nộp từ thiện. Đi qua Hà Bắc chính phủ trên dưới một lòng cố gắng, thành công đem tả từ lực ảnh hưởng ép xuống. Bất quá Mi Trinh cùng Biên Ánh còn có một chuyện không hiểu, đó chính là tả từ là như thế nào đem bọn hắn cây cam thịt quả cho biến không có. Đối với cái này, Lý Dực tắc giải thích vì thay xà đổi cột. Mặc dù Lý Dực không có tại hiện trường, nhưng hắn nhận định tả từ khẳng định là đánh một cái chênh lệch thời gian, phái người đem thịt quả lấy ra. Việc này tại Hậu Hán thư cùng thần tiên chuyện bên trong cũng có ghi chép. Đại khái nói chính là Tả Từ từng theo Tào Tháo cùng nhau du lịch, kết quả hắn thế mà bỗng dưng biến ra trăm người phần dùng ăn rượu thịt. Kết quả về sau Tào Tháo phái người đi thăm dò, phát hiện đều là bản xứ cửa hàng mất trộm rượu và đồ nhắm. Đối với cái này Tào Tháo còn đánh giá rằng, thành sợ tư nhân chi đồ, mang kẻ xấu lấy lân chúng, đi yêu hận lấy nghi ngờ dân. Tào Tháo kỳ thật cũng gặp giống như Lý Dực vấn đề. Hắn cũng lo lắng Tả Từ lực ảnh hưởng quá lớn, sẽ mê hoặc dân chúng, ảnh hưởng sự thống trị của mình. Chỉ bất quá Tào Tháo biện pháp giải quyết chính là đem Tả Từ những này tiền nhân toàn bộ giam lỏng cùng một chỗ, không để bọn hắn sinh sự. Bởi vì giết, sợ hai trêu đến kêu ca sôi trào, chỉ có thể khai thác cái này đần biện pháp. Tào Tháo làm như vậy đúng là bất đắc dĩ, bởi vì Tả Từ rất nhiều yêu thuật hắn phá giải không được. Cho dù bọn hắn bị giam lại, dân gian thờ phụng bọn hắn người y nguyên rất nhiều. Mà Lý Dực bất đồng, hắn muốn đem Tả Từ yêu pháp từng cái bài trừ, cũng muốn hắn tự thực các quả. Có người đề nghị, lúc này có thể đi bắt giữ Tả Từ. Bởi vì cái này yêu đạo bị vạch trần về sau, khẳng định sẽ thừa cơ đào tẩu. Hiện tại không bắt, liền đến không kịp. Nhưng Lý Dực lại trấn an đám người, ung dung nói, không cần đi tìm hắn, này tất đến tìm ta. Nguyện Trư Quân chớ nghi. Mặc dù như thế, nhưng mọi người y nguyên trong lòng còn có lo nghĩ. Trương Liêu, Từ Hoàng chờ bối phận, đều phái trọng binh giám thị Tả Từ hành tung. Chỉ sợ cái thằng này thừa dịp loạn lần trốn ra ngoài. Rất nhanh, theo Tả Từ tại Hà Bắc lực ảnh hưởng hạ xuống, càng ngày càng nhiều người thấy rõ hắn bộ mặt thật. Ngày này, Tả Từ lần nữa đi đến đường đi, tuyên truyền đạo pháp của mình. Lý Dực nghe nói về sau, tức mang theo chúng quan đi cùng Tả Từ giằng co. Lý tướng gia tại Hà Bắc chính là đại danh đỉnh đỉnh, thế nhân đều biết hắn là thiên hạ kẻ sĩ chi mũ miệng. Thiên Xu kỳ sĩ đối thượng tiên người Tả Từ, chuyện này có thể quá có manh lưới, quá có xem điểm. Trong lúc nhất thời, muôn người đều đổ xô ra đường. Quán trà tiểu quán ngồi đầy, trong phòng dò xét cửa sổ người quan sát vô số. Mỗi người có hồng nho, lui tới có bạch đinh. Người kể chuyện càng là cướp được hàng trước nhất vị trí, để đi chép. Tất cả mọi người nghĩ đến nhìn xem, đến cùng là Lý tướng gia nói chính là thật, vẫn là Tả Từ tiên thuật là thật. Tả Từ rốt cuộc thấy đại danh đỉnh đỉnh Lý Dực, lúc này thi lễ nói: "Bần đạo chính là Lang gia cung đắc đạo tiên nhân, cùng tướng gia tôn sư là bạn cũ. Chính là bởi vì Lý Dực nổi danh, mọi người đều biết hắn sư tổng đắc đạo tiên nhân. Cho nên Tả Từ mở miệng liền tự xưng, hắn cùng Lý Dực sư phụ là bạn cũ. Chỉ là không nghĩ tới, mới đối mặt câu nói đầu tiên liền lòi. Trong mọi người, chỉ có Lý Dực rõ ràng, hắn căn bản không có cái gì sư phụ. Cái gọi là đắc đạo tiên nhân bất quá là sớm nhất vì lừa dối Lưu Bị, cũng nâng lên chính mình giá trị bản thân chính trị tuyên truyền mà thôi. Chỉ bất quá theo chính mình dương danh, chỉ có thể một mực cưỡng ép đi che lấp cái này mà thôi." Không nghĩ Tả Từ càng tin cho rằng thật, lấy ra làm trông mong giao tình khẩu hiệu. Cổ nhân phần lớn mê tín, cho dù là Tào Tháo đã từng nghĩ tới học Tả Từ tiên thuật. Tả Từ cử động lần này chính là nghĩ tìm Lý Dực muốn chỗ tốt. "Thầy ta cổ nhân." Lý Dực cười lạnh, trên dưới dò xét liếc mắt một cái Tả Từ. "Ta cùng gia sư ở trong núi tu hành mấy năm, chưa từng nghe nói qua có cái gì cổ nhân. Những là nơi nào đến yêu nhân, dám ở đây bốc lên nhận?" Tả Từ mặt không đổi sắc, nhàn nhạt đáp: "Thiên cơ bất khả lộ, nhị sư tôn không nói cùng bần đạo. Tự có này dụng ý." Thư Lý Dực hừ lạnh một tiếng, ngược lại cười: "Đã như vậy, những lại thi triển một chút đạo thuật, để ta nhìn xem những có gì có thể." "Có thể." Tả Từ gật đầu sương dạng, lúc này tại chúng đẩy tớ chen chúc dưới, đi đến đài cao. Lấy chậu đồng rót nước, gãy liêu bị can, cười bị mọi người nói: "Hôm nay vị thừa tướng câu một đuôi tùng giang cá sạo." Nói xong ném can vào buồn, trong miệng nhập chú, phất tay thi pháp. Giây lát, lại kéo ra ba thước cá tươi tới. Người vây xem, có không ít người bên ngoài. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này tiên thuật đều xôn xao, quỳ xuống người vô số. Lý Dực vỗ tay cười lạnh: "Khá lắm, thần tiên lại nhìn bản tướng phá đi." Dứt lời, Lý Dực nhảy lên đài, đem chậu đồng thị chúng, trừ quân lại nhìn. Đấy buồn giấu giếm cơ quan, sờ nhẹ tức bắn ra cả túi. Liêu can trống rỗng, bên trong đưa sợi tơ. Ống tay hào ám trong túi, tắt dấu cá tanh một phấn. Cái gọi là tiên thuật, không gì hơn cái này mà thôi. Lý Dực ném buồn tại đất, tranh nhưng có âm thanh. Đám người nhìn mắt tròn váng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nguyên bản quỳ xuống dân chúng, lại lập tức đứng lên. Vô vô bụi đất, tranh xấu hổ. Tả Từ sắc mặt đột biến, cái chảy cái cối nói: thừa tướng ha có thể ô ta." Lời còn chưa dứt, Lý Dực tức mệnh Ngụy Diên đem Tả Từ để lại. Ngụy Diên phương đến Hà Bắc, nóng lòng biểu hiện, nhảy lên này, một trưởng tức chế cho Tả Từ. Lý Dực đưa tay, lấy ra Tả Từ trong tay áo chi vật. Sau đó từng cái thị chúng, có chu sa phù lục, thấm thuốc có thể gây ảo ảnh, có nam châm quân cờ, có thể khiến đồng nhân tự múa, có bong bong cá màng mỏng, thổi tức thành tắc quỷ hỏa. Đám người thấy thế, hãi nhiên nói: cái này đúng là tạp kỹ thủ pháp." Trương Liêu thấy Tả Từ thảo thuật bị đâm thủng, nhớ tới ngày đó chính mình cũng từng chịu lừa gạt, không khỏi âm thầm thở dài: "Mộ chinh chiến nửa đời, mấy bị tiểu nhân mê hoặc vậy. Tả Từ yêu thuật, cơ hồ đều là tạp kỹ thủ pháp. Cái này cần quanh năm suốt tháng luyện tập." Đồng thời thông qua ngôn ngữ hướng dẫn, khoa tay múa chân, dùng cái này đến rời đi mọi người lực chú ý. Lý Dực bản thân liền là ôm nhìn tạp kỹ tâm thái, đi quan sát Tả Từ thi pháp sơ hở. Đến nỗi trong miệng nhập chú, phất tay thi pháp động tác, thì là dùng để rời đi mọi người lực chú ý hành vi. Lý Dực tất cả đều làm như không thấy. Cuối cùng đợi này công thành thời điểm, Lý Dực tay mắt lênh lẹ, đi lên đem đâm thủng. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, Lý Dực trước mặt mọi người cất cao giọng nói: "Tả Từ chi thuật đều ảo thuật mà thôi, không phải ta đạo môn chi thuật. Như thế hí thuật, đơn giản chính là muốn nhanh tay lẹ mắt, che lấp sơ hở, lấy xảo ngôn lệnh sắc rời đi tâm thần, sau đó giả danh quỷ thần nghi ngờ người đần độn. Yêu nhân, như biết tội hay không?" Tả Từ mặt như màu đất, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể kiên trì, đánh chết không thừa nhận. Tiếp tục cắn chặt hàm răng, cái chảy cái cối nói: "Những cái này vô chi tiểu nhi, làm sao biết ta đạo môn tiên thuật? Ta có độn giáp thiên thư một bộ, thiên độn có thể đằng vân vượt phong, phi thăng thái hư. Địa độn có thể xuyên sơn tấu thạch, xuất nhập có môn. Người độn có thể vân du tứ hải, tàng hình biến thân. Phi kiếm ném đao, lấy đầu người, không đáng kể. Thừa tướng tốt nhất vẫn là đem bần đạo thả, không phải vậy, bần đạo làm phi kiếm lấy nhự chi đầu vậy." Ngụy Diên nghe vậy giận dữ, lớn mật yêu nhân, sắp chết đến nơi còn dám đối thừa tướng nói năng lô mãng. Như mệnh thôi vậy. Nói xong, phi kiếm liền muốn chém giết Tả Từ. Dừng tay. Lý Dực nghiêm nghị quát tháo Ngụy Diên: "Cứ như vậy giết Tả Từ, không khỏi quá mức tiện nghi hắn. Nếu Lý Dực nói rồi, muốn để Tả Từ tự thừa các quả, vậy liền không phải để hắn chết ở trong tay chính mình không thể. Đem hắn thả." "Thừa tướng, cái này..." "Thả." "Ê." Ngụy Diên buông ra tay, hung hăng trừng Tả Từ liếc mắt một cái. Phản phất đang nói: "Ngươi tiểu tử tốt nhất đàng hoàng một chút cho ta, đừng núp nhích lệch ra đầu góc." Lý Dực chậm rãi đi đến Tả Từ trước người, khỏe miệng nhếch lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Thời ta từ đắc đạo tiên nhân, tự có đạo môn chi lực. Những chính là miếu bên trong thằng hề, chuyên nghi ngờ dân chúng, sao dám tự xưng đạo môn? dám cùng ta so sánh đạo pháp không? Lời vừa nói ra, phía dưới quần chúng nhất thời sôi trào, bởi vì đại gia đối Lý Dực vẫn là rất sùng bái, nhất là Xích Bích chiến dịch, nghe nói Lý Dực còn chuyên môn thiết đàn gió thu, mượn tới một trận đông nam gió lớn, có thể thấy được này cũng là thông hiểu pháp lực. Mọi người thật sự là đụng đại vận, sống hơn phân nửa đời, hôm nay đã có cơ hội thấy thần tiên đấu pháp, thật sự là chết cũng đáng. Tiêu Tả Từ thấy đây là chính mình duy nhất sống sót cơ hội, lúc này gật đầu xưng dạ. Tốt, Vân Đạo liền cùng ngươi đánh cược. Lý Dực liền nói ngay, vừa mới những chi ảo thuật đều bị ta chọc thủng, đủ thấy ngươi cũng vô đạo lực, nếu muốn đánh cược, nhưng từ ta trước ra đề mục. Lý Dực lớn tiếng dọa người, đem đề mục cơ hội lựa chọn cấp được phía bên mình tới. Tả Từ cũng biết, dưới mắt hắn không có lựa chọn khác. Mặc dù biết chính mình không có tiên thuật, nhưng cũng không tin Lý Dực liền thật sẽ tiên thuật. Lấy chính mình luyện hơn 50 năm tạp kỹ kinh nghiệm đến xem, không tin đâm không phá Lý Dực ảo thuật. Tốt, quyền nghe tướng gia làm chủ là được. Chỉ là bần đạo nếu là thắng, ngươi làm như thế nào? Lý Dực lớn tiếng nói, như nếu là thắng, ta đưa ngươi lộ phí. Như cùng nhữ chi tôi tớ, chi bằng rời đi, ta quyết không thêm binh ngăn cản. Như nếu là thua. Lý Dực lời nói xoay chuyển, khóe môi câu lên một tia cười lạnh. Cũng không muốn ngươi thế nào, ngươi chỉ cần cùng ta đánh cược liền có thể. Lời vừa nói ra, Trương Liêu, Từ Thứ chờ chúng đều là giật mình. Thừa tướng ngươi đang nói cái gì a? Cái gì gọi là thua không cần hắn như thế nào? Chẳng lẽ muốn đem hắn thả đi sao? Thắng hắn huyết kiếm, thua hắn cũng không lỗ. Ngài cái này đại thiện nhân làm cũng quá mức đầu a. Tả Từ nghe xong, dưới gầm trời này lại còn có bậc này tốt mua bán, lúc này miệng đầy đáp ứng. Tốt, toàn nghe tướng gia làm đủ là được. Tốt, bất quá Lý Mỗ cảnh cáo cần phải trước nói trước. Như nếu đáp ứng cùng ta đánh cược, đến lúc đó nếu là không dám, đừng trách ta mạnh vì đó. Tốt, một lời đã định. Hai người lập xuống đồ ước, chính thức bắt đầu đấu pháp. Tất cả mọi người nín thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài. Chương 293, hô phong hoán vũ, người trước hiển thánh, thiên thần chớ quá như thế. Một, chương 293, hô phong hoán vũ, người trước hiển thánh, thiên thần chớ quá như thế. Một, lại nói Lý Dực cùng Tả Từ đánh cược, từ Lý Dực ra để mục. Đám người rửa mắt mà đợi, Lý Dực trầm âm thanh mở miệng, ta chỉ cùng ngươi so giống nhau, chào dầu rửa tay. Tiếng nói vừa dứt, mọi người tại chỗ đều vì đó biến sắc. Chào dầu rửa tay. Tả Từ đầu tiên là sững sờ, sau đó một vuốt sợi râu, chậm rãi nói, chỉ là không biết là từ bần đạo trước ấy, vẫn là từ tướng gia trước ấy. Lý Dực cười nói, đã là ta nói ra, tự nhiên do ta trước ấy. Tả Từ lúc này mới giải sầu, lúc này đồng ý so tài. Giây lát, đám quan chức an xuống bạc dầu, dựng lên tuổi khô, đốt liệt hỏa, đem dầu đốt lan. Tại mọi người nhìn chăm chú ánh mắt dưới, chỉ chốc lát sau, liền hỏa hoa hừng hực, chảo dầu lan lộn. Hiển nhiên, đây chính là một nồi nung đỏ sôi chảo chảo dầu. Khác biệt duy nhất chính là, chảo dầu ẩn ẩn bay tới nhàn nhạt vị chua. Lý Dực lấy ra hai viên đồng tiền, ném lại trong chảo dầu, nói, nhớ cùng ta cắt lấy một viên đồng tiền, như lấy ra, tức tính như thắng. Tả Từ thầm nghĩ, chảo dầu cuộn cuộn, thường nhân như đưa tay đi bảo, há được sinh đầy đủ. Lại nhìn cái này Lý Dực như thế nào đem lấy ra. Thiện. Tả Từ do dự mãi, đến cùng là nhẹ gật đầu. Vậy liền mời tướng ra đi trước. Tất cả mọi người cho rằng Lý Dực muốn đưa tay xuống vào dầu, Lý Dực chợt mở miệng nói, ta chi đạo pháp, há có thể chỉ dùng tại bản thân ư? Nguyện mời trên một người đại, thay ta lấy tiền. A. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Ám đạo làm sao đến cuối cùng trước mắt, Lý Dực lại không chịu tự mình đi lấy. Nhưng nếu muốn nói Lý Dực sợ, kia cuối cùng so thua, tổn hại chung quy là chính hắn uy tín. Này làm sao như thế? Nguyên lai, Lý Dực trong lòng rõ ràng, hiện tại đưa tay đi lấy đồng tiền, là như thế nào cũng không đả thương được. Nhưng nếu là chính mình tự mình đi lấy, người bên ngoài chỉ nói hắn động tay chân. Nếu là trực tiếp để hiện trường người xem đi lên, nhất định có thể càng thêm khiến người tin tưởng mình đã pháp. Lý Dực một tiếng hỏi thôi, phía dưới không người dám ứng. Ngụy Diên thấy thế, chủ động tiến lên, chắp tay nói, tướng gia, liền để mô đi a. Muốn nói Ngụy Diên hoàn toàn không sợ, đó cũng là không có khả năng. Nhưng hắn nguyện ý tin tưởng Lý Dực, trong lòng cũng rõ ràng. Thời khắc mấu chốt tại trước mặt lãnh đạo lộ mặt, so cái gì đều trọng yếu. Bất quá lại Lý Dực phất phất tay, cự tuyệt Ngụy Diên chủ động xin đi. Hắn không nghĩ chính mình đi, cũng không nghĩ để cho mình người đi lên. Chỉ muốn ngẫu nhiên rút ra một cái may mắn người xem đi lên. Ngay tại phía dưới quần chúng không người dám ứng thời điểm, chợt nghe được một đạo réo rắt giọng nữ truyền đến. Ta dám đi tới. Tiếng nói vừa dứt, nhưng thấy một nữ tử tách mọi người đi ra. Chúng nhìn tới, người khoác đỏ vẻ nhuyễn giáp, lưng đeo bảo kiếm, mắt hạnh hàm uy, tóc đen cao bó, đi lại sinh phong, khí khái anh hùng hừng hực. Dân chúng lập tức xôn xao, đúng là một nữ lưu. Tuân Du nhận biết người này, chính là đối Lý Dực giới thiệu nói, đây là Lữ Ôn Hầu hổ nữ, Linh Khởi là cũng. Lữ Linh Khởi đi đến Lý Dực trước mặt, không mình hành lễ, nghe qua thừa tướng thông hiểu vạn vật lý lẽ, mặt tướng nguyện chứng thật giả. Lý Dực nhìn kỹ bề ngoài, quả nhiên khí khái anh hùng hừng hực, tư thế liên ngang, chính là cười nói, Ôn Hầu trấn thủ Liêu Đông, lao khổ công cao. Nay thấy hổ nữ, càng hơn mày râu. Bất quá cái này chảo dầu rửa tay, không phải là cho đùa. Nhựa da miệng thịt mềm, như thế nào dám đi? Lữ Linh Khởi khỏe môi có chút nhếch lên, hừ hừ nói, nhưng vì thừa tướng kế, núi lao biển lửa cũng dám phó vậy. Lý Dực đại hỉ, tức mệnh Lữ Linh Khởi đi rửa tay. Trước khi đi, lại cố làm ra vẻ bí ẩn, miệng tụng tiên pháp hộ thể. Lữ Linh Khởi hiểu ý, đi đến chảo dầu trước. Mọi người tại chỗ đều ngừng thở. Như thế nũng nịu mỹ nhân, nếu như vậy tàn tay chân, không khỏi quá mức đáng tiếc. Linh Khởi đứng ở chảo dầu một bên, chậm rãi bốc hơi thủy khí hun hồng mặt của nàng. Mà trên gương mặt xinh đẹp kia, không có nửa phần vẻ sợ hãi. Linh Khởi chẳng qua là cảm thấy trong không khí ẩn ẩn truyền đến cổ nhàn nhạt vị chua, dường như giấm chua. Chính là hít sâu một hơi, đưa tay thò vào trong chảo dầu. Chỉ kia một cái chớp mắt, Linh Khởi liền cảm giác cái này dầu chỉ là có chút chút bỏng, nhưng cũng không đến nỗi bị phỏng người, không khỏi đại hỉ. Lý tướng gia quả thật thiên thần vậy. Mà Lý Dực tắc hết sức chăm chú mà nhìn xem chảo dầu, thấy đấy hạ bọt khí lan lộn, chính là thúc giục Linh Khởi nói: "Tiểu thư, có thể tốc độ lấy đồng tiền, chớ có trì hoãn, ta đạo pháp không thể lâu cầm." Lữ Linh Khởi nghe lời gật gật đầu, tay tại trong nồi đi tìm. Dưới đài đám người đều nơm nớp lo sợ, nhìn chăm chú lên tiểu nương tử này nhất cử nhất động. Khoảng khắc, Linh Khởi xanh thảm ngọc tay từ trong chảo dầu đưa ra, trong tay nhiều một viên đồng tiền. Xem người không khỏi sợ hãi than, không ít người càng là vỗ tay bảo hay. "Mẫu, mẫu." Đám người gọi thẳng đã biển, mở rộng tầm mắt. Ngay cả Tả Từ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy. "Tướng gia." Linh Khởi cao hứng bừng bừng đi đến Lý Dực trước mặt, hai tay dâng lên đồng tiền, cung cung kính kính giao cho Lý Dực. Lý Dực mỉm cười, tiếp nhận đồng tiền, ngược lại đối Tả Từ lạnh giọng nói: "Đạo nhân, đến lượt ngươi." Tả Từ run rẩy không thể tiến, miễn cưỡng cười vui nói: "Thừa tướng thần thuật, không ai bằng, vần đạo cam bái hạ phong." "Ừm." Lý Dực mày kiếm dương lên, mặt lộ vẻ không vui. Ngụy Diên lúc này ấn trên thân kiếm trước, nghiêm nghị quát lên: "Lao thất phu, nếu dám không đi." Tả Từ không thể làm gì, run rẩy đi đến chảo dầu trước, nhìn qua lăn lộn bọt khí, không khỏi nuốt từng ngụm nước. Sau đó run rẩy đưa tay vào nồi đồng. "A nha." Chỉ đưa tay một cái chớp mắt, nhưng thấy Tả Từ khô tay đột nhiên co lại, ra chóp thịt bong. Hoàng được hắn lảo đảo lui lại, đụng đổ hương án. Đạo quan rơi xuống, tóc trắng tán loạn. Đám người liếc mắt một cái Tả Từ tay, quả nhiên bị chảo dầu cháy hỏng ra thịt. Kia chảo dầu quả nhiên là thật, tướng ra lại thật có nói như thế lực. Còn chúng lại xác định chảo dầu là thật về sau, cảm xúc lập tức bị nhen lửa. Không ít người bắt đầu gỡ trách Tả Từ, hô, như không phải nói mình có tiên nhân sao? Như thế nào liền chảo dầu cũng không thể hạ? Xuống bạc dầu, xuống bạc dầu. Quân chúng bắt đầu ồn ào, la hét muốn Tả Từ xuống bạc dầu. Lý Dực vô án gầm thét, yêu đạo hoặc chúng, chết không có gì đáng tiếc. Người tới, đem Tả Từ ném vào trong chảo dầu đi. Dứt lời, một đám võ sĩ tiến lên, đem Tả Từ giá lên. Thời khắc này Tả Từ, đối Lý Dực e ngại đã thắng qua đối chảo dầu hoảng sợ. Bởi vì hắn cùng Lý Dực hạ chính là cùng một cái chảo dầu, có thể kia nũng nịu tiểu nương tử lại bình yên vô sự. Chính mình chỉ là khẽ vươn tay, liền bị nóng ra thịt xoay tròn. Xem ra, trong truyền thuyết tiên su tiên sinh, quả thật được chân truyền tại tiên nhân nha. Đạo hữu tha mạng. Đạo hữu tha mạng nha. Tả Từ liên tục cầu xin tha thứ. Bị đám người một thanh đẩy vào trong chảo dầu. A a a. Trong chảo dầu truyền ra một trận rú thảm thanh âm. Chỉ thấy đạo bào sờ dầu tức đốt, này khô gầy thân thể chìm nổi ba lần. Da thịt lập bại, bạch cốt chìm nổi. Khét lẹt tỏ khắp tại chợ bữa. Trong dân chúng có từng chịu lừa gạt người, khóc mà hô to, trời xanh có mắt. Làm tướng gia Chu này yêu nhân. Đám người đối Lý Dực phục sát đất, cùng nhau bái phục tại đất. Duy Lý Dực biết, này không phải tiên thuật. Quả thật giấm chua trong đó, lấy dầu trộn lẫn giấm. Nhìn như sôi chảo, kỳ thực ấm như nước tắm mà thôi. Tuy nhiên giấm điểm sôi vẹn vẹn 60 mà dầu điểm sôi ước chừng ước 200. Cho nên tại giấm đốt lên thời điểm, Lý Dực trước gọi Lữ Linh Khởi đi lấy. Chờ Lữ Linh Khởi sau khi lấy xong, dầu cũng dần dần đốt lên. Cho nên Tả Từ phàm nhân thân thể, tiếp nhận không được. Sau đó, Lý Dực sai người đem Tả Từ thi thể vớt đi ra. Phơi thây tại thành phố, lấy cảnh cáo hậu nhân. Lại gặp quần chúng cảm xúc đều bị điều động lên, chính là vị mọi người nói, công trở đều biết thầy ta từ tại đắc đạo tiên nhân. Ta đã hiểu đạo thuật, tự nhiên hiểu được cầu phong cầu khẩn mưa. Há không thấy xích bích thời điểm, ta thiết đàn cầu đến một trận gió đông ư. Đám người nhao nhao lớn tiếng khen hay, tỏ vẻ biết. Lý Dực liền thuận thế nói, ngày nay thiên hạ, ngày mai ta liền ta các ngươi cầu mưa một trận, cầu được ba thước trời hạ gặp mưa như thế nào. Đám người đại hỉ, liền hô đại thiện. Lữ Linh Khởi cũng chưa từng nghĩ, chính mình vừa đến Ký Châu liền gặp lấy Lý Dực. Còn có thể nhìn thấy hắn cầu phong cầu khẩn mưa, thật sự là không uổng công chuyến này. Thế là, có chút thẳng nữ hỏi Lý Dực nói, tướng gia thần thông quảng đại, chỉ là vì sao muốn ngày mai cầu mưa, mà không tại hôm nay. Chương 293, hô phong hoán vũ, người trước hiển thánh, thiên thần chớ quá như thế, 2, chương 293, hô phong hoán vũ, người trước hiển thánh, thiên thần chớ quá như thế, 2, vì sao vào ngày mai, không vào hôm nay. Vấn đề này hỏi rất hay. Ngươi đoán xem ta tại sao phải lựa chọn ngày mai cầu mưa. Sớm tại ngày hôm trước lúc, Lý Dực liền cùng chính mình nghiên cứu khoa học đoàn thể, suy tính ra ngày mai đại khái giờ mùi thời gian, sẽ hàng trời hạn gặp mưa. Mặc dù thời gian cụ thể khả năng có sai kém, nhưng là không quan hệ, dù sao Lý Dực là thiết đàn cầu mưa, sẽ có một bộ cầu mưa nghi thức động tác. Chờ mưa chân chính xuống tới thời điểm, chính mình lại kết thúc động tác liền có thể, bảo đảm không có sơ hở nào. Thiên cơ bất khả lộ, những ngày mai liền biết. Lý Dực gợn sóng trả lời. Liên mệnh thiết đàn tại Bột Hải Nam ngoại ô hôm sau, vạn dân tụ xem. Cao chín trượng trên đài, thanh cờ pháp huế, đồng long thủ vụ, ngọc khánh minh lôi. Lý Dực người khoác áo choàng, chấp kiếm vô đạo. Lữ Linh Khởi tại dưới đài nhìn chăm chú lên Lý Dực, nhịn không được nhỏ giọng hỏi Tuân Du nói, thừa tướng coi là thật có thể hô phong hoán vũ. Tuân Du vê dâu mỉm cười, lại xem chi. Buổi trưa ba khắc, nhưng thấy mây đen dần đến. Lý Dực nắm đúng thời cơ, lấy kiếm chỉ thương khung. Nhất thời cuồng phong đột khởi, gió lướt qua, bốn phía mây đen dần hợp. Thái ớt sắc lệnh, lôi bộ nghe tuyên. Chỉ thấy Lý Dực chỗ mũi kiếm lại đốt lên một đạo hỏa quang. Chính là Lý Dực sớm chuẩn bị tốt lân phấn, chuyên nơi này khắc tự đốt. Đám người thấy thế, đều kinh hô. Lý Dực lại là một chỉ, thoáng chốc gió nổi mây phun, lôi điện tề phát, mưa như chút nước rơi xuống. Trong khoảnh khắc, sấm sét vang dội, mưa rơi như đậu. Phố xá thành sông, khe nước đều đầy, chừng ba thước mưa lành. Dân chúng reo hò quỳ lạy, Lý Công chân thần người vậy. Lữ Linh khởi hoa mắt thần trì, ấn kiếm than nói, hướng nghe tướng ra tại Xích Bích Thiết đàn một phòng, ta hướng về đã lâu. Hôm nay lại thấy thừa tướng gọi đến dông tố, thật to lớn khai nhàn giới. Lý Dực giả bộ kiệt lực, từ người phục vụ nâng hạ. Đến dạ yến thời điểm, Tuân Du mật hỏi, tướng ra làm sao? Lý Dực chính là một chỉ trên bàn thiên văn trí cười nói, này không phải ta chi lực, chính là truy nguyên viện 30 người diễn toán nửa tháng chi công mà thôi. Ta bố chính Hà Bắc, dân chúng tin quỷ thần, mà không làm hiện thực. Cho nên ta xử trí tả tử, thiết đàn cầu mưa. Nay đều là vì ổn định lòng người, làm Hà Bắc vững chắc. Hiện nay chính là thời buổi rối loạn, các ngươi cũng làm giữ vững tinh thần tới. Không được lỏng lẻo lười biếng, làm gian định chi đồ, thừa lúc vắng mà bảo. Tuân Du ấy thừa dịp là. Kể từ đó, Hà Bắc việc quan trọng, cuối cùng từng cái giải quyết. Đến nỗi còn dư lại công vụ, Lý Dực chính là trở lại chính mình đã lâu tướng phủ. Triệu tập phụ tá, cùng mình cùng nhau thảo luận, cùng nhau xử lý. Trong một năm, có không ít người mới gia nhập. Mọi người đều nóng lòng tại Lý Dực trước mặt biểu hiện, riêng phần mình vùi đầu gian khổ làm ra, thức khuya dậy sớm. Không nhắc tới. Kinh Châu, Giang Lăng. Lại nói ra Cát Lượng đến Kinh Châu về sau, lấy Lý Dực làm gương, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, vất vả công việc. Lại Y Y Tịch, Mã Lương đám người cộng đồng cố gắng dưới, cuối cùng đem Kinh Châu dân sinh khôi phục lại trước khi chiến đấu tiêu chuẩn. Bởi vì ra Cát Lượng cũng không có đi lên liền đi động Kinh Châu hảo cường nhóm bánh gà tổ, cho nên chúng hảo cường coi như an phận. Trên cơ bản cũng phối hợp ra Cát Lượng công việc theo như nhu cầu. Ngày này, ra Cát Lượng tại bờ sông quan sát hồi lâu, chậm chạp đợi không được muốn gặp người tới. Không khỏi lông mày nhíu lên, thở một hơi thật dài. Từ Kiêu phụ ta cũng. Trương Tùng đáp ứng ra Cát Lượng muốn về Giang Lăng đến xem hắn, có thể cuối cùng nhưng không có trở về. Ra Cát Lượng biết, Trương Tùng không trở lại, nói rõ hắn không chỉ đi gặp qua Tào Tháo, thậm chí khẳng định còn cùng Tào Tháo đạt thành mỗi hạng giao dịch, cho nên cuối cùng không dám trở về gặp chính mình. Tiên sinh không cần phiền não. Một thiếu niên lang từ sau lưng đi ra, thay ra Cát Lượng khoác một kiện áo choàng. Bên ngoài nhi gió thu rất gấp, tiên sinh vẫn là trở về phòng bên trong đi a. Ra Cát Lượng liếc nhìn hắn, khóe môi vô ý thức câu lên một môi cười yếu ớt. Người này không phải người khác, chính là Mã Lương đệ đệ, Mã Thị Ngũ Thường bên trong Ấu Thường Mã Tắc. Ra Cát Lượng đến Kinh Châu về sau, trắng trận chinh lích bản thổ nhân tài, Mã Thị năm huynh đệ đều tại trong đó. Cái này Mã Thị thật không đơn giản, bọn họ là điển hình tương dương người địa phương. Trước đây nói qua, Lưu Biểu đem Kinh Châu chế tạo thành thế ngoại đảo nguyên, đại lượng phương Bắc đến tị nạn sĩ phu đều tập trung ở tương dương. Cho nên tương dương danh xưng thiên hạ đệ nhất của lớn. Cho nên sinh trưởng ở địa phương ở đây, có tương dương hộ tịch, đó là chân chính gia là gia. Mặc dù trong thôn người đều nói, Mã Thị Ngũ Thường, Bạch Mi Nhất Lương. Nhưng Gia Cát Lượng thích nhất, nhưng vẫn là năm huynh đệ bên trong tiểu tử Mã Tắc. Lúc này Mã Tắc năm gần 18 tuổi. Cũng đừng lấn Mã Tắc tuổi nhỏ, cho dù là trong lịch sử Mã Tắc, mới chừng 20 liền đã lên làm Kinh Châu tổng sự, miên trúc huyện lệnh. Bây giờ này vừa đầy 18 tuổi, Gia Cát Lượng liền đem hắn trinh lích vì mình mộ phụ thượng công tào. Cũng chính là bí thư, giúp mình xử lý văn án, có quân sự sự việc cần giải quyết lúc cũng thường cùng này thương lượng. Thấy lúc nào tới đến, Gia Cát Lượng lúc này liền hỏi. Lưu công tử bệnh thể rất nhiều rồi sao? Mã Tắc lắc đầu, thở dài. Không quá lạc quan, Lưu Kỳ công tử hôm nay lại ho ra máu. Thầy thuốc nhìn qua, nói công tử đây là tiểu sắc quá độ, cho nên tỷ hư thần hư. Chỉ sợ sống không quá 2 năm. Trong lịch sử Lưu Kỳ, xác suất lớn là nhiễm lên bệnh lao phổi. Đây đối với chữa bệnh kỹ thuật lạc hậu cổ đại mà nói, là tương đương khó giải quyết. Gia Cát Lượng nghe vậy, nhìn không được thở dài, có thể khiến thầy thuốc tốt sinh chăm sóc. Có chút dừng lại, lại nói, đợi công tử bệnh thể rất nhiều, đem đưa đi tương dương dưỡng bệnh a. Kia là hắn cố thổ, ở lại nơi đó, có lẽ công tử bệnh có thể tốt mau mau. Tiên sinh, đem Lưu Kỳ công tử đưa về tương dương, vạn nhất. Mã Tắc nhỏ giọng nhắc nhở Gia Cát Lượng. Tương dương là Lưu Biểu một chiều châu trị, cũng là Kinh Châu phe phái nhất ngoan cố thế lực. Hiện tại bỗng dưng đem Lưu Kỳ cho đưa về đến tương dương đi, vậy vạn nhất tương dương người ủng hộ Lưu Kỳ thừa bị, chúng ta đối Hán thủy một vùng lực không chế, sẽ phải yếu bất nhà. Mà lại thật muốn lại xấu bụng một điểm suy nghĩ, vạn nhất Lưu Kỳ là giả bệnh, chính là vì thoát ly chúng ta không chế. Đây không phải là thả cọp về núi sao? Gia Cát Lượng vung lên quạt lông, trầm ngâm nói, Lưu công tử mặc dù nhu nhược, nhưng bản tính thiện lương. Kinh Châu phương lịch chiến hỏa, nay tất không đành lòng gặp lại nạn lửa binh. Nay ta đem này đưa về tương dương dưỡng bệnh, đang vì nói cho tương dương chi chúng. Ta không chỉ sẽ thiện đãi Lưu Cảnh Thăng hậu nhân, càng sẽ thiện đãi Kinh Châu lao thần. Mã Tắc nghe thôi, lúc này chắp tay thở dài. Tiên sinh thấy xa, không ai bằng. Gia Cát Lượng bất đắc dĩ cười một tiếng, ý kiến của lượng thức, so với Lý Tưởng đến, thật đúng là đom đóm so trăng sáng vậy. Mã Tắc chính là nghiêm mặt nói, tiên sinh làm gì tự coi nhẹ mình. Không phải là Tắc bất kính Lý Tướng, chỉ là tại hạ cho rằng. Lý Tướng bất quá so tiên sinh sinh ra sớm mấy năm. Nếu tiên sinh cùng Lý Tướng cùng tuổi, trước một bước gặp Tề Vương, chưa hẳn liền không thể có hôm nay chi cơ nghiệp. Gia Cát Lượng nghe vậy, chỉ là con môi cười cười, đã không phản bác, cũng không đồng ý phải biết, hắn cũng là một cái hăng hái, cực độ tự tin người. Bằng không, như thế nào dám đem chính mình so sánh quan trọng, nhạc nghị. Chỉ là Lý Dực quang mang quá mức chói mắt, công lao sự nghiệp cũng cơ bản xây thành. Nói câu đại bất kính lời nói, cho dù Lý Dực hiện tại đột nhiên chưa xuất sư đã chết, bằng hắn hiện có công tích, cũng đủ có thể ghi tên sử sách, cùng quan trọng, Hà Tín, Đặng Vũ chờ đám tiền bối sánh vai. Ấu Thường, những như thế nào đối đãi Tây Xuyên sự tình. Gia Cát Lượng lời nói phân nhất chuyển, đồng nhiên đem chủ đề chuyển đến Ích Châu tới. Hắn sở dĩ thích Mã Tắc, chính là bởi vì cái này người trẻ tuổi phi thường có tài hoa, độ lượng cũng vượt xa người bình thường. Nhất là hắn vẫn là một cái quân sự mê, có thể nói là một cái đi lại quân sự từ điển. Một khi hắn trò chuyện lên quân sự đến, kia tất nhiên là miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, có thể trò chuyện một đêm. Gia Cát Lượng một mực rất chú ý Tây Xuyên vấn đề, bởi vì người khác tại Kinh Châu, Tây Xuyên có thể nói là Kinh Châu hậu hoa viên. Chí ít đối với trước mắt Lưu Bị trận doanh mà nói, duy nhất có thể đi vào Tây Xuyên con đường, đó chính là từ Kinh Châu đi. Đây cũng là nhất nhanh vào đường. Ngươi muốn thật từ Hán Trung đánh vào đi lời nói, kia Tây Xuyên sẽ hung hăng dạy ngươi cái gì gọi là thuộc đạo chi nạn, khó như lên trời. Chương 293, hô phong hoán vũ, người trước hiển thánh, thiên thần chớ quá như thế. 3, chương 293, hô phong hoán vũ, người trước hiển thánh, thiên thần chớ quá như thế. 3, mắt thấy Lưu Bị vô tâm tại lập tức cướp đoạt Tây Xuyên, lòng nóng như lửa đốt ra Cát Lượng, nhiều lần thượng thư Lưu Bị, trông mong hắn cho phép chính mình can thiệp Tây Xuyên sự tình. Nhưng Lưu Bị nhiều lần trấn an ra Cát Lượng, nói cho hắn, trước ổn định lại Kinh Châu về sau, lại thảo luận Tây Xuyên công việc. Mã Tắc chính là thở dài, hướng ra Cát Lượng góp lời nói, bẩm tiên sinh, tại hạ cho rằng, Tề Vương chi ý, đồ Tây Xuyên người, đi đầu cố Kinh Châu. Nay Tề Vương lấy gai thổ nhờ tiên sinh, tất dục trị an sau đó lấy. Như kinh tương chưa ổn, cự phạt Tây thủ, là còn xây đài tại Lưu Sa cũng. Tào Tháo dù mong muốn đất thủ, nhưng Tề Vương thuận thiên ứng nhân. Nhưng chúng tuyển nguyên, các vạn dân cùng theo, ai không thể nói hắn thất làm hưng. Lúc đó Tây Xuyên truyền huyệt nhất định, không cần lao sư viễn trình. Ra Cát Lượng lông mày hơi chậm, lẳng lặng xoay người hướng trong phòng đi. Mã Tắc cẩn thận từng ly từng tí theo sau lưng, tiếp tục phát biểu cái nhìn của mình. Kinh Nam bốn quận dễ lấy khó thủ, có thể tỷ kinh Bắc quan lại lấy trị chi. Phân này bơi cánh, yếu căn cơ. Kể từ đó, đại tộc không dám vọng động, tân chính có thể thi hành. Thiên sinh tại Kinh Châu căn cơ cũng có thể ngày càng thâm hậu. Cuối cùng, lại là một cái xa giải. Nguyện tiên sinh nghĩ chi? Ra Cát Lượng nghe thôi, liên tục gật đầu, cười nắm lên Mã Tắc tay, tán thán nói: Ấu Thường thật sự là nhạy bén hơn người nhà. Đây chính là Ra Cát Lượng thích Mã Tắc nguyên nhân. Phải biết, trong lịch sử Ra Cát Lượng, mỗi lần cùng Mã Tắc thảo luận quân sự mưu lược thời điểm, đều là từ ban ngày một mực trò chuyện đến đêm tối. Người Ra Cát thừa tướng là bực nào người bận rộn. Kia là chính sự vô cự tế, mạn quyết vu lượng chân chính trăm công ngàn việc tồn tại. Kết quả trong lúc cấp bách Ra Cát Lượng, lại vẫn nguyện ý nhín chút thời gian mỗi lần cùng Mã Tắc trò chuyện lâu như vậy. Đủ thấy Ra Cát Lượng là thật rất thích Mã Tắc. Đương nhiên, chúng ta đều biết, Lưu Bị thống trị băng trước, chuyên môn căn dặn Ra Cát Lượng, Mã Tắc nói quá sự thật, không thể tác dụng lớn, quân này xem xét chi. Lưu Bị không chỉ nhắc nhở Ra Cát Lượng không muốn trọng dụng Mã Tắc, còn chuyên môn nói, nếu như ngươi không tin, có thể khảo sát hắn. Ra Cát Lượng vẫn thật là nghiêm túc đi khảo sát. Tỉ mỉ một khảo sát, phát hiện không phải như vậy, a Mã Tắc người này kỳ thật rất có quân sự mưu lược, tiên đế nhìn người cũng có khuyết điểm lầm. Chẳng hạn như đã từng nhìn sai bảng thống cùng Thường Uyển, cùng sai dùng bành đạo. Cho nên ta hẳn là kiên trì phán đoán của mình. Ra Cát Lượng không chỉ không có nghe Lưu Bị, còn trực tiếp đem Mã Tắc để bạt làm tham quân. Thẳng đến ngay đỉnh cuộc chiến buộc phát trước đó, Mã Tắc vẫn luôn là Ra Cát thừa tướng trong lòng tốt. Đương nhiên, ngươi thật muốn nói Mã Tắc một điểm bản sự cũng không có cũng không đến nỗi. Chính như trên mặt nói, Mã Tắc có thể cùng Ra Cát Lượng trò chuyện quân sự, một tâm sự một đêm. Chuyện này thật không đơn giản, Ra Cát Lượng bản thân liền là một vị nhà quân sự. Trong hiện thực, ngươi nếu là thật cùng trong ngoài nước cấp độ cao nhân tài, chuyên gia, giáo thụ thậm chí viện sĩ giao lưu học thuật lời nói, dùng không được 5 phút, ngươi liền phải cắt lời. Có thể Mã Tắc có thể cùng Ra Cát Lượng trò chuyện lâu như vậy, đủ thấy này trong bụng là có hàng. Hắn kiến thức quân sự chiều sâu cùng chiều rộng, khẳng định có chỗ đặc biệt, mà không phải đơn thuần học bằng cách nhớ con một sách. Dưới mắt, Mã Tắc đưa ra trước phủ Kinh Nam, đang nhìn Tây Xuyên chiến lược, nhận ra Cát Lượng đại thêm tán thưởng. Chính là trở lại trong phủ, lại cùng Mã Tắc trò chuyện cụ thể phủ định Kinh Nam công việc. Kinh Nam bị lại này điểm xa, không phục Giang Lăng lâu vậy. Ấu Thường đã khuyên ta trước phủ định Kinh Nam, có thể trước tiên nói một chút nhự chi cái nhìn. Ra Cát Lượng một bên bóc lấy quýt, ngập vào trong miệng, một bên cùng Mã Tắc thảo luận. Mã Tắc một đuốt sợi dâu, trầm ngâm nửa ngày, thiếu như chỉnh trung. Trường Sa gần nhất, có thể trước lấy Trường Sa. Thái thú Hàn Huyền, bình sinh gấp gáp, nhẹ tại giết chóc, chúng đều ác chi. Như thấy ta còn đến, dân chúng tất tận tụy hoan nên, không giúp đỡ Hàn Huyền. Chính nghĩa thì được ủng hộ, gian ác không ai giúp đỡ. Hàn Huyền mất này đạo, Trường Sa có thể không chiến mà xuống. Sau đó lần thu Quế Dương, Linh Lăng. Quế Dương thái thú Triệu Phạm trời sinh tính kiếp được, thấy cờ tức hàng. Linh Lăng thái thú Lưu Độ tầm thường vô trí, thấy đại quân ta, cũng tất hiến ấn tín và dây đeo triện. Kể từ đó, Kinh Nam bốn quận nhất định thứ ba. Đến nỗi Vũ Lăng kế sách sao? Mã Tắc có chút dừng lại, trầm âm thanh mở miệng, có thể sai người Tề Kim Châu lấy giao hảo Ngũ Khê Man Vương Sa Ma Kha. Hứa này mối sắt trăm xe, ưu thuế ngàn tớt, mời này xuất binh, công phạt Vũ Lăng. Vũ Lăng thái thủ Kim Xoáy thấy có man binh tương trợ, tất gan nước xin hàng. Như thế, Kinh Nam bốn quận có thể một chống mà xuống. Ra Cát Lượng đứng dậy, tỉ mỉ châm trước Mã Tắc ý kiến. Mã Tắc tắc tại này bên hai, tiếp tục nhắc tới, đợi bốn quận hoàn toàn bình định, thế cục vững chắc về sau. Tỉ Kinh Bắc quan lại có tài lấy trị Kinh Nam, điều Kinh Nam sĩ tộc chú tương dương. Phân này bơi cánh, yếu căn cơ. Như thế, Tắc Kinh Châu điều khiển như cánh tay, Tây Xuyên chi môn tự khai vậy. Theo Mã Tắc, phủ định Kinh Nam mục đích càng nhiều là vì gọn Kinh Bắc gia tộc quyền thế lực ảnh hưởng. Thông qua đem Kinh Bắc người rời đến Kinh Nam đi làm quan chẳng khác gì là biến tướng mà đem đi đẩy. Loại này phương thức xử lý liền sẽ không nóng nổi, bức phản Kinh Tương gia tộc quyền thế. Bởi vì nói trắng ra, ta chính là điều ngươi đi phương Nam làm quan, chẳng lẽ ngươi còn muốn tạo phản không thành? bị rời con người, trong lòng không thoải mái, nhưng cũng sẽ miễn cưỡng tiếp nhận. Chờ bọn hắn vừa đi, này tại kinh Bắc lực ảnh hưởng tự nhiên sẽ bị làm nhạt. Ấu Thường Chi Ngôn, rất hợp ý ta, đã dựa theo này xử lý. Gia Cát Lượng ra lệnh một tiếng, tức điểm binh 1.5 vạn người, dùng lão tướng Hoàng Trung làm tiên phong, lại dùng Triệu Vân vì hộ quân. Gia Cát Lượng cùng Mã Tắc vì trung quân, Lưu Ý Địa Tịch, Cao Thuận, Mã Lương thủ Giang Lăng. Đại quân thẳng đến Trường Sa mà đi. Thái thú Hàn Huyền nghe ngóng, gấp ra khỏi thành đi xem. Ngóng nhìn thấy Trần Đầu lên chỗ, Hoàng Trung quân mã đến sớm. Bởi vì Hoàng Trung trước đó một mực tại Trường Sa làm quan, xem như nửa cái Trường Sa người, cho nên Gia Cát Lượng phái hắn đi chiêu hàng Trường Sa dân chúng. Hàn Huyền biết Hoàng Trung chi dũng, vội vàng hỏi đám người ai dám nên chi. Một tướng ứng thanh ra khỏi hàng, hô to, lựa một lao tốt gì đủ là mối họa, bằng mộ thanh đao này, định đem bắt xuống tới. Áp chế này chạm hạ hầu danh giá. Hàn Huyền nhìn tới, chính là quản trường quân đội Úy Dương Linh. Một thân ước ngoài 30, chính là trẻ tuổi thể tráng thời điểm. Hắn lấn Hoàng Trung tuổi già, cũng không đem để vào mắt. Thế là Hàn Huyền chính là phát Dương Linh 1000 nhân mã, chạy vội ra khỏi thành đi. Đụng phải Hoàng Trung quân mã, há miệng liền mắng. Lao tốt, làm sao xâm ta cảnh giới? Hoàng Trung quát lên, trong thiên hạ hẳn là Hán thổ, chủ ta Hán hoàng dòng họ. Như chủ xâm chiếm Hán địa, còn có lý a? Dương Linh giận dữ, đỉnh thương đột nhiên ngựa, thẳng đến Hoàng Trung. Hoàng Trung càng không đáp lời, thúc ngựa múa đao, đến chiến Dương Linh. Không ba hợp, lão tướng quân giơ tay chém xuống, chặt Dương Linh ở dưới ngựa. Đem người truy sát bại binh, thẳng giết tới dưới thành. Hàn Huyền nghe ngóng kinh hãi, vội vàng đến trên thành quan sát. Thấy Hoàng Trung binh mã hùng tráng, từng cái dũng sĩ, trong lòng chấn sợ. Chú ý vị tả hữu nhân đạo, thời cổ Liêm Pha 80 còn ăn nấu gạo, thịt 10 cân. Nay Hoàng Trung năm chưa kịp 70, ta há lại này đối thủ a. Càng thêm này có ra cắt chim nưu, Trường Sa tất không thể bảo đảm. Thế là đem người ra hàng, đem đại ấn phụng cho Hoàng Trung. Hoàng Trung xuất quân vào thành, gián thông báo an dân. Sau ra cắt lượng đại quân cũng đến, trọng thưởng Hoàng Trung. Lại trấn an Hàn Huyền, vẫn khiến cho Trường Sa thái thú. Cử động lần này là vì ổn định Hàn Huyền bộ hạ chi tâm. Hàn Huyền ấy cảm ơn, liên tục cảm tạ ra cắt lượng ân trọng. Chúng ta không dám tiếp tục cùng Khổng Minh tiên sinh đối nghịch vậy. Hàn Huyền đã hàng, Trường Sa còn lại chư huyện, tự vô sức chống cự, đều hướng ra cắt lượng quân đầu hàng. Hoàng Trung lại tìm đến ra cắt lượng, hướng hắn tiến cử nhân tài. Ta có một bằng hữu cũ, người này dũng mãnh hơn người, vạn phu mặc địch. Năm đó cùng ta cùng thủ du huyện, nay chính là lúc dùng người, Khổng Minh tiên sinh sao không đem gọi đến? Gia Cát Lượng liền hỏi là ai. Hoàng Trung đáp nói, người này là Lưu Cảnh Thăng từ tử Lưu Bản cũng. Trong lịch sử Lưu Bản đã từng mấy lần xâm chiếm toàn lãnh thổ, Tôn Sách đối với hắn nhức đầu không thôi, phái ra thái sử từ đến kiến xương chấn giữ, mới khiến cho Lưu Bản yên tĩnh. Gia Cát Lượng từ chi, tức phái người đi chinh lích Lưu Bản để quân. Chương 294, thiên hạ nữ tử không ít, đại trượng phu sợ gì không có vợ. Một, chương 294, thiên hạ nữ tử không ít, đại trượng phu sợ gì không có vợ. Một, lại nói ra Cát Lượng đến Kinh Châu sau chăm lo quản lý, đem thế cục ổn định về sau, dẫn binh đi thu hàng Kinh Nam 4 quận. Đại quân tới trước Trường Sa, thái thú Hàn Huyền đem thành chỉ hiến. Ra Cát Lượng lại dẫn binh đi đoạt Linh Lăng. Cái này Linh Lăng thái thú tên là Lưu Độ, nghe Khổng Minh quân mã đến, gấp cùng này Tử Lưu Hiền thương nghị đối sách. Nay ra Cát Lượng có được Kinh Bắc, Trường Sa trông chừng mà hàng. Ta đổ thủ nơi đây, cũng vô ích chỗ, không bằng hàng chi. Hiền Nhi nghĩ như thế nào? Lưu Hiền gấp dừng chi nói, phụ thân lời ấy sai rồi, Linh Lăng có được tương thủy, từ trước đến nay không nhận Trung Nguyên quản khống. Gia Cát Lượng chính là một thư sinh, quản lý chi chúng, nhiều vị nhân sĩ Trung Nguyên, sao có thể thích hướng tương thủy chi khí? Huống theo Hải Nhi chỗ tất, Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu chờ bối phận, đều chưa cùng Gia Cát Lượng một đạo cùng đi. Chỉ có một lao tốt Hoàng Trung, gì đủ thành đạo. Lưu Độ ý nghĩ, kỳ thật đại diện đại bộ phận Kinh Nam người ý nghĩ. Trước đây nói qua, Kinh Châu sở dĩ muốn chia làm Kinh Nam cùng Kinh Bắc, chính là bởi vì giàu nghèo chênh lệch quá lớn. Kinh Bắc phú ca phần lớn không nhìn chúng Kinh Nam nghèo anh em. Cho dù là Lưu Biểu phủ định Kinh Nam, nhất thống Kinh Châu về sau, đối Kinh Nam vẫn là giúp cho cao độ tự trị quyền. Cho nên đối cái này giúp Kinh Nam người mà nói, ai làm lao đại bọn họ cũng không đáng kể. Lưu Biểu cũng tốt, Tào Tháo cũng tốt, Lưu Bị cũng tốt, chúng ta nghe ngươi chính là, chỉ cần ngươi đừng làm trở ngại chúng ta là được. Mặc dù trên đầu nhiều một cái đại lãnh đạo, nhưng lãnh đạo không tại, bọn họ chính là nơi đó thổ hoàng đế. Cho nên Lưu Bị tại thu hàng Kinh Nam 4 quận thời điểm, là giữ lại bọn hắn nguyên bản quan chức. Kinh Nam tự nhiên cũng không đáng đi cùng Lưu Biểu đối nghịch. Bất quá ra Cát Lượng này đến, thì là vì hoàn toàn đem Kinh Nam 4 quận đặt vào quản khống bên trong. Cứ như vậy, tính chất coi như bất đồng. Chỉ là bằng vào ta Linh Lăng chi địa, giúp chống chọi Lưu Bị, không khỏi quá mức lấy trứng chọi đá. Lưu Độ lo âu nói, phụ thân hồ đồ, nguyên nhân chính là Linh Lăng chính là nghèo tịch khốn khổ chi địa, liệu Lưu Bị cũng không hưng đại quân tới đây. Lưu Hiền nghiêm túc phân tích nói, chính là bởi vì chúng ta đều nghèo thành như vậy, Lưu Bị mới không có khả năng phái đại quân đến đánh chúng ta. Ngươi cái này đều không đủ vừa đi vừa về một chuyến tiền sang đâu. Ngươi nhìn rất nhiều đại nhất thống vương triều, tại thu thập vài chỗ thế lực nhỏ thời điểm, đều càng thêm thích chiêu an, mà không phải trực tiếp hưng đại quân chinh phạt, chính là nguyên nhân này. Như trực tiếp hiến thành đầu hàng, Gia Cát Khổng Minh tất không bằng vào ta vì dạy. Nhưng nếu là trước bại này hai trận, bàn lại quy hàng công việc, nhất định được ưu đãi. Lưu Hiền đều đâu vào đấy phân tích. T. Lưu Độ thì là hít vào một ngụm khí lạnh, sờ lên cằm, trầm ngâm nói, Gia Cát Khổng Minh sư xuất tại Lý Tử Ngọc, tuyệt không phải hạ người bình thường. Làm sao ngự chi? Lưu Hiền chắp tay, lớn tiếng nói, phụ thân chớ buồn, Gia Cát Khổng Minh bên người vẹn vẹn một hoàng trung mà thôi. Ta bổn quận thượng tướng Hình Đạo Vinh, đối đầu bằng người, chẳng lẽ hội chiến bất quá hắn? Cứ việc phân công, có thể chống đỡ đúng. Lưu Độ gấp Triệu Hình Đạo Vinh đến trước trướng. Một thân chiều cao 8 thước, hai mắt tròn trịa, lưng hùm vai gấu, tứ chi cường tráng. Lưu Độ rất kỳ chi, chính là lên tiếng hỏi, Gia Cát Lượng xuất quân phạm ta Linh Lăng, con ta hết lòng ngươi làm tiên phong. Như có dám xuất chiến Hoàng Trung hay không? Như thế nào không dám? Hình Đạo Vinh giọng nói như trung đồng, hướng Lưu Độ vừa chắp tay. Bẩm phụ quân, nhưng bằng mặt tướng trong tay cái này miệng khai sơn đại phủ. Đừng nói là Hoàng Trung, chính là Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân Chi Lưu Đồng luật đến. Cũng quản giáo hắn 1000 cái đến, 1000 cái chết. Chỉ hận Lý Dực không ở chỗ này chỗ, nếu như hắn đến, đem hắn cùng nhau cầm, khiến cho phụ quân. Lưu Độ đại hỉ, tức ban thưởng Đạo Vinh thịt dê 10 cân, rượu 5 bình, lấy tráng này thế. Còn nói đợi đến thắng về sau, có khác trọng thưởng. Hình Đạo Vinh chính là xuất 3000 quân mã ra khỏi thành, hai trận đối chọn. Đạo Vinh xuất mã, tay dùng ra núi lớn búa, nghiêm nghị cao giọng thét lên, cầu tặc. Sao dám xâm tà cảnh giới? Chỉ thấy đội trong trận, một đám hoàng kỳ ra. Mở cờ chỗ, đẩy ra một chiếc xe bốn bánh, trong xe ngồi ngay ngắn một người. Đầu đội khăn chít đầu, người khoác áo choàng, tay cầm quạt lông. Phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang. Chính là Khổng Minh. Gia Cát Lượng lấy quạt lông chiêu Hình Đạo Vinh, cười nói, ta chính là lang gia Gia Cát Khổng Minh cũng. Tào Tháo dẫn 80 vạn chi chúng, còn bị ta quân giết đến mảnh giáp không trở về. Các ngươi Linh Lăng tiểu địa, há có khả năng cùng ta đối địch ư? Nay chuyên tới để chiêu hàng các ngươi, sao không sớm phản chiến vỡ giáp, lấy lê đến hàng? Miễn bị họa sát thân cũng. Hình Đạo Vinh nghe vậy, ngửa đầu cười to, nói vậy, chớ nên ở chỗ này đại ngôn kinh người. Xích bích các chiến, thế nhân đều biết, chính là Lý Dực chi mưu, làm như chuyện gì? Dám đến chính là công nơi này lừa dối, nhìn ta lấy ngươi đầu chó. Nói xong, nhưng thấy Đạo Vinh vung lên khai sơn đại phủ, lại chạy Khổng Minh mà tới. Khổng Minh liền hồi xe, hướng trong trận đi, trận môn phục bế. Đạo Vinh mạnh mẽ đâm tới, dẫn quân sát tướng tiến đến, trận thế gấp phân hai hạ mà đi. Nhất thời tìm không được ra cắt lượng bóng người, xung quanh nhìn quanh. Nghiêng nhìn thấy chính giữa có một đám hoàng kỳ, liệu là Khổng Minh bản thân, chính là chỉ mong hoàng kỳ chỗ đuổi. Bôi qua chân núi, hoàng kỳ buộc lại, đột nhiên trung ương tách ra. Không gặp xe bốn bánh, chỉ thấy một tướng hoành đao lập mã. Hét lớn một tiếng, thẳng đến Đạo Vinh. Chính là Hoàng Hán Thăng Cũng. Đạo Vinh phấn khởi tinh thần, vung lên búa lớn tới đón. Chiến không số hợp, khí lực không thêm, thúc ngựa liền đi. Hoàng Trung tại sau lưng chạy đến, tiếng la lên chỗ, hai lần phục binh ra hết. Hình Đạo Vinh xá chết lao ra, bên người chỉ còn lại 10 mấy kỵ. Chưa đi 2 dặm đường, lại tại phía trước gặp một viên đại tướng, ngăn lại đường đi, kêu to, bọn chuột nhắt. Nhận ra Thường Sơn Triệu Tử Long hay không? Triệu Tử Long. Hình Đạo Vinh đuôi lông mày dương lên, quát to một tiếng, tiến lên, vung lên dịu liền muốn đến bổ Triệu Vân. Triệu Vân nghiêng người tránh thoát, một tay bắt lấy cán búa, Đạo Vinh kéo không ra, nghiến răng nghiến lợi, hai tay dùng sức. Triệu Vân buông lòng tay, Đạo Vinh á kêu một tiếng, xuất xuống ngựa tới. Tả Hữu võ sĩ nhào tới, đem chói. Còn lại chi chúng thấy Hình Đạo Vinh bị bắt, lại không chỗ chạy nhanh, chính là nhao nhao xuống ngựa xin hàng. Tử Long đem Đạo Vinh bắt giữ, đến trong trại thấy Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng uống giáo chém đầu, hù được kia Đạo Vinh liên tục khấu đầu xin khoan dung. Tha mạng, tha mạng. Không làm tiểu nhân chuyện, đều là kia Lưu Độ phụ tử khăng khăng muốn cùng tiên sinh đối nghịch. Tiểu nhân vẫn luôn nghĩ quy thuận Tề Vương, hận không có phương pháp mà thôi. Hôm nay nhìn thấy tiên nhan, thật là thiên ý. Gia Cát Lượng chính là kêu dừng võ sĩ, hỏi hắn nói, như đã dục quy hàng, có thể trở về thay ta bắt Lưu Độ phụ tử, liền cho phép ngươi đầu hàng. Như có bằng lòng hay không? Đạo Vinh liên tục khấu đầu, nguyện ý, nguyện ý. Có thể vì Khổng Minh tiên sinh hiệu lực, thực là tam sinh hữu hạnh. Gia Cát Lượng lại hỏi này đem dùng gì pháp, đem hắn phụ tử bắt đến. Hình Đạo Vinh hơi chút suy nghĩ, chính là nói, tiên sinh nếu chịu thả mỗ trở về, mỗ tự có sao nói. Đêm nay tiên sinh chỉ lo điều binh đi cướp trại, mỗ vì tiên sinh nội ứng. Hai chúng ta quân, nội ứng ngoại hợp, bắt sống Lưu Độ phụ tử, dễ như trở bàn tay vậy. Gia Cát Lượng đại hỉ, tức sai người giải Hình Đạo Vinh, lại tặng hắn quần áo rượu và đồ nhắm, sai người đưa hắn trở lại. Trong trướng chư tướng chẳng hề tin Đạo Vinh chi ngôn. Triệu Vân nhíu mày, gián nói, quân sư, người này tham sống sợ chết, cũng không xương khí khí tiết, chỉ sợ trở về, chưa hẳn coi là thật chịu vì ta trong quân ứng. Gia Cát Lượng lay động bạc lông, mỉm cười nói, ta ha không biết này bối cũng không về hàng chi tâm, nay đang muốn tương kế tự kế, khiến cho giúp ta hạ Linh Lăng. Chúng tướng chính là nhao nhao bái phục, đồng nói, quân sư thần toán, chúng ta không bằng. Hình Đạo Vinh có thể bị thả về hồi trại, Lưu Hiền vội vàng đem chi tiếp vào thành đi lên. Vừa mới thấy tướng quân ở ngoài thành cùng Gia Cát Lượng át chiến, chiến đến nơi xa, không thấy bóng dáng, không biết tình hình chiến đấu như thế nào, làm sao chỉ có ngươi một người trở về. Đối mặt Lưu Hiền hỏi trách, Hình Đạo Vinh chính là giải thích nói, cái này Gia Cát thôn phu quả nhiên có chút môn đạo, tinh thông trận pháp. Mặt tướng trong bất hạnh này mai phục, lâm vào trong trận. May mà mặt tướng dũng mãnh, đổ nhào Triệu Vân, đoạt Hoàng Trung chiến mã, mới nhặt về một cái mạng. Đối mặt Đạo Vinh lý do thoái thác, hai cha con cũng lời kỹ càng tỉ mỉ tìm hiểu và kiểm tra. Chương 294, thiên hạ nữ tử không ít, đại trượng phu sợ gì không có vợ. 2, chương 294, thiên hạ nữ tử không ít, đại trượng phu sợ gì không có vợ. 2, chỉ là cha già Lưu Độ có chút lo âu nói, Gia Cát Lượng đã như vậy lợi hại, không nếu sớm sớm hiến thành đầu hàng, có thể tha tội. Không chờ Lưu Hiền mở miệng, Hình Đạo Vinh dẫn đầu reo lên, phụ quân đừng nội. Gia Cát Lượng người này tự phụ thật lớn nói, ta đoán chừng hắn đêm nay tất đến tập kích doanh trại địch. Không ngại tại ban đêm tướng quân sĩ phục tại trại bên ngoài, trong trại hư lập kỳ phiên. Đợi Khổng Minh đến cướp trại, liền mà bắt lấy. Như cầm được Khổng Minh, Lưu Bị tất bằng vào ta chờ vì dạy. Hình Đạo Vinh người này mặc dù gian xảo, nhưng cũng rõ ràng ra Cát Lượng tại Tề Quốc trận doanh có như thế nào chính trị địa vị. Nếu như có thể đem hắn bắt giữ, đây tuyệt đối là một cái trọng lượng cấp thẻ đánh bạc. Không phải người người đều như Lữ Bố như vậy, cầm Hạ Hầu Đôn loại này Tào Doanh tôn thất đệ nhất nhân, thế mà sẽ cầm đi tìm Tào Tháo yêu cầu tiền chuộc đổi tiền. Bọn hắn nếu là cầm ra Cát Lượng, làm sao cũng phải tìm Lưu Bị muốn cái Ký Châu hoặc là Từ Châu, Thanh Châu thái thú làm một làm a. Lưu Hiền đại hỉ, theo này kế sách làm việc. Màn đêm buông xuống canh hai lúc, quả nhiên thấy có một bưu quân mã đến trại miệng. Mỗi người đều mang theo cỏ đem, đồng loạt phóng hỏa. Lưu Hiền, Đạo Vinh nắm lấy cơ hội, hai lần đánh tới. Phóng hỏa quân cũng không tham công, đốt miếng lửa liền lui. Lưu Hiền cùng Đạo Vinh chính là xuất quân thừa cơ đuổi theo, liên tiếp đuổi theo ra trong vòng hơn 10 dặm đường. Không gặp Tề Quốc quân đội, hai người đều ở nơi đó nghi hoặc. Chợt thấy được phía sau lửa cháy, hai người kinh hãi, Hình Đạo Vinh hô lớn, hẳn là bị ra Cát Lượng cấp trại. Thế là gấp hồi bộ trại, tiến đến cứu hỏa. Chỉ thấy ánh lửa chưa diệt, trong trại đột xuất đến một tướng, chính là Hoàng Hán Thăng Cũng. Này đã chiếm Lưu Hiền chi trại. Lưu Hiền chính là nói, bất tài lại đi cứu bản trại, chúng ta chỉ lo đi đoạt ra Cát Lượng đại trại. Tới đổi. Thế là lại một lần nữa rút quân về, đi không mười dặm. Đâm nghiêng bên trong, Triệu Vân dẫn quân giết ra. Quát lên một tiếng lớn, một thương đâm Hình Đạo Vinh ở dưới ngựa. Lưu Hiền chứng kiến kinh hãi, vạn không nghĩ tới hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo linh lăng thượng tướng, lại không phải Triệu Vân một hiệp chi địch. Trong lòng sinh sợ, chính là xuống ngựa xin hàng. Triệu Vân liền đem hắn quân mã thu, đào Lưu Hiền quần áo, đem trói đi gặp ra Cát Lượng. Lưu Hiền quỳ lạy xin khoan dung, đều là kia Đạo Vinh dạy ta như thế, cùng tiên sinh đối nghịch, thật không phải ta bản ý. Đám người nghe ngóng, đều là nhìn nhau cười một tiếng. Lưu Hiền tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, trước bị bắt Hình Đạo Vinh, cũng là nói như thế. Bất quá lần này, ra Cát Lượng không cần lại dùng Lưu Hiền chính là tương kế tự kế. Đại tướng chiến tử, nhi tử bị bắt sống, Lưu Độ không có khả năng lại làm chống cự. Thế là, ra Cát Lượng chính là sai người đem Lưu Hiền trói chặt đi, lại trả lại hắn quần áo. Ban rượu thịt vì này an ủi, sau đó dạy người đưa hắn trở về, khuyên này cha đi ra đầu hàng. Ra Cát Lượng lại nghiêm nghị quát lên, nay thả nhự trở về, nhự nhưng có không phục chỗ, có thể chỉnh quân lại đến. Chỉ là đợi ta đánh vỡ thành trì, nhự cả nhà làm tật chu. Lưu Hiền cấu đầu, run giọng nói, được tiên sinh nhân trọng, vạn không còn dám cùng bí quốc đối nghịch. Thế là trở lại linh lăng thấy phụ thân, Lưu Độ đội hỏi nhi tử có sao không. Lưu Hiền thở dài, mong ra các tiên sinh hậu đãi, vẫn chưa hại ta. Một thân rất có đức hạnh, không bằng hàng trì, miễn làm châu quận dân chúng bị này hại dã. Lưu Độ chính là oán giận nói, lúc trước ta nói trực tiếp hàng, nhự không phải là không nghe. Kia ra Cát Lượng chính là Lý Dực mang ra đệ tử, Lưu Bị đối nó ký thác kỳ vọng, đem toàn bộ Kinh Châu đều giao cho hắn. Như sao dám cùng hắn đối nghịch? Lưu Hiền hơi đỏ mặt, không phản bắt được. Không bao lâu, Lưu Độ sai người trên thành dựng thẳng lên hạ cờ. Sau đó mở rộng cửa thành, tên nâng ấn tín và dây đeo chuyện ra khỏi thành, lại ném Khổng Minh đại trại tiếp nhận đầu hàng. Ra Cát Lượng vào thành, theo thường lệ trước gián thông báo an dân. Lại vẫn lệnh Lưu Độ vì Linh Lăng thái thú, tạm lĩnh Linh Lăng của chuyện. Chỉ là mệnh này từ Lưu Hiền, theo chính mình trong quân đội làm việc. Cuối cùng, chính là đại lương tăng quân, bài tiệc ăn mừng. Trong bữa tiệc, Gia Cát Lượng từ đầu đến cuối cùng sĩ quan cao cấp nhóm ở cùng một chỗ. Cử động lần này cũng là vì cùng các đồng nghiệp giữ gìn mối quan hệ. Chư tướng bên trong, Gia Cát Lượng thích nhất Triệu Vân. Chính là tay cầm quạt lông, cười bị hắn nói, Tử Long cùng Lý tướng chinh chiến nhiều năm, xem ta hai người dùng mình, có gì dị động. Triệu Vân vương giơ chén rượu lên tay, lập tức buông xuống. Hơi chút trầm ngâm về sau, chính là chắp tay nói, nếu là quân sư dò hỏi, kia mây liền cả gan nói thẳng, Lý tướng chí lược, như Thái Sơn ám đoán. Trước phải độ mình lương giới, lại xem xét địch chi hư thực. Cuối cùng lấy 10 vây 1, lôi đỉnh kích chi. Bên trong dù có kiếm mưu, như miệt công đào đạo, quỷ tốt dạ hành chờ. Nhưng 9 trận chiến 10 thắng, đều ỷ lại đạo này. Theo Triệu Vân, Lý Dực dùng binh phương thức, dù không thiếu kiếm mưu. Nhưng phần lớn thời gian đều là ổn lấy ổn đánh, đối mỗi một trận sắp đánh chiến tranh, đều sớm tốt nhất vẹn toàn chuẩn bị. Lúc này mới khiến cho khả năng đủ tại chiến trận phía trên, không có gì bất lợi. Tổng kết một câu, Lý Dực chưa từng đánh không có năm chắc trượng. Một khi chuẩn bị kỹ càng, kia hẳn là đánh cho đến chết. Đến nỗi Khổng Minh tiên sinh dùng binh sao? Cùng ra Cát Lượng cộng sự non nửa năm, Triệu Vân nhân tiện nói, quân sư chi lược dường như nước chảy hành vân, chính kỳ tương sinh, thư thực khó lường. Nhưng cuối cùng cùng Lý tướng trăm sông đổ về một biển, đều có thể khắc địch chế thắng mà thôi. Triệu Vân cuối cùng câu nói này nói rất xinh đẹp. Mặc kệ ra các tiên sinh ngươi cùng Lý tướng ra dùng binh khác nhau ở chỗ nào, nhưng kết quả sau cùng đều là giống nhau, đó chính là có thể đánh thắng trận. Mèo trắng, mèo đen, có thể bắt con chuột chính là tốt mèo. Ra Cát Lượng nghe vậy cười to, chỉ bác thở dài, cho nên ta thường bị dùng binh như đánh cờ vây. Lý Công Tiện tính nước cờ, mà sáng. Bất quá nhiều bị mấy bộ kỳ phổ mà thôi. Gia Cát Lượng ở tiền bối trước mặt, ý nguyên bảo chỉ chính mình nhất quán kiêm tốn. Lúc Mã Tắc ở bên, thấy thế, vội vàng thừa cơ nói, Lý Công cộng binh, vụ cẩn thận sau đó động, không bằng tiền sinh nhiều biến cũng. Dù thường có kỳ mưu dị sách, nhưng nói chung trước độ mình chi lực, so sánh kia chi thế. Sau đó lấy thế lôi đỉnh vạn quân phá vỡ mà phá đi, có thể trăm trận trăm thắng. Đến như Minh Công dùng mình, các biến hóa vô tận, ủy thần khó lường. Cho nên gọi là cẩn thận như Lý Công, cơ biến như tiên sinh. Này đều vì thủ thắng chi đạo cũng. Mã Tắc chưa từng bỏ qua bất kỳ một cái nào liếm lãnh đạo cơ hội. Rất hiển nhiên, Gia Cát Lượng làm văn bối, có thể tại nâng lên Lý Dực lúc tự coi nhẹ mình. Nhưng chúng ta làm thuộc hạ, khẳng định phải thừa dịp trận này đại thắng, cho lãnh đạo chống lên mặt mũi không phải. Lãnh đạo không tiện chính mình mở miệng thời điểm, làm thuộc hạ không phải liền là tốt nhất miệng thay sao? Gia Cát Lượng gật đầu, lại giáo Triệu Vân đi đem Linh Lăng phủ khố mở, ban thưởng cho nơi đó cư dân. Thế là trong thành quân dân tất cả đều vui sướng. Tam quân cực khổ thưởng xong, trong thành cũng đều đã trấn an hoàn tất về sau. Gia Cát Lượng lại hỏi chúng tướng nói, Linh Lăng đã đi, Thần Âm quận ai dám đi lấy? Triệu Vân ứng tiếng nói, mẫu nguyện đi. Hoàng Trung cũng nên tiếng nói, mẫu cũng nguyện đi. Triệu Vân nhân tiện nói, ta chưa ứng, làm để ta đi. Hoàng Trung lại nói, ta làm tiên phong, lại quen thuộc kinh nam địa lý, tử lòng cớ gì tranh chấp? Gia Cát Lượng thấy thế, liền giáo hai người nhặt yêu, ai nhặt ai đi. Hai người đáp ứng, lại là tử long nhặt. Hoàng Trung bất đắc dĩ, đành phải giáo tử long đi lấy Quế Dương. Lại nói với Gia Cát Lượng, nếu tử long đi lấy Quế Dương, còn lại Vũ Lăng một quận, liền để mô đi lấy à? Có chút dừng lại, dường như nhớ tới cái gì, lại tiếp lấy bổ sung nói, vừa mới tử long đi lấy Quế Dương, chỉ đem 3.000 quân mã. Mô đi lấy Vũ Lăng, cũng chỉ mang 3.000 người. Gia Cát Lượng cười nói, Vũ Lăng không thể so cái khác tam địa, nơi đây nhiều hồ tộc, chưa hẳn liền có thể để kim xoáy một nhà định đoạt. Như mạo muội tiến binh, hồ tộc chỉ nói ta chờ xâm hắn lãnh địa, ngược lại không đẹp. Lại dùng đấu thưởng kế sách, trước khiến người Tê Kim Châu kết tốt hồ vương Sa Ma Kha. Đợi mời hồ tộc xuất binh, kim xoáy tự nhiên hàng vậy. Hoàng Trung đành phải coi như thôi, có vẻ không vui hồi doanh. Đón lấy mấy ngày, Gia Cát Lượng liền an tâm đợi tại Linh Lăng. Một mặt chờ Tử Long Quế Dương tin chiến thắng, một mặt chỉnh đốn Linh Lăng lại trị. Ngày này, Gia Cát Lượng giống như thường ngày xử lý chính vụ. Chợt phát hiện, Chiêu Dương huyện chính vụ hơn mấy tháng chưa từng xử lý. Đổi lại Lưu Độ cầm quyền thời kỳ, các huyện trưởng quan, bại hoại lười biếng cũng là mà thôi. Chương 294, thiên hạ nữ tử không ít, đại trượng phu sợ gì không có vợ. 3, chương 294, thiên hạ nữ tử không ít, đại trượng phu sợ gì không có vợ. 3, bây giờ mình tới nơi này đã có một tuần, không nói đem trước đây chồng chất chính vụ xử lý xong thành, cũng nên bên trên tỏ rõ cái thái độ mới là. Thế là, Gia Cát Lượng chính là mệnh Hoàng Trung dẫn người đi Chiêu Dương huyện nhìn xem, nơi đây quan huyện là ai. Đem hắn bắt đến, chính mình muốn đích thân thẩm vấn. Buồn bực mấy ngày Hoàng Trung, cuối cùng có việc có thể làm, lúc này thụ mệnh mà đi. Lời nói phân hai đầu, lại nói Triệu Vân lĩnh 3.000 quân mã, kính vãng Quế Dương xuất phát. Sớm có thám ma báo biết Quế Dương thái thú Triệu Phạm, Triệu Phạm gấp tụ chúng văn võ thương nghị. Quản trường quân đội ý Trần Ứng, Bảo Long đều nguyện lĩnh quân xuất trình, thay Triệu Phạm gìn giữ đất này. Triệu Phạm chính là nói, bây giờ Trường Sa, Linh Lăng đều đã hàng lưu bị. Ta trước vô cường viện, sau không đủ lương binh lương, làm sao muốn cùng Gia Cát Lượng đấu? Hướng lãnh binh chính là Triệu Vân, ta nghe người này gan góc phi thường. Tại trong trăm vạn quân, như vào chỗ không người. Liệu ta Quế Dương mới bao nhiêu nhân mã, ba tính nhân dân cùng nhau tỉnh đến, cũng không đủ 10 vạn. Ta liệu không thể nên địch, chỉ có thể đầu hàng. Bảo Long nói, Gia Cát Lượng hạ Kinh Nam, đang vì thay thế phủ quân, nâng đỡ người một nhà đi lên. Nay như không cố gắng tranh thủ, cho dù tương lai thành ông nhà giàu, tại Kinh Châu cũng không ngóc đầu lên được. Tất là người chỗ lấn. Phú quý vĩnh viễn so ra kém quyền lực mới là. Cho dù ngươi có ước vạn thân gia, cũng bất quá là người đương quyền chuyện một câu nói. Nói tước đoạt liền có thể cho người tước đoạt. Tại Bảo Long chờ người xem ra, chúng ta tốt xấu là chư hầu một phương, không đánh mà hàng, thực tế là quá mức mất mặt. Nhất là chờ Gia Cát Lượng ổn định lại thế cục về sau, liền sẽ miễn chúng ta phải trước. Chí ít sẽ không giống như bây giờ quyền cao chức trọng. Trần Ứng cũng lập tức lên tiếng ứng hòa, nói giúp bảo, bảo tướng quân nói rất có lý, mộ chờ thỉnh cầu xuất chiến. Nếu như cầm không được Triệu Vân, khi đó phủ quân lại hàng cũng không trễ. Nếu như cầm được, cũng tốt gọi Gia Cát Lượng không dám khinh thường ta chờ. Nguyên lai like cái này Trần Ứng, Bảo Long hai người đều là Quế Dương bên trong dãy núi thợ săn. Trần Ứng tiện làm phi diên, làm một cây năm cỗ thác thiên xoa, từ một xiên sâu chết hai lang. Bảo Long thể lực hơn người, cầm hổ gân sát thai cung. Bởi vì hắn đã từng bắn chết quá mạnh hổ, dùng này hổ gân làm thành cung tiễn, bởi vậy gọi tên. Hai người tự cao dũng lực, xưa nay ngang tàng, cho nên không sợ Triệu Vân. Bảo Long thấy Trần Ứng xin chiến, lúc này cũng vô bàn đứng dậy, Trần tướng quân nếu là xuất chiến, mẫu nguyện tại sau lưng tiếp ứng. Ta cái này hổ gân cung như phát, quản giáo hắn làm con nhím. Triệu Phạm do dự, hai người kiên trì một chiến. Triệu Phạm không lay chuyển được, đành phải đáp ứng. Cho hai người cắt 1.000 quân mã, nhị tướng riêng phần mình khoác ra khỏi thành. Hai quân đối chọn. Trần Ứng mình Trần xuất trận, toàn thân thứ chứ lang đầu hoa văn. Bảo Long gánh vác ra hổ, bên hông treo lấy 7 chi xuyên giáp tiễn. 2.000 quân sĩ nổi trống kêu to, âm thanh chấn sơn cốc. Triệu Vân áo bảo trắng ngân thương, dùng ngựa đơn kỵ mà ra. Thấy hai người, chính là nghiêm nghị mắng, chủ ta Lưu Huyền Đức, chính là Lưu Cảnh Thăng chi đệ. Nay phụ công tử Lưu Kỳ cùng lĩnh Kinh Châu, mộ phụ quân sư chi mệnh, chuyên tới để an dân. Các ngươi nào dám ra ngoài đón địch? Trần Ứng chố vơ mắng, Lưu Cảnh Thăng tại lúc cũng không nhất định có thể điều động ta Quế Dương quân mã, xuống hồ Lưu Bị. Lưu Bị nói xạo hoàng thân, đoạt được thiên hạ Nam Châu còn không biết đủ, như thế nào liền Kinh Nam tiểu cũng muốn ham. Hoàn toàn không cho ta chờ Lưu con đường sống. Triệu Vân giận dữ, đỉnh thương phóng ngựa, thẳng đến Trần Ứng. Trần Vê xin tới đón, hai ngựa tương giao. Nhưng thấy xin ảnh như mãng xà thổ tín, thương mang giống trái lê hoa bày tán loạn. Trần Ứng gặp hắn thương pháp tinh diệu, thấy chiến không được, thúc ngựa muốn lui. Bảo Long thấy tình thế không ổn, ám lấy cung tiễn, đang chờ phóng ra. Triệu Vân chợt bán cái sơ hở, Trần Ứng một xiên đâm vào không khí, bị Tử Long giáng nhẹ tay vượng, cầm qua ngựa tới. Bảo Long vừa kinh vừa sợ, liền phát 30 tên, đều bị Triệu Vân cán thương phát rơi. Tử Long đem Trần Ứng ném tại trên mặt đất, quát, các ngươi sơn giá thôn phu, cũng dám kháng cự thiên binh. Bảo Long chính là vứt bỏ cung lấy đao, thúc ngựa lên chiến. Không ba hợp, bị Tử Long dùng thương cán quét xuống dưới ngựa, cũng bắt sống mà về. Chính là, Quế Linh song liêu vọng quát tháo, nào biết Tử Long hàng cửu trọng. Hổ Xin khó địch nổi lượng ngân thương, bỏ không trò cười trong quân đội. Nhị tướng bị bắt hồi trại đi, còn lại bại quân đều tứ tán chạy nhanh. Triệu Vân vào trại, quát nhị tướng nói, lượng các ngươi sao dám địch ta? Ta nay không giết các ngươi, thả như hai người trở về. Có thể nhanh đi nói Triệu Phạm, sớm tới đầu hàng. Nhị tướng ứng thanh tạ tội, chạy trối chết, trở lại trong thành đi, bị nói chiến bại sự tình. Triệu Phạm chính là trách cứ hai người nói, ta sớm cùng hai người các ngươi nói rồi, những hai người không phải là không nghe. Cỡ bức chiến mới rơi vào kết quả như vậy. Thế là, quát lui nhị tướng, thê nâng ấn tín và dây đeo chuyện. Dẫn mười mấy kỵ ra khỏi thành ném đại trại tiếp nhận đầu hàng. Triệu Vân ra trại nên đón, đợi lấy tân lễ. Đưa rượu cộng ẩm, nạp ấn tín và dây đeo chuyện, bị nói tề nhân vô tu hú chiếm tổ chim khách chi ý chỉ cần hào hào phối hợp ra các quân sư công việc, sẽ không bạc đãi các ngươi. Triệu Phạm hơi say rượu, ngồi lễ nói, sớm biết tướng quân như thế nhân hậu, ta liền không nên nghe trần ứng, bảo lòng hai người chi ngôn. Người ta cùng họ Triệu, 500 năm trước, hợp là một nhà. Đã cùng là người nhà, động binh qua, đổ tổn thương hỏa khí mà thôi. Nếu được không bỏ, người ta hai người kết làm huynh đệ như thế nào? Triệu Vân vui, chính là riêng phần mình tự nhiên canh. Hai người là cùng năm sinh, Triệu Vân hư trường mấy tháng, Triệu Phạm chính là bái hắn là huynh trưởng. Rượu đến uống chưa đủ đôi lúc, Triệu Phạm mời Triệu Vân vào hậu đường chỗ sâu, rửa cốc càng rót. Triệu Vân hơi say, vui vẻ đồng ý cái này lúc, chợt thấy sau tấm bình phong chuyển ra một vị phụ nữ. Tóc mây nghiêng châm kim châm cài tóc, áo tơ trắng khó nén thức tha tư. Bộ dạng phục tùng hành lễ lúc, ám hương doanh tụ. Triệu Vân gặp nàng dù trên người mặc đồ trắng, lại có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, chính là đặt một hỏi, này người nào ư? Triệu Phạm cười bồi nói, đây là gia huynh quả phụ Ngọc Phượng, nay đã ở góa 3 năm 7. Triệu Vân chính là nghiêm mặt kính trì, nhìn không chớp mắt. Phan thị thay Triệu Vân đem một chén rượu, liền từ về hậu đường đi. Triệu Phạm chính là nói, trước huynh tạ thế đã 3 năm, gia tẩu ở góa, cuối cùng không phải kết thúc, đệ thưởng khuyên này tái giá. Có thể tẩu tẩu lại nói, nếu muốn tái giá, cần theo cho nàng ba chuyện tới. Một muốn văn võ song toàn, danh trọng thiên hạ. Hai muốn tướng mạo đường đường, uy nghi xuất chúng. Thứ ba muốn cùng gia huynh cùng họ. Huynh trưởng, ngươi nói dưới gầm trời này nào có như vậy trùng hợp chuyện tới. Nay tôn huynh tướng mạo đường đường, tại Tề Vương thủ hạ năm quyền, danh chấn tứ hải. Lại vừa vặn họ Triệu. Này không phải chính hợp gia tẩu lời nói ư? Nếu không ngại gia tẩu liễu yếu đào tơ, nguyện của hồi môn tư, cùng tướng quân làm vợ. Ta hai gia liền kết mấy đời nối tiếp nhau chi thân, như thế nào? Triệu Vân nghe vậy, giận dữ mà lên, nghiêm nghị quát lên, người ta đã kết làm huynh đệ, những tẩu đã ta tẩu cũng. Nay làm tái giá, đã mất đại thể. Lại muốn cho ta làm loạn nhân luân sự tình a? Triệu Phạm xấu hổ đầy mặt, đáp nói, ta hảo ý đối đãi, như thế nào như vậy vô lễ? Dứt lời, nhìn Tả Hữu, ra hiệu này đem Triệu Vân bắt giữ. Triệu Vân tay mắt lanh lẹ, một quyền đem tiến lên đây võ sĩ đổ nào. Sau đó trở tay đem Triệu Phạm đặt tại bàn ăn phía trên. Tả Hữu không dám làm người, Triệu Vân trực tiếp ra cửa phủ, lên ngựa ra khỏi thành, điểm đủ binh chúng, muốn cường công thành trì. Triệu Phạm e ngại Triệu Vân trả thù, gấp gọi đám người thương nghị. Người này nổi giận đi, ta dục tắt hắn chém giết, sợ chiến hắn không thắng. Bảo Long, Trần ứng chính là nói, nay đã nâng thành hàng Tề Vương, Triệu Vân thân là thuộc cấp, tất không loạn sát. Có thể trước sai người đi Linh Lăng tìm ra các lượng, hướng hắn cầu cứu. Như thế, chúng ta phương có thể mạng sống. Triệu Phạm từ này nói, tức sai người đêm tối chạy tới Linh Lăng, đem việc này báo cho Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng được Triệu Phạm sách, cuốn bít phái Mã Tắc quá khứ điều đình. Mã Tắc đến, hỏi đến nguyên do, Triệu Vân bị nói Triệu Phạm lấy tẩu hứa gả sự tình. Mã Tắc chính là nói, đây là chuyện tốt, tướng quân cớ gì cự tuyệt? Triệu Vân nghiêm mặt, cất cao giọng nói, Triệu Phạm đã cùng mối kết làm huynh đệ, nay như cưới này tẩu, tất làm cho người ta thỏa mãn, một cũng. Triệu Phạm sơ hàng, này tâm khó dò, hai cũng. Nay phụ tái giá, liền mất đại thể, mây nhưng sợ danh dự bật lỡ ải, gì hoạn cung vợ. Ba cũng. Nay mây theo ra các tiên sinh phủ định kinh nam, há có thể bởi vì một phụ nữ bị bỏ quốc gia đại sự. Mã Tắc nghe vậy thở dài, Triệu tướng quân, thật trượng phu vậy. Nay Triệu Phạm sợ tướng quân dũng lực, sợ ngươi trả thù, không dám thả ngươi vào thành. Đợi ta vào thành, cùng ngươi khuyên hiểu rõ cùng, như thế nào? Triệu Vân không cần nghĩ ngợi gật đầu, đây là công sự, lẽ ra nên như vậy. Mã Tắc chính là vào thành, cùng Triệu Phạm nói rồi, liên tục trấn an hắn. Triệu Phạm lúc này mới yên thành, lại nói với Mã Tắc, nay ta đắc tội hắn, lại cho ta đến ra các tiên sinh dưới trướng tránh hơn mấy ngày. Mã Tắc ước gì đem Triệu Phạm làm ra Quế Dương, thế là vui vẻ đáp ứng. Vừa vặn ra Cát Lượng cũng đại khái xử lý xong Linh Lăng chính vụ. Trừ Chiêu Dương huyện trước mắt còn không biết là cái gì tình huống bên ngoài, trong tay tạm thời chưa có việc quan trọng. Thế là chạy đến Quế Dương, trọng thưởng Triệu Vân. Đợi nghe nói Triệu Phạm sự tình về sau, liền bị Triệu Vân nói, hôm nay đại sự đã định, Tử Long lại một mực chưa từng cưới vợ. Cho dù lấy đại nghiệp làm trọng, cũng không thể không cố ra chuyện. Thứ ta làm mai mối, cùng như cưới chi, như thế nào? Triệu Vân chính là chắp tay nói, thiên hạ nữ tử không ít, gì hoạn không thể lấy vợ. Nói bóng gió, tất nhiên là không muốn cưới một quả phụ. Gia Cát Lượng đến trước, kỳ thật đã gặp Phan Thị. Nàng này tuổi tác không tính lớn, chỉ 20 ra mặt, lại sinh được huynh quốc huynh thành, hiểu chuyện hiền lành, là tốt như vậy nữ tử, quãng đời còn lại không thủ mặc quả, thật là đáng tiếc. Huống chi, Triệu Vân thấy Gia Cát Lượng mặt lộ vẻ khó xử, liền hỏi, quân sư hẳn là có tâm sự gì? Gia Cát Lượng thở dài, ánh mắt lại hướng phương bắc nhìn lại. Chương 295, Lưu Bị, vì cái gì không học Tào Tháo? Gia Môn muốn mặt, một, chương 295, Lưu Bị, vì cái gì không học Tào Tháo? Gia Môn muốn mặt, một, lại nói Triệu Vân xuất quân cầm xuống Quế Dương, vì Tề quân xây xuống công lao sự nghiệp. Trung gian còn phát sinh một cái khúc nhạc dạo ngắn. Quế Dương thái thú Triệu Phạm muốn đem quả tẩu gà cho Triệu Vân. Triệu Phạm cũng là mang chính mình tiểu tâm tư. Hắn nghĩ đến, chính mình chẳng qua là xa xôi tiểu một chỗ của trưởng, mà Triệu Vân tại Tề quốc lại là quyền cao chức trọng, nếu có thể trèo lên quan hệ thông gia quan hệ, tương lai cũng có bước lên cơ hội. Chỉ là không nghĩ Triệu Vân người này, chính khí hơn người, yên tử không nhận. Đi qua một phen chu toàn, Quế Dương đến cùng vẫn là bị Gia Cát Lượng thu hồi. Chỉ là hàng tướng Triệu Phạm cũng không dám lại cùng Triệu Vân tiếp xúc. Gia Cát Lượng đến lúc đó, nhớ tới Triệu Vân không vợ, khuyên hắn đem phản thị nạp. Triệu Vân lo lắng đối với mình danh dự bất lợi, một ngụm từ chối. Gia Cát Lượng mặt lộ vẻ khó xử, lâm vào trầm tư. Triệu Vân thấy thế, chính là hỏi, hẳn là quân sư cảm thấy có mây chuyến này, có cái gì chỗ không ổn hay không? Gia Cát Lượng vung lên quả lồng, ánh mắt vọng hướng phương bắc. Triệu Vân bừng tỉnh đại ngộ, vội hỏi, Trung Nguyên có chuyện gì phát sinh? Gia Cát Lượng một gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vân. Từ trong tay áo lấy ra một sách đến, Triệu Vân hai tay tiếp nhận. Nguyên lai cuốn sách này đúng là Lý Dực viết cho Lưu Bị gián thư. Triệu Vân nhất thời mờ mịt, tò mò hỏi, thừa tướng chi gián thư, như thế nào tại quân sư trong tay? Gia Cát Lượng lại nói, Tử Long không ngại xem trước một chút trong tín thư dùng, sau đó lại cùng ta nghị việc này. Triệu Vân nhẹ gật đầu, triển khai sách lụa xem xét. Quả nhiên là Lý tướng gia thân bút, này sách lược nói, thần dực kinh sợ cẩn đấu, thần nghe đạo trị quốc, trước phải thứ dân. Tự trung bình năm qua, trong nước hỗn loạn, thiên hạ loạn lạc chết chóc hơn 30 năm. Dù lại đại vương thần võ, vương sư tất định, dần phục thái bình. Nhưng kiểm tra sổ sách hộ sách, còn thấy sinh dân trăm không di một chi thảm trạng. Thần hồi Hà Bắc về sau, lượn lịch châu quận, đại cảm giác Nam Đình tàn lụi. Hồi hương nhiều góa chồng trước khi cưới, chợ búa lượn đao hoàn phụ. Thôn xóm chỗ, không thiếu có chung vợ chi ác tục, không hợp lễ đạo. Lấy thần xem chi, trong thiên hạ chưa gả để tang chồng người, tráng niên thủ tiết người, vô phu không con người, này số không ít. Này bối cô đơn kết lập, cô đơn. Hoặc đòi rét cống rãnh, hoặc lưu lạc phong trần. Ở góa nữ tử, dân sinh duy gian. Lực điên không kịp nam tử, dễ khó cung cấp áo cơm, nhiều bị hảo cường xâm lăng. Cho nên thần cả gan mời tấu, hứa quả phụ tự chọn vị hôn phu, nghiêm trị ức hiếp cô độc chi đồ. Tích quản trọng trị tề, thiết nữ lư an dù nữ. Nay đại vương dục hưng hán thất, làm chính này đạo mà đi chi. Thần dù tổng lĩnh trăm liêu, nhưng tục lệ chi biến, quan thiệp quốc buồn, cho nên liều chết lấy nghe. Kiến An 12 năm thu, thừa tướng thần dực khấu đầu. Triệu Vân là danh võ tướng, kỳ thật hiếm khi tham dự chính sự. Nhưng Lý thừa tướng luôn luôn có thể chỉnh ra một chút mới mẻ sự tình đến, lệnh Triệu Vân cũng theo đó giật mình. Hiện tại hắn có chút rõ ràng, Gia Cát Lượng trong tay tại sao lại có Lý Dực gián thư. Gia Cát Lượng lúc này mới lên tiếng giải thích nói, Lý thừa tướng chỗ tấu sự tình là vì thay đổi phong tục đại sự quốc gia. Tề Vương Tiên Thuế cho rằng việc này liên quan đến xã hội tục lệ, không thể vô ý, cho nên đem cuốn sách này phát hướng các nơi, bảo chúng ta từng cái xem xét chi, sau đó thượng biểu đề nghị. Lý Dực đưa ra cổ vũ quả phụ tái giá chính sách, kỳ thật chính là biến tướng cổ vũ sinh dụng, xúc tiến nhân khẩu tăng lên. Quả thật, tại Lưu Bị cùng Lý Dực cộng đồng cố gắng dưới, Tề quốc cảnh nội nhân khẩu không có đại quy mô giảm bớt, nhưng đây chỉ là cùng loạn thế so sánh, cùng chân chính thái bình thịnh thế so sánh. Vậy vẫn là sinh dân trăm di một thảm trạng. Đây cũng là không có chuyện gì, đại nhất thống vương triều cùng chư hầu hỗn chiến thời đại là có bản chất khác biệt. Hán mạc không phải đang chiến tranh, chính là đang chiến tranh trên đường. Lý Dực có thể bảo chứng nhân khẩu không thành vụ tăng lên, kia hắn liền đã có thể ghi tên sử sách. Làm sao dám đi cùng thái bình thịnh thế đại nhất thống vương triều đi so tổng nhân khẩu? Lời tuy như thế, Lý Dực vẫn là hy vọng thông qua dùng chính phủ thấy được tay tiến hành thị trường can thiệp. Thông qua cổ vũ quả phụ tái giá, đến xúc tiến nhân khẩu tăng lên. Sở dĩ từ quả phụ tới tay, hay là bởi vì chiến tranh mang đi đại lượng nam tử tính mệnh. Rất nhiều nữ tử thậm chí cũng còn chưa quá môn, liền thành quả phụ. Cho nên Lý Dực tại gián thư bên trong, không chỉ đưa ra muốn cổ vũ quả phụ tái giá, thậm chí nói ra nên đối các nàng giúp cho nhân văn lo lắng. Trợ phu của các nàng đứa bé chết ở trên chiến trường, chính mình tất trở nên không chỗ nương tựa. Bản thân liền là yếu thế quân thể, không nên nhận xã hội kỳ thị. Quả thật, chiếu hắn đối quả phụ thái độ tương đối rộng dùng, dù sao lúc này Lý Học còn không có hứng khởi. Nhưng cái này cũng không hề đại diện quả phụ ở trong xã hội liền thật sự có thể cùng bình thường nữ tử cùng giống nhau. Như là giống Triệu Vân loại này ngay ngắn truyền thống nam tử mà nói, chính là cho rằng phụ nữ tái giá là thất tiết, mà không nguyện ý đi cưới. Không đến bất đắc dĩ, quả phụ khẳng định không phải bọn hắn đệ nhất lựa chọn. Không biết quân sư như thế nào đối đại việc này. Triệu Vân trong lòng tựa như gương sáng, Gia Cát Lượng đem cuốn sách này đưa cho chính mình nhìn, khẳng định là có ý riêng. Gia Cát Lượng trầm ngâm nói, Lý tướng tại Hà Bắc, bởi vì tục hiến kế. Tề Vương biết nó như thế, cho nên ban cuốn sách này tại thành, Tu, Liêu Đông, Hoài Nam, cùng sáng chỗ đốc chi Kinh Châu. Đóng chúng ta đều phương nhạc trọng thần, biết rõ buồn bang dân tình. Tề Vương chỉ sợ phong tục khác nhau, kích sinh biến cho nên có tổn hại đức dự, cho nên làm cho bọn ta các trần thấy đã định tượng sách. Lưu Bị chính là một cái nhân đức chi quân. Trước đây Gia Cát cẩn sinh con bất lực hành vi, khiến cho Lưu Bị chuyên môn ra lệnh, nhượng phụ mẫu không được vứt bỏ tân sinh tử. Chuyện này là Lưu Bị vì giữ gìn phụ tử ở giữa cơ bản nhân luân, nhưng cũng làm cho Lưu Bị ý thức đến, tại khác biệt địa phương, thật sẽ có bất đồng phong tục. Gia Cát cẩn là thiên hạ danh sĩ, hắn sinh con bất lực hành vi, ý nguyên nhận rất nhiều người truy phủng. Lại một lần nữa chứng minh từng cái địa phương đều có chính mình phong tục tập quán. Mà Lý Dực lần này đưa ra chính sách, ảnh hưởng càng lớn, để Lưu Bị không thể không thận trọng. Chuyên môn phát sách đến từng cái châu quận tối cao trưởng quan nơi đó đi. Chính là bởi vì Gia Cát Lượng, Trần Đăng chờ người, hiểu rõ nơi đó phong tục tập quán dân tộc, để bọn hắn căn cứ tình huống thực tế đến, phát biểu ý kiến của mình. Lưu Bị sẽ tự mình trong trước, sau đó định ra cuối cùng chính sách. Cái kia không biết Lý tướng cái này gián quả phụ lại vừa kế sách, quân sư cho rằng thế nào? Triệu Vân lần nữa đặt câu hỏi. Gia Cát Lượng đặt quả lông, bước đi thong thả hai bước, nghiêm mặt nói, thiện thai này nghị. Ta nếm xem kinh tương chi địa. Lưu Cảnh Thăng ám lược, đức chính bất lực, uy hình cung túc. Có chưa gả mà quả người, phụ mẫu đuổi đi như lấy vật. Chồng chết thủ tiết người, trong tộc đoạt này điền trạch. Lưu Lạc trợ bố người, nhiều chìm đắm vào kỹ nữ môn nữ lư. Nói, vỗ bàn, khen ngợi Lý Dực nói, Lý tướng này sách, sống sinh mệnh nhân dân tại khe ránh, nhân cũng. Tăng đinh mượn cớ phụ khố, trí cũng. Chính phong tục khử tập tục xấu, nghĩa cũng. Như thế nhân trí nghĩa cử chỉ, ta Kinh Châu không nên do dự, làm dẫn đầu hưởng ứng mới lạ. Gia Cát Lượng vốn là xem Lý Dực vì tiền bối ân sư, mà hắn tân chính cũng phù hợp chính mình chấp chính lý niệm. Cho nên, Gia Cát Lượng cho rằng Kinh Châu không chỉ hẳn là đối với cái này bỏ phiếu tán thành, còn hẳn là dẫn đầu hưởng ứng mới lạ. Triệu Vân thấy thế, lúc này vỗ tay xưng thiện, quân sư đã minh này lý, mây nào dám không tòng mệnh. Lúc này, dù là đồ đần cũng có thể nghe được Gia Cát Lượng là có ý gì. Người chuyên tới tìm ngươi nói, Lý tướng phổ biến tân chính, ngươi lại là bản địa quan lớn, có phải hay không nên làm ra cái làm gương mẫu? Chọn ngày không bằng đụng ngày, vừa lúc người mới cũng không tính bình dân bách tính. Hai nhà cũng có thể nói là môn đăng hộ đối. Thế là, Triệu Vân từ Gia Cát Lượng chi nghị, quyết ý cưới Phản Thị lấy chính phong tục. Hôm ấy, Khổng Minh thiết kế nhã thất tại Kinh Châu biệt viện. Sau tấm bình phong đốt bách hợp hương, Phản Thị ngồi ngay ngắn ở giữa. Liệu Tử Long chinh chiến nửa đời, chưa từng cùng nữ tử một mình. Chỉ gặp hắn chiến bào chưa giải trước trình quan, hổ trưởng khẽ run nâng chén trà. Ánh mắt dao động, dường như đối địch trận. Phan Thị chính là che đậy tay áo cười khẽ, văn tướng quân tại trong trăm vạn quân, như vào chỗ không người. Chương 295, Lưu Bị, vì cái gì không học Tào Tháo? Gia môn muốn mặt, 2, chương 295, Lưu Bị, vì cái gì không học Tào Tháo? Gia môn muốn mặt, 2, máu nhuộm áo bào trắng, còn không nhíu mày. Thiếp thân lại không phải hồng thủy mãnh thú, hôm nay thấy ta, sao phản dường như gặp 10 vạn đại quân lư? Triệu Vân cực kỳ lung túng, thẹn nói, phu nhân chê cười. Chính xấu hổ gian, chợt nghe quạt lông nhẹ lay động âm thanh. Khổng Minh mỉm cười đi bảo, giai ngẫu tự nhiên, không cần xấu hổ. Tử Long cái thế anh hùng, sáng xem phu nhân cũng là khuynh quốc khuynh thành. Bởi vì cái gọi là mỹ nhân xứng anh hùng, hôm nay ngày tốt, vừa vặn cùng hai người các ngươi thành việc vui. Thế là lấy viên đương khăn gấm để tin, lại gọi Triệu Phạm đi bảo, cùng Triệu Vân tiêu tan hiểm khích lúc trước. Triệu Phạm sợ hãi đi bảo, quỳ xuống đất thỉnh tội. Triệu Vân dịu hắn đứng dậy, ôn nhu trấn an nói, chuyện xưa như sương khói, ngày đó mây cũng không làm chỗ, mong rằng hiền đệ thông cảm nhiều hơn. Sau này hai nhà kết tốt, quân bị huynh đệ. Triệu Phạm cấp tạ, liên tục khấu đầu. Đêm đó, động phòng hoa chúc thời điểm, Phản Thị hai mắt đấm lệ, rơi lệ nói, thiết buồn bạc mệnh người, mông tướng quân không bỏ. Tử Long nhẹ lau này nước mắt, cũng nói, mây nửa đời phiêu linh, nay được hiển thề, là thiên yêu ta cũng. Chính là, Thường Sơn Bạch Long giải chiến bảo, kinh tương nến đỏ chiếu xinh đẹp. Ngân thương dò xét được hoa đảo kính, một điểm chu xà tuyết rơi tiêu. Thanh Châu, Lâm Truy. Lúc Thanh Châu mục quan vũ, cũng được Lưu Bị gửi tới Lý Dực tân chính. Quan vũ ngồi quỳ chân tại án trước, triển quấn nhìn kỹ. Thật lâu, mắt vượng hơi mở, vớt râu dài trầm ngâm nói, quả phụ tái gia vốn không vương, chỉ là không cần dòng chống thua chiêng. Làm quốc gia ra mặt, không khỏi chuyện bé xé ra to. Quan Vũ là cái cực chính người, hắn ngược lại không phản đối phụ nữ tái giá. Chẳng qua là cảm thấy chuyên môn để chính phủ ra mặt đến cổ vũ việc này, không khỏi liền có chút qua. Đúng vào lúc này, chợt báo quá bên trong đại phu Khổng Dung đến. Tự Quan Vũ đến Thanh Châu nhậm chức về sau, Khổng Dung bởi vì tại Thanh Châu chiến tích đột xuất, liền bị cùng nhau mang đi. Chỉ thấy Khổng Dung nga quan bắt mang, tay cầm lễ ký chưa kịp hành lễ liền tật tiếng nói, quân hầu. Lý tướng này nghị, đoạn không thể được. Thánh nhân nói, một tới tệ, trung thân không thay đổi, cho nên chồng chết không gả. Phụ nữ, từ người người cũng, đâu có tài giá lý lẽ. Khổng Dung cảm xúc hết sức kích động. Bình thường trên xã hội, cũng không ít quyền quý cưới quả phụ, Khổng Dung sẽ không nói cái gì. Dù sao Khổng Dung cũng quản không được người ta muốn cưới. Nhưng mắt thấy Lý Dực lại muốn đem quả phụ tái giá cho hợp pháp hóa, thậm chí ra sân khấu tương quan chính sách, giúp cho cổ vũ ủng hộ. Để phụ nữ tái giá trở thành xã hội tập tụ. Đây là Khổng Dung làm Khổng Tử 12 tôn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Quân hầu cũng là đọc thuộc lòng Xuân Thu người. Khi biết Xuân Thu nghĩa lý, Tống cung công tốt, bá cơ thủ tiết 35 năm, thánh nhân sách táng Tống trùng cơ lấy bao chi. Kỳ thúc cơ quy về hy, thủ nghĩa không nhị, Xuân Thu đại này tiết. Lý tướng cử động lần này không thể nghi ngờ là dục hư lệ giáo, xuất thu an thịt người cũng. Khổng Dung càng nói càng là xúc động phẫn nộ, lại hạ giọng nói, lại này dẫn quan trọng nữ lưu làm thí dụ, thật tình không biết cái ống chín hợp chư hầu, một công thiên hạ, còn bị Mạnh Tử khiển trách vì thành tích như kia này thi. Liệu Lý tướng công vân rất cao, sợ cũng chưa chắc công tội tại cái ống a. Thường có quan bình ở bên, hắn từng theo Lý Dực 2 năm, biết rõ Lý Dực là người. Thấy Khổng Dung đối Lý Dực nói năng lô mãng, lúc này lên tiếng phản bác, Khổng đại phu lời ấy mới là qua trọng a. Quan trọng mặc dù công che hoàn vũ, trợ hoàn công Xuân Thu đầu bá, nhưng Lý tướng ra sao lại không phải phụ tá đại vương, dọn sạch lục hợp, càn quét bát hoang. Hôm nay hạ Cửu Châu được thứ 5, liệu quan trọng phụ hoàn công lúc, cũng không tất có này võ công. Huống hồ văn trị. Lời nói ở đây, Khổng Dung lúc này ở đây đánh gãy quan bình. Như nói văn trị, Lý tướng phế Xuân Thu nghĩa lý, hư cương thường nhân luân, làm bị đóng ở lịch sử sỉ nhục trụ lên. Vừa mới quan bình đề cập Lý Dực võ công thời điểm, Khổng Dung vô pháp phản bác. Mà làm nói về văn trị lúc, Khổng Dung biết quan bình khẳng định hội đàm Lý Dực đồn điền, độ ruộng, tu sông trở một hệ liệt văn trị. Thật nếu để cho quan bình nêu ví dụ đi ra, biện luận thượng tướng sẽ đối Khổng Dung 10 phần bất lợi. Cho nên không đợi quan bình nêu ví dụ, Khổng Dung liền lên tiếng đánh gãy. Hắn tán thành Lý Dực văn trị võ công, nhưng đối với Lý Dực muốn phổ biến tân chính kiên quyết phản đối. Cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, Lý Dực đi tới chỗ nào đều là nhân vật chính, người bên ngoài rất dễ dàng nhận ảnh hưởng của hắn. Quan Bình cũng không ngoại lệ, nội tâm của hắn bên trong phi thường sùng bái Lý Dực. Đối Lý Dực bất luận cái gì biện pháp đều vô nao ủng hộ. Cho dù có hắn xem không hiểu, cũng sẽ chính mình đi não bổ. Dù sao Lý tướng anh minh thần võ, hắn chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Thế là, hoàn toàn không sợ Khổng Dung là tiền bối trưởng giả, lúc này lên tiếng phản bác, nay là Triều Hán, không phải Xuân Thu chiến quốc. Khổng đại phu ha có thể lấy Xuân Thu chi nghĩa, thêm tại Hán lê đâu? Ngươi! Khổng Dung tức giận đến râu ria đứng đấy, hất lên ống tay áo, quả thực cương từ đoạt lý. Nói, lại đem ánh mắt nhìn về phía Quan Vũ, có chút oán trách nói, quan tướng quân nhìn xem lệnh lang hai năm này cùng Lý tướng học thành cái dạng gì rồi. Năm đó ta khuyên tướng quân tướng lệnh lang giao cho lão phu đến mang, tướng quân không phải là không chịu, khăng khăng đem hắn giao cho Lý tướng mang. Nhìn một cái, lúc này mới 2 năm, lại không biết Xuân Thu. Lão tử mỗi ngày đọc Xuân Thu kết quả nhi tử không nhận Xuân Thu chuyện này chuyện quan trọng chuyện đi, tất làm cho người ta trò cười. Quan Vũ sắc mặt xanh xám, không nói một lời. Chính tranh luận lúc, đúng lúc gặp chủ bộ Vương Tu cũng đến. Khổng Dung như nhặt được chí bảo, lúc này kéo lên Vương Tu, vị hắn nói, thúc trị đến rất đúng lúc, vừa mới lão phu đang cùng quân hầu thương nghị Lý tướng tân chính thời điểm. Không biết thúc trị thấy thế nào. Trước đây nói qua, Khổng Dung sở dĩ đánh trận đồ ăn, chính là bởi vì hắn tuyển tướng tiêu chuẩn quá nghiêm ngặt, lại có xuất thân tốt, lại muốn học hỏi thăm sức khỏe, lại muốn biết đánh trận. Ý thì theo tiêu chuẩn này, khách khí để bạt ra ưu tú tướng linh đến, cho nên bị quân hoàng cân hành hung. Nhưng Vương Tu hoàn mỹ phù hợp trở lên ba điều kiện, bị Khổng Dung nâng hiếu liêm. Nói cách khác, Vương Tu tương đương với Khổng Dung môn sinh cố lại. Bây giờ đối mặt loại này lựa chọn đại sự, Vương Tu không có lý do không giúp trước lão bản nói chuyện. Huống chi Vương Tu cùng Khổng Dung là một loại người, đều là cực hạn truyền thống. Thấy Khổng Dung đặt câu hỏi, Vương Tu lúc này trần thuật ý kiến của mình. Thích Tấn Văn công nạp hoài doanh, Khổng Tử xưng này quyệt mã bất chính. Vệ Tuyên phu nhân tái giá tề hầu, người đương thời gọi là họa bắt nguồn từ gừng. Nay chính vào luật thế, có nhiều chiến tử, mà làm phụ nữ thủ tiết người. Cho nên này tái giá cũng đều thỏa. Chỉ là dùng cái này ban bố pháp luật, cổ vũ tái giá, không khỏi quá mức. Quan Vũ mắt vượng nửa khép, trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói, hai công sở nói, không phải không có lý. Ngón tay khẽ chọc bàn trà, quả phụ xác thực không nên bị bắt nạt, nhưng muốn quốc gia chuyên môn lập pháp cổ vũ tái giá. Nói đến đây, lắc đầu, không khỏi bốn con thành thẳng. Quan Bình nhịn không được xen vào, chính là phụ thân, Lý tướng cử động lần này bản ý là vì bảo hộ quả phụ. Ngay tại thượng mới trước, Bắc Hải còn truyền ra, có gia tộc quyền thế lấn mẹ con cô độc, cưỡng chiếm này ruộng đất sự tình. Quan Vũ đưa tay dừng chi, việc này, quan mô đã đem phạm tội người chính pháp. Có chút dừng lại, lại nói, không phải là mô bất thông tình lý, thực là lễ pháp không thể nhẹ phế cũng. Ngay kế tiếp, Thanh Châu ném ra phiếu chống. Cứ việc Quan Vũ bản thân cùng Lý Dực quan hệ rất không tệ, nhất là Lý Dực còn giúp hắn mang qua 2 năm nhi tử. Theo lý thuyết, lấy giao tình của hai người, Quan Vũ hẳn là ủng hộ Lý Dực phổ biến tân chính mới là. Chỉ là Quan Vũ từ nhỏ tiếp thụ lấy giáo dục, khiến cho hắn không thể chịu đựng để chính phủ ra mặt, trắng trợn cổ vũ phụ nữ tái giá. Vì thế, Quan Vũ còn chuyên môn thân sách gây nên Lý Dực, viết: "Vũ bái thượng thừa tướng, quả phụ đáng thương, nhưng cương thường lớn hơn." Thanh Châu tịch, sợ khó tầm mệnh. Ngày sau đem rượu, lại tự tâm sự. Thanh Châu, Kinh Châu đều là Đại Châu. Hai địa phương này ném ra phiếu, quyền trọng là rất cao. Đến nỗi nơi nào quyền trọng thấp đâu? Bình Châu, Liêu Đông. Lữ Bố tự phá Cao Câu Ly về sau, tự cho là ngạo nghễ đắc chí, mỗi ngày cùng người khác đem uống rượu. Chương 295, Lưu Bị, vì cái gì không học Tào Tháo? Gia môn muốn mặt, 3, chương 295, Lưu Bị, vì cái gì không học Tào Tháo? Gia môn muốn mặt, 3, đợi say rượu về sau, tắt trở về điểm tuyển phụ nữ thị tầm. Mỗi ngày không phải 3 năm nữ cộng sự không vui, ngày ngày như thế. Ngày này, Lữ Bố cũng nhận được Lý Dực khuyên hành quả phụ tái giá sơ. Hắn đang cùng chư tướng ăn uống tiệc rượu, xem cuốn sách này về sau, cười to nói, phụ nữ tái giá có gì hiếm lạ? Bản hầu trong phủ, ánh mắt đông thoáng nhìn một bên Lưu Diệp ánh mắt, chính là đổi giọng nói, khụ khụ. Đây là lợi quốc thượng sách vậy. Dứt lời, nâng chén hỏi chúng tướng nói, chư quân nghĩ như thế nào? Lữ Bố thủ hạ người, xuất từ vùng biên cương, vốn là không nhận quà tặng pháp ước thúc, đối với Lý Dực tân chính, phần lớn ai cũng quan tâm. Hầu Thành Vê Dâu nói, Tịnh Châu tập tục xưa, vốn là không khỏi tái giá. Lý tướng dục cổ vũ phụ nữ tái giá, cũng đều thỏa. Tống Hiến nâng chén mỉm cười nói, Ôn Hầu tháng trước mới thưởng mặt tướng 3 cái quả phụ. Chuyện tốt như thế, đương nhiên muốn ủng hộ. Mặc dù Liêu Đông chư tướng đối với Lý Dực tân chính đều tỏ vẻ không sao cả, nhưng bọn hắn không đáng đi đắc tội Lý Dực, cho nên đều tỏ vẻ ủng hộ. Đến nỗi Lữ Bố, hắn thì là nghĩ đến mình nữ nhi ngay tại Hà Bắc, kia hắn càng hẳn là lấy lòng Lý Dực, để cho hắn chiếu cố tốt nữ nhi của mình. Thế là kích án hòa âm, nếu chư công đều không ý kiến, vậy liền nhanh chóng tán thành. Chính là tự mình chấp bút phê duyệt, chợt nhớ tới thứ gì, gọi qua văn thư, lại thêm một câu, Bình Châu đặc biệt hiến chiến mã chăm thất chúc tân chính. Đám người bên trong, chỉ có Ngụy phu nhân không vui, bởi vì tân chính phổ biến sẽ khiến cho đại lượng nữ tử xuất giá. Dù sao thời đại này quả phụ rất nhiều đều là chưa khai bao tuổi trẻ thiếu nữ, nàng cái này phu quân vốn là hào sắc, một khi tân chính có thể áp dụng, kia Lữ Bố ha không càng thêm có lý do, có thể không chút kiêng kỵ nạp tiếp rồi. Ngụy thị chính là lén tìm tới Lữ Bố, khuyên can nói, Tề Vương đem này sơ phát tới, hẳn là hy vọng Liêu Đông tỉ mỉ trong trước, nhưng phu quân cự định việc này, phải chăng bàn lại? Theo lý thuyết, phụ nữ vốn không nên thảo luận chính sự, chỉ là Lữ Bố người này lỗ tai mềm, phần lớn thời gian đều nghe lão bà. Điều này sẽ đưa đến ngụy phu nhân, thậm chí rất nhiều tiểu thiếp cũng dám thỉnh thoảng hướng Lữ Bố để ý kiến. Mặc dù nhiều khi các nàng đều là vì mượn Lữ Bố thân phận của Châu Mục thay gia tộc kiếm lợi mà thôi. Chỉ là lần này Lữ Bố thái độ dị thường kiên quyết, hắn cũng phi thường rõ ràng nên nói như thế nào phục phu nhân. Rông dài, Linh Khởi còn tại Hà Bắc đâu? Nhữ không thay Liêu Đông con dân suy nghĩ, như thế nào không thay con gái chúng ta ngẫm lại? Ngụy thị mới chợt hiểu ra, chính là không còn đối Tân Chính có gì dị nghị. Bình Châu phương diện chính là cho ra phiếu tán thành. Còn lại chỉ có Hoài Nam, Dự Châu. Hoài Nam Trần Đăng cùng Lý Dực là quá mệnh chi giao, hắn có thể toàn cũng Hoài Nam chi địa, nhiều lại Lý Dực tương trợ. Bây giờ Lý Dực muốn phổ biến Tân Chính, hắn tự vô phản đối lý lẽ, cơ hồ không có chút gì do dự, liền đại biểu Hoài Nam ném ra phiếu tán thành. Đến nỗi Dự Châu phương diện, kỳ thật Dự Châu buồn không phải Lưu Bị chính trị, kinh tế trung tâm, càng đa số hơn chiến lược chi địa, đặc biệt bái quốc làm trọng. Mà tự lao bái tướng Trần Khuê chết bệnh về sau, Tân Tỷ tiếp nhận bái tướng. Tân Tỷ vốn là Hà Bắc cựu thần, lại từng tại trong tướng phủ năm quyền, tương đương với Lý Dực môn sinh cố lại. Hắn tự nhiên cũng vô phản đối lý lẽ, lúc này tỏ vẻ, có lẽ chuyến này sẽ dẫn tới đất bái một bộ phận người bất mãn, nhưng hắn thân là bái tướng, nhất định sẽ toàn lực ủng hộ Lý Thừa tướng Tân Chính. Kể từ đó, các châu quận ý kiến lần lượt cho ra, trừ Thanh Châu bên ngoài, trên cơ bản đều đối Lý Dực tỏ vẻ ủng hộ. Nhìn qua trên bàn các nơi trở lại đến cuốn độc, Lưu Bị không khỏi phát ra một tiếng cảm khái, Lý tướng chi đức, sao mà dở bị? Dù bị miệng tiếng, nhưng tứ phương mục thủ lại ôm nhau mang. Lưu Bị cảm khái, chính mình vị này thừa tướng nhân duyên thật là tốt. Hắn phổ biến cái này Tân Chính, nhưng thật ra là muốn đỉnh lấy áp lực rất lớn. Nhưng các nơi tối cao trưởng quan đều nguyện ý ủng hộ Lý Dực, giúp hắn đi áp đảo thuộc hạ. Cái này không đơn thuần là chính sách minh độ vấn đề, càng có thể nói rõ Lý Dực cùng các đồng nghiệp quan hệ chỗ coi như không tệ. Loại quan hệ này không giống với kết bè kết cánh, bởi vì bọn hắn cũng không phải là một cái đơn vị đồng sự, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói là không có trực tiếp lợi ích lẫn nhau. Nay lại nguyện ý vì này áp đảo bọn thủ hạ, đủ thấy này mị lực mười phần. Lão mị ma giờ phút này cảm khái tiểu mị ma mị lực. Hắn cũng không đấu kỵ Lý Dực, bởi vì Lưu Bị rõ ràng, Lý Dực như vậy một cái mị lực mười phần người, không như thường bị chính mình cho mị hoặc sao. Lưu Bị mười phần rộng rãi đối đãi vấn đề này. Cái này lúc, lấy Lô Túc cầm đầu từ châu chúng quan lớn cùng nhau đi vào. Từ châu chi chúng, có mới quan có cũ quan. Cũ quan lớn nhiều cùng Lý Dực cộng sự qua, nhân vật đại biểu như Lô Túc, Giản Ung chờ người. Mà mới quan như là Hoa Hầm, Vương Lãng chờ bối phận, thậm chí có người đều chưa thấy qua Lý Dực mặt. Trong bọn họ, phân hai phái. Cũ quan lớn nhiều chi cầm Lý Dực Tân Chính, mà mới quan môn phản đối. Lưu Bị ánh mắt đảo mắt một vòng, không gặp Từ Châu Mục Trương Phi, chính là hỏi Giản Ung nói, như thế nào không gặp Dực Đức? Cái này, Giản Ung một trận, chính là nói, tam tướng quân nói Tân Chính sự tình, làm từ đại vương tự mình phán quyết, hắn không tiện tham dự. Kỳ thật Trương Phi nguyên thoại nói đúng lắm, ta sợ nhất kia rông dài chuyển tới. Từ Châu chúng quan, vì thế việc nhỏ, tranh luận không ngớt. Cực khổ Giản tiên sinh thay ta tấu minh vương mình, liền nói ta không tham dự việc này. Chỉ bất quá công chúng trường hợp, Giản Ung thoáng đơn giản hóa một chút. Càng quái, Lưu Bị mặt lộ vẻ không vui, nhịn không được trách nói, cái này hắc tư càng thêm bại hoại, thân là Châu Mục lại không tham dự việc này tới. Lưu Bị có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng. Phải biết, Lưu Bị chính là vẫn nghĩ đem Trương Phi bồi dưỡng thành Thiệu Hổ như thế võ có thể lập tức đánh thiên hạ, văn có thể trị quốc an bang toàn tài. Bây giờ Trương Phi võ nghệ chưa từng rơi xuống, nhưng tại chính sự một đường toàn không tiến triển. Từ Châu chính là Tề quốc hoạch tâm chi địa, trọng yếu như vậy địa phương, Lưu Bị chuyên môn đem giao cho Trương Phi, dụng ý đã hết sức rõ ràng, chính là vì bồi dưỡng hắn. Chính là Trương Phi đến cùng là phụ lòng Lưu Bị đối với hắn tha thiết kỳ vọng, thân là tình người đứng đầu, lại là chính mình vương đệ, tại đối mặt ảnh hưởng này cả nước chính sách lúc, lại lựa chọn né tránh. Cái này lệnh Lưu Bị như thế nào không giận? Trọng Khang, ngươi đi đem kia hắc tư bắt tới gặp ta. Lưu Bị lúc này mệnh ngứa chữ, mang hổ vệ đi lấy Trương Phi. Đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không dám thở mạnh. Đây coi như là Lưu Bị ra sự chúng quan đều không dám nhiều lời. Trừ công lại ngồi a. Lưu Bị sắc mặt hơi chậm, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Đám người tạ ơn, riêng phần mình ấn thứ tự ngồi xuống. Trừ công viết lên đến văn thư, quả nhân đều nhất nhất nhìn qua. Có người khuyên ta không phổ biến này chính, có người khuyên ta phổ biến này chính. Người phản đối, nhiều lấy Ngụy Quốc nêu ví dụ. Ngụy Chính bạo ngược, Tào Tháo có lệnh, làm quả phụ tất xứng tướng sĩ, kẻ không theo không có làm quan tỷ. Gây nên có đoạt người sống vợ chi thảm kịch, con đường nghe khóc lóc thanh âm. Sớm tại Lý Dực phổ biến này chính trước đó, Tào Tháo liền đã phổ biến này chính. Đối với Tào Tháo như vậy người mà nói, thuộc về là con giận nhiều không sợ ngứa. Dù sao đều đã là phế tích, lại phế phẩm một chút thì thế nào? Cho nên Tào Tháo hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng, cưỡng chế quả phụ tái giá. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều lương gia nữ tử, trượng phu còn tại, đều bị cưỡng chế hôn phối cho người khác. Bởi vì phía dưới quan biên muốn sung chiến tích, chẳng hạn như tại Bùi Tùng chi chú dẫn ngụy lược bên trong, liền nâng lên như vậy một cái thảm kịch. Nguyên Văn gọi, sơ kỳ tại quận, bị mục lục quả phụ. Là lúc hắn quận có lẽ có đã tự xứng đôi gả, theo sách đều cất đoạn, khóc lóc con đường. Kỳ nhưng lấy quả người, cho nên chỗ đưa thiếu, cùng Triệu Nghiệm thay mặt kỳ mà chỗ đưa nhiều. Văn Đế hỏi kỳ, trước quân chỗ đưa gì thiếu, nay gì nhiều ư? Kỳ đối nói, thần trước chỗ ghi chép đều người chết vợ, nay Nghiệm đưa người sống phụ cũng. Đế cùng Tả Hữu chú ý mà thất sắc. Đại khái ý tứ chính là Đỗ Kỳ tại Hà Đông quận nhậm chức lúc, từng phụ mệnh đăng ký hạt bệnh trong quả phụ danh sách. Bởi vì triều đình đều là trực tiếp đem phụ nữ tập hợp một chỗ để an bài tài giá. Lúc ấy cái khác quận huyện vì góp đủ số, có chút đã tự mình tái giá quả phụ cũng bị cưỡng ép cho đăng ký đoạt lại, điều này sẽ đưa đến các phụ nữ ven đường đều khóc không dứt. Chỉ có Đỗ Kỳ chỉ đăng ký chân chính quả phụ, cho nên báo cáo danh sách rất ít. Về sau Triệu Nghiễm tiếp nhận Đỗ Kỳ, báo cáo danh sách lại nhiều ra mấy lần. Tào Phi liền chất vấn Đỗ Kỳ nói, vì sao ngươi khi đó báo cáo ít như vậy, hiện trên Triệu Nghiễm báo nhiều như vậy? Đỗ Kỳ trả lời nói, thần lúc trước đăng ký đều là đã chết tướng sĩ quả phụ, bây giờ Triệu Nghiễm đưa tới chính là người sống thê tử a. Lời vừa nói ra, Tào Phi tại bên trong văn võ đại thần, tất cả đều sắc mặt đại biến. Đây chính là Tào Tháo vì xúc tiến nhân khẩu tăng lên mà phổ biến bạo chính. Hắn cử động mang theo cưỡng chế tính, khiến cho rất nhiều người lao bà bị đoạt đi, tái giá người khác. Cho nên chúng ta thường trêu chọc nói Tào Ngụy người yêu vợ, đây coi như là một câu hai ý nghĩa. Tào Tháo quả thực cổ đại có thể xưng nở tờ giờ góp lại người. Bản vị diện Tào Tháo vẫn không có gánh nặng trong lòng, vì đối kháng mạnh mẽ Tây Quốc, cũng là buộc quả phụ tái giá. Khiến đều ca sôi trào, trêu đến người người thỏa mãn. Tào Tháo không muốn mặt, hắn chỉ chú ý nhân khẩu tăng lên. Nhưng Lưu Bị muốn mặt, hắn đối với chuyện này cực kỳ thận trọng. Chư Khanh nghĩ như thế nào? Lưu Bị bình tĩnh hỏi chúng nhân nói. Chương 296, Lưu Bị đại yến Ngọc Long Đài, Lý Dực ngâm thơ chữ tình mang, 1, chương 296, Lưu Bị đại yến Ngọc Long Đài, Lý Dực ngâm thơ chữ tình mang, 1, Lưu Bị bình tĩnh hỏi thăm đám người. Đám người hai mặt nhìn nhau, cùng Lưu Bị cộng sự như thế rất nhiều năm. Mọi người cũng biết tính nết của hắn. Mặc dù Lưu Bị tính cách là hỉ nộ không lộ, nhưng khi hắn hỏi chính lúc, phần lớn là biểu hiện ra khiêm tốn thỉnh giáo thái độ. Mà làm Lưu Bị trên mặt bình tĩnh như nước lúc, đã nói lên trong lòng của hắn đã có so đo. Hỏi mọi người ý kiến, hoàn toàn chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Thấy mọi người chậm chạp không phát biểu, Lưu Bị lúc này mới lên tiếng. Thiện, chư khanh đã vô lương sách, quả nhân làm độc đoán chi. Kia quả nhân liền tự làm quyết định. Quả nhân xem Lý Dực tân chính, quả thật mọc thêm nhân khẩu chi thiện chính. Tào Ngụy dù đi này sách mà mất tại hà khắc bạo. Nhưng chính nghi lấy này tinh hoa, đi này tạt bã. Lấy này lợi dân chi thủy, đi này ngược dân chi tệ. Đến nỗi cụ thể nên như thế nào áp dụng sao? Lưu Bị có chút dừng lại, chậm rãi nói, quả nhân đem thân phó Hà Bắc, cùng Lý Thừa tướng tưởng nghị thi hành chi phương. Đám người khẽ giật mình, Tề Vương còn muốn tự mình đi một chuyến Hà Bắc. Có không hiểu nó ý người, hoặc giả nói, chính là thừa tướng đưa ra phương án đến, mà đại vương lại dục phổ biến tân chính. Chỉ lo để thừa tướng cho ra cụ thể chương trình đến là đủ. Đại vương thiên kim thân thể, cần gì phải tự mình đi một chuyến Hà Bắc? Lưu Bị chính là giải thích nói, quả nhân rời đi Hà Bắc đã có rất nhiều tội tác, nay vừa vặn đi tuần huyện thị sát nơi đó dân sinh, nhìn xem cụ thể như thế nào. Vừa đến có thể kiểm tra xem xét Hà Bắc chiến tích, thứ hai cùng lý tướng thương nghị tân chính cụ thể công việc, thứ ba cùng lý tướng ôn chuyện. Có này ba liền, quả nhân nên có chuyến này. Trong lịch sử Lưu Bị là một cái tuần huyện của ma, đặc biệt thích thực địa khảo sát quan viên chiến tích. Vì thế, bàng thống, tưởng nguyện đều hơi kém bị mai một. Khả năng này cũng cùng Lưu Bị xuất thân có quan hệ, từ tầng dưới chốt đi lên, cho nên cũng thích trở lại tầng dưới chốt bên trong đi. So đo đã định, Lưu Bị chính là lấy Tề Vương mệnh lệnh dưới chiếu, vương giá đem may mắn Hà Bắc. Lưu Vương thế tử Lưu Thiện giáng quốc. Đương nhiên, lúc này Lưu Thiện năm gần 7 tuổi. 7 tuổi tất nhiên là giáng không được quốc, cho nên từ thái phó Lỗ Túc phụ chi. Lưu Bị cử động lần này cũng là nghĩ sớm bồi dưỡng Lưu Thiện một mình đảm đương một phía năng lực. Kiến An 13 năm xuân, Lưu Bị vương giá chính thức khởi hành. Trương Phi xuất từ Châu quân 3000 tinh nhuệ, đi theo hộ giá. Trần Đáo trưởng quản cấm quân 1000, cùng nhau hộ giá. Trước đây trưởng quản cấm quân vốn là dự quân tướng quân Triệu Vân, tự Triệu Vân đi Kinh Châu về sau, liền do Trần Đáo tiếp lĩnh nhiệm vụ này. Hứa Chử lĩnh hổ bí vệ 300 người, thiết thân bảo hộ Lưu Bị an nguy. Già Đung, Vương Lãng vì đi theo tham tán. Vương giá mênh mông quần quần hướng bắc, trung gian đi ngang qua Thanh Châu. Lưu Bị thuận đường còn khảo sát một chút Thanh Châu chiến tích. Võ Bị có Quan Vũ chủ trì, tự không sai hổ. Mà Văn Trị lại có Khổng Dung người hầu. Khổng Dung vốn là Thanh Châu người cũ, trở lại Thanh Châu về sau cũng là chữa trị thành thị. Sung Trương Học, Thiết Tương Tự, Nâng Hiện Tài, Hiển Nho Sĩ. Thanh Châu làm Tề Lỗ cửu địa, bị Khổng Dung chế tạo thành lễ nghi trì bàng, sĩ phu nhạc viên. Lưu Bị từng cái miễn chi, trọng thưởng các cấp quan viên, tiếp tục hướng bắc. Sớm có người báo biết Lý Dực, Lý Dực nghe hỏi về sau, tức thông báo Hà Bắc một đám văn võ cao cấp quan viên. Võ tướng người, bao quát Trương Hợp, Cao Lãm, Từ Hoàng, Trương Liêu trở bối. Quan văn người, bao quát Tuân Du, Từ Thứ, Trân Liêu, Tân Bình trở bối. Cái này một hạng văn võ danh sách, thế lực phân phối tương đương đều đều. Quan võ như Trương Hợp, Cao Lãm đều là Hà Bắc bản thổ tướng lĩnh. Từ Hoàng, Trương Liêu thì là Từ Châu cũng đem. Quan văn như Tuân Du là Từ Châu cựu thần, Từ Thứ thì là mới để bạt đứng dậy nhân tài mới nổi. Trân Liêu là bản địa gia tộc quyền thế xuất thân, Tân Bình thì là Hà Bắc cựu thần. Lý Dực tại Hà Bắc dùng người, nói chung làm thế lực khắp nơi cân đối, lấy thuận tiện chính mình thống trị. Đợi đến biết vương giá sắp tới về sau, Lý Dực chính là hạ lệnh làm Thanh Hà đến Nam bị một vùng, lấy đất vàng đền đạo. Trong trăm dặm răng đèn kết hoa, la hấu đều thụ nên giá lễ sách. Làm chuyên môn quan biên, giáo thụ những người này lễ nghi, khiến cho biết chờ Lưu Bị đến lúc nên như thế nào hoàn nền vương giá. Trung gian có không ít dân chúng đều âm thầm đoán trách, nói Lý tướng cử động lần này không khỏi quá mức dường giá. Nên vương giá trực tiếp quỳ xuống đất lễ bái chẳng phải được rồi sao? Cần phải phiền phái như vậy sao? Nhưng kế thừa quan lại nhao nhao lời nói, thừa tướng chi ý, chớ làm các ngươi quấy nhiều vương giá. Cho nên làm cho bọn ta đến giáo thụ các ngươi lễ nghi, các ngươi nghi tốt xin phối hợp. Nếu là đến trễ tướng phủ công việc, làm cầm các ngươi hỏi tội. Đám người ấy xứng phải. Dù trong lòng có chút lời oán giận, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Ước qua một tháng, đợi đến vương gia đến Thanh Hà bờ lúc, Lưu Bị nhịn không được xuống xe liền đến đi đường. Tự diệt Viên Thiệu về sau, quả nhân đã hồi lâu chưa từng đến Hà Bắc. Lý tướng chỗ trị chi địa, quả không phải hắn quận có thể so sánh. Thế là, tiếp tục hướng phía trước. Nhưng thấy đạo bên cạnh nông phu hiến mới mạch tại đạo trái. Lưu Bị liền ngồi xổm người xuống đến, thân thiết cầm tên kia nông phu tay, hỏi thăm năm nay thu hoạch như thế nào. Nông phu chính là không người đáp, dựa vào đại vương Hồng Phúc phù hộ, năm trước ta trong thôn 600 mẫu đất, chung được tốt hơn 2000 thạch. Năm nay, trong thôn không còn có nạn đói mà lo lắng vậy. Lão giả nói ít đã tuổi gần 60, nhưng trạng thái tinh thần tuyệt hảo. Hiển nhiên là vì năm nay thu hoạch cảm thấy cao hứng. Lưu Bị nghe nói như thế, cũng cao hứng phi thường, vị hạ nhân nói, thưởng lão giả này một sâu tiền. Một sâu tiền mặc dù không nhiều, nhưng bởi vì Lý Dực cơ bản ổn định Hà Bắc giá hàng, cái kia cũng đủ mua một thạch nô, để người cả nhà ăn được trường một đoạn thời gian. Lão nhân được thưởng, liên tục cảm ơn. Lại đi một đoạn đường, ngắm nhìn thấy Lý Dực dẫn Hà Bắc chúng văn võ tại bờ sông chờ. Thấy Lưu Bị vương giá lâm đến, Lý Dực lĩnh hàm đám người, đi lên thi lễ. Lưu Bị chấp Lý Dực tay cười nói, khanh chỉ hạ lại như thế quy tâm. Lệnh quả nhân xem chi, tốt không tán thưởng. Lưu Bị cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn hiếm khi đến Hà Bắc. Vạn không nghĩ tới Hà Bắc dân chúng lại sẽ như thế hoang nên chính mình. Trước đây qua Thanh Châu lúc còn tốt, nhưng Lưu Bị trước kia tại Thanh Châu làm qua quan, lại có ân tại Thanh Châu người. Người ở đó hoang nên chính mình coi như hợp tình lý. Có thể liền cách càng xa Hà Bắc người đều là như thế, lệnh sát thực cảm thấy sai rồi. Lần này đi huyện, chân chính làm được chỗ đến, dân chúng đều tận tụy hoang nên. Lý Dực chính là nói, đại vương người dù không tại Hà Bắc, nhưng Hà Bắc dân chúng đều cảm nghiệm đại vương ân đức. Nay đại vương may mắn giá nơi này, đóng có cảnh này quan cũng. Lưu Bị đại hỉ, ban thưởng Lý Dực trăm tấc vải lụa. Lý Dực cảm ơn, đem sớm chuẩn bị tốt tấu giao cho Lưu Bị nhìn. Bên trong ghi chép Hà Bắc năm ngoái thu chi, trong đó tương đối sáng mắt có kho lúa túc tích như núi, thực báo tổn lương 80 vạn hộp. Bởi vì Hà Bắc quản chế yến thay mặt, Liêu Đông, đồng thời còn phải vì Tịnh Châu truyền máu, cho nên chỉ là còn có thể lợi nhuận, số liệu này liền đã tương đương khả quan. Ngoài ra, mới tăng trưởng tư thuộc 300 chỗ. Bởi vì Lý Dực coi trọng giáo dục, hắn hy vọng đánh vỡ thế gia độc quyền người đọc sách của diện, liên mở tiểu học từ quốc gia ra tiền cung cấp hài đồng đọc sách, chí ít có thể để cho bọn hắn học được tập văn đoạn chữ. Bởi vì chi tiêu quá cao, lại thêm sợ hoàn toàn đắc tội chúng hào cường, Lý Dực chỉ thiết 300 chỗ. Có thể dù là như thế, ý nguyên rất khó chiêu đến con em bình dân. Lý do rất đơn giản, gia đình bình thường, thà rằng để hài tử nhà mình hỗ trợ tại trong ruộng làm việc, hoặc là giúp địa chủ thả trăn trâu, cũng sẽ không để hắn đi đọc sách, cho dù nó là miễn phí. Tại bọn nhỏ phụ mẫu xem ra, cho dù ngươi đọc sách, có học vấn, nhưng ngươi không có bối cảnh, cũng không cách nào bị nâng hiếu liêm. Nâng không được hiếu liêm, vậy coi như không được quan. Cho nên tại sao phải đọc sách đâu? Lý Dực rất khó đi từng cái cùng những hài tử này phụ mẫu giải thích. Ở thời đại này sẽ biết chữ là rất hữu dụng. Vì cổ vũ nhà cùng khổ đọc sách, Lý Dực lại ra sân khấu tương quan chính sách, để đưa đứa bé đi trường tư thục đọc sách gia đình, mỗi tháng có thể lĩnh được nhất định số định mức đền bù. Lúc này mới làm vấn đề đạt được giải quyết. Xem hết Lý Dực nộp lên công việc báo cáo, Lưu Bị thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chương 296, Lưu Bị đại yến ngọc long đài, Lý Dực ngâm thơ chữ tình mang, 2, chương 296, Lưu Bị đại yến ngọc long đài, Lý Dực ngâm thơ chữ tình mang, 2, chấp Lý Dực tay, khen ngợi nói, khanh có tâm vậy. Thế là Lý Dực chính là mời Lưu Bị vào thành ăn uống tiệc rượu. Vì nên đón Lưu Bị đến, Lý Dực khiển trách món tiền khổng lồ, chinh phạt dân phu lao dịch, xây dựng hai tòa đài cao. Bên trái một tòa danh Ngọc Long Đài, bên phải một tòa danh Kim Vượng Đài. Các cao 10 trượng, thượng ngang hai cầu tương thông. Thiên môn văn hộ, kim bích cùng sáng. Lưu Bị nhìn qua cái này hai tòa đài cao, nhíu mày, hỏi Lý Dực nói: "Hôm nay hạ chưa định, thừa tướng liền dựng này đài cao, lấy hưởng thụ ư?" Lý Dực chính là không người đáp, bởi vì đại vương đến đây, quyền thiết này đài cao, lấy cung cấp đại vương sung sướng. Lưu Bị lại nói: "Thiết này đài bên trong chi phí rất nhiều thuế ruộng nhân lực, thừa tướng làm sao đến nỗi này ư?" Lý Dực chính là túi đầu nhận sai, đại vương dạy phải, thần nguyện từ bổng lộc bên trong tự mình khấu trừ dựng đài chi phí. Lúc này Hà Bắc quan viên cùng Từ Châu quan viên đều đi theo hai người sau lưng, nghe hai người kẻ sướng người họa, mọi người không khỏi cảm khái, cao thủ đối quyết chính là không giống. Tại Lý Dực mà nói, Lưu Bị có thể không hưởng thụ cái này đài cao, nhưng Lý Dực không thể không dựng. Tại Lưu Bị mà nói, đài cao đã dựng thành, hắn chỉ lo đi lên thì tốt, nhưng hắn không thể không hỏi. Đến lúc này một hồi, Lưu Bị đã hưởng thụ được đài cao, lại thể hiện chính mình thân là quân chủ đối sức dân quan tâm. Cho nên ở trước mặt đối Lý Dực đưa ra, dùng đồng lộc đến chống đỡ đài cao xây dựng phí dụng thỉnh cầu lúc, Lưu Bị chỉ thản nhiên nói: "Nể tình thừa tướng nhiều năm trước tới nay, lao khổ công cao phân thượng, lần này tạm thời coi như thôi." Lý Dực đội vàng tạ ơn. Lưu Bị chính là lôi kéo Lý Dực tay, mời hắn cùng nhau lên đài. Dưới mắt sắc trời còn sớm, cách buổi trưa yến làm tốt, còn có thời gian. Nay Từ Châu chư tướng cùng Hà Bắc chư tướng đều tại, quả nhân muốn cho hai nhà so tài một phen, lấy trợ hứng làm vui. Không biết công chờ nghĩ như thế nào. Trương Phi cầm đầu Từ Châu tướng lĩnh nhao nhao làm nóng người, đồng nói: "Rất tốt, rất tốt. Còn không biết chúng Hà Bắc huynh đệ, võ nghệ có thể từng có rơi xuống không?" Trương Hợp chờ người nghe, đều ở nơi đó nghĩ, cái này giúp Từ Châu người là ý gì? Nay đến ta Hà Bắc chi địa, dục tại Tề Vương trước mặt đoạt ta trở danh tiếng ư? Từ Châu để cho tại cùng Lưu Bị trực tiếp tiếp xúc, thụ nhất vương ân. Ngày thường như Hà Bắc chờ chúng cách xa, là có rất ít lộ mặt cơ hội. Hôm nay cơ hội khó được, tất cả mọi người không muốn rơi vào người sau. Cùng nhau tại Lưu Bị trước mặt chắp tay, có gì không dám? Chúng ta đang muốn làm đại vương, xem ta Hà Bắc binh sĩ võ nghệ. Lưu Bị đại hỉ, tức mệnh người hầu mang tới Tây Xuyên gấm đỏ chiến bào một lĩnh, treo tại Thủy Dương trên cảnh. Hạ Thiết một tiền đống, lấy trăm bước làm ranh giới. Phân quan võ vì hai đội, Hà Bắc chư tướng đều xuyên lục sắc, Từ Châu chư tướng đều mặc màu đỏ. Các mang cung điêu trường tiễn, vượt tiên tìm ngựa, chờ đợi chỉ huy. Lưu Bị khiến người truyền lệnh, có thể bắn trúng đống tên hồng tâm người, tức lấy cẩm bảo ban thưởng chi. Nếu như bắn không trúng, chỉ phạt nước một chén là đủ. Nói xong, Lưu Bị một mặt nhàn nhã quay đầu nhìn về phía Lý Dực. Thừa tướng cảm thấy, cái nào đội có thể thắng? Lý Dực trầm ngâm nửa ngày, trầm âm thanh đáp, bất luận cái nào đội thắng, bọn họ đều là đại vương tướng sĩ. Lưu Bị vui, tiếp tục hướng dưới đài nhìn lại. Đi đầu đi ra, là một viên mặc áo bào đỏ tướng lĩnh. Chúng nhìn tới, chính là Thái Sơn chư tướng thủ lĩnh Tang Bá Cung. Tang Bá phi mã vắng lai, lao vụt ba lần. Cái lên tiễn, chúng căng dây cung, một tiễn bọn tới, chính chúng hồng thơm. Trong lúc nhất thời, kim cổ tề minh, mọi người không khỏi hoan hô. Lưu Bị thấy thế, cũng nhịn không được tán thán nói, mẫu. Tang tướng quân dũng mãnh phi thường không giảm năm đó nha. Phương muốn cho người đem cẩm bảo ban cho Tang Bá, chỉ thấy Lục Bảo trong đội lại lao ra một tướng. Tề Vương cẩm bảo, nên có ta Hà Bắc người một lĩnh. Chúng nhìn tới, chính là Cao Lãm cũng. Cao Lãm là Hà Bắc tứ đỉnh trụ một trong, võ nghệ không tầm thường. Chỉ gặp hắn nhặt cung phóng ngựa một tiễn, cũng chúng hồng tâm. Chúng đều hoan hô, kim chống luận minh. Cao Lãm dương dương đắc ý, lớn tiếng hô, ý ỉa. Ta chúng, nhanh lấy bảo đến cho ta. Chỉ thấy áo bào đỏ trong đội, lại một tướng phi mã mà ra, nghiêm nghị kêu lên, vừa mới gọi các ngươi bắn trước, nhìn ta cùng các ngươi phong tới. Chúng căng dây cung, một tiễn bọn tới, chính giữa hai mũi tên trung tâm. Đám người cùng kêu lên lớn tiếng khen hay, nhìn tới, chính là Trần Đáo cũng. Trần Đáo đang muốn lấy bảo, chỉ thấy Lục Bảo trong đội lại một tướng ra, dương cung kêu lên, người ba người bắn pháp, cũng không bị kỳ. Nhìn ta phong tới. Chúng nhìn tới, chính là Trương Hợp cũng. Trương Hợp phi mã xoay người, lưng bắn một tiễn, cũng trúng hồng tâm. Bốn mũi tên cùng nhau tích lũy tại hồng tâm bên trong. Đám người hô to, tốt bắn pháp, tốt bắn pháp. Hà Bắc binh sĩ danh bất hư truyền. Áo bào đỏ võ tướng bên trong, Sương Hy thấy tình cảnh này, thấy tài bắn cung của mình không sánh bằng Trương Hợp. Mình nếu là ra mặt, đoạn khó thăng hắn. Nhưng nếu như vậy nhận thua, liền tại Lưu Bị trước mặt mất mặt mũi. Thế là tiến đến Trương Phi trước mặt, nhỏ giọng nói với hắn: "Tam tướng quân, cái này giúp Hà Bắc người có ý tại Tề Vương trước mặt mua bán làm. Ngài thân là ta Từ Châu võ tướng coi thủ, cũng đừng ném vẩn." Trương Phi hiểu ý, lúc này thả người xuất mã, kêu to: "Như cái này xoay người lưng bắn chi pháp gì đủ bị kỳ. Nhìn ta cùng các ngươi bắn một đỏ tâm đến." Dứt lời, dùng ngựa chạy đến dưới miệng, xoay trở lại một tiễn bắn tới, ngay tại bốn mũi tên ở trong. Đám người hô to, kim chống lần nữa cùng băng lên. Trương Phi tìm ngựa ấn cung, giọng nói như trung đồng: "Như thế nào? Các ngươi tiễn thuật có qua này người hổ?" Dù là Lưu Bị làm người xem, cũng đều là chính mình võ tướng, thấy Trương Phi bắn chúng, vẫn là không nhịn được cực đại đứng dậy. Vô án gọi tốt, ta tam đệ thật là gấu hổ chi tướng vậy. Thấy Lưu Bị đều lên tiếng tán dương, Trương Phi càng thêm đắc ý, dùng ngựa liền nghĩ đi lấy cẩm bảo. Chỉ thấy Lục Bảo trong đội, một tướng ứng thanh mà ra, kêu to, lại lưu lại cẩm bảo cùng ta từ hoàng. Trương Phi chính là đi ngựa, vạn lông mày hỏi, nếu càng có gì hơn bắn pháp có thể thắng ta, đoạt ta cẩm bảo. Từ hoàng gọi to, những đoạt bắn hùng tâm, không đủ vì gì. Nhìn ta đơn lấy cẩm bảo. Thế là nhặt cung cái tên, nóng nhìn cành liễu bắt tới, vừa lúc bắn đoạn cành liễu, cẩm bào rơi xuống đất. Từ hoàng phi mã mà ra, vừa vặn tiếp được cẩm bào, khoác tại trên thân. Lại đột nhiên ngựa đến trước sân khấu âm thanh tuất lệnh, ta đại vương ban thưởng bảo. Hắc, cái này giúp Hà Bắc người chơi lại. Thấy thế, Hứa Trừ đột nhiên nhảy ra, hô lớn, ngươi đem cẩm bào nơi đó đi, sớm lưu lại cùng ta. Từ hoàng chính là nói, bào đã trên người ta, nhượng sao dám làm trái quy tắc cưỡng đoạt. Hứa Trừ quát lên, đại vương chỉ dạy bắn hùng tâm, nhượng bắn cành liễu, trước làm trái quy tắc tại trước, sớm làm đem cẩm bào lưu lại tại ta. Mặc kệ Từ Hoàng là cái gì tính cách người, nhưng làm một cái võ tướng. Tại sân đấu võ bên trên, trước mặt mọi người bị người lệnh cưỡng chế, kia cho dù ai cũng là không có khả năng đáp ứng. Nhất là hiện tại cảm xúc cấp trên, Từ Hoàng cũng không nhịn được nghiêm nghị quát lên, nhưng nếu có thể cầm đi, chính là nhữ. Hứa Trừ giận dữ, phi mã liền đến và bảo. Hai người gần, Từ Hoàng liền đem cung đánh Hứa Trừ. Hứa Trừ một tay đè lại cung, đem Từ Hoàng kéo cách tiên tiểu. Từ Hoàng chính là gấp vứt bỏ cung, tung người xuống ngựa. Hứa Trừ cũng xuống ngựa, hai người nắm chặt đánh lẫn nhau tại một chỗ. Chúng quan viên kinh hãi, tất cả đều nhìn mắt tròn váng. Lưu Bị, Lý Dực hai người càng là đồng thời đứng dậy. Lý Dực vừa uống vào miệng bên trong một ngụm nước, đều cho lập tức nôn tại khăn tay bên trên. Lưu Bị hoảng hốt vội nói, nhanh, gọi người giữ chặt hai người này. Người phục vụ đội vàng đi xuống dưới, mà chính là đi đoạn thời gian này. Từ Hoàng cùng Hứa Trừ hai người đã quyền cước tương giao. Hứa Trừ đập vỡ bụng Từ Hoàng thao giáp, Từ Hoàng kéo vỡ Hứa Trừ lòng dạ. Mắt thấy hai người càng đánh càng hung, Hà Bắc võ tướng cùng Từ Châu võ tướng đều riêng phần mình xuống ngựa, đi lên quyên can. Trương Liêu lên trước nhất trước, thấy hai người xoay đánh hùng, chính là ôm chặt lấy Hứa Trừ. Trần Đáo sau đến, thấy này giận dữ, một tay lấy Trương Liêu đẩy ra. Trương Liêu vốn là đi lên quyên can, bị cái này không hiểu thấu đẩy, lập tức hỏa chạy lên não, vung lên nắm đấm liền muốn đến đánh Trần Đáo. Nguyên lai, theo Trần Đáo, ngươi Trương Liêu đi lên quyên can có thể, nhưng đừng kéo chúng ta bên này người, muốn kéo kéo các ngươi trong đội. Ngươi kéo chúng ta bên này người, đó chính là tại kéo lệ giá. Thấy Trương Liêu huy quyền đánh tới, Trần Đáo hoàn toàn không sợ, chống chọi Trương Liêu nắm đấm, liền cùng chi đánh nhau ở một chỗ. Lúc đầu chỉ là hai người đánh nhau, bởi vì Trương Liêu cùng Trần Đáo gia nhập, tràn diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Chương 296, Lưu Bị đại yến ngọc long đài, Lý Dực ngâm thơ chữ tình mang, 3, chương 296, Lưu Bị đại yến ngọc long đài, Lý Dực ngâm thơ chữ tình mang, bà vừa đi xuống đài chuẩn bị can ngăn hai tên người phục vụ, lập tức ngộng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào kéo tốt, chỉ có thể mơ mơ màng màng tiến lên, hô một câu, chư vị tướng quân đừng đánh. Kết quả quyền cước không có mắt, thả một phụ cận, liền chịu hai mắt áo. Kia dẫn đầu bị đánh người phục vụ, linh cơ khẽ động, lập tức giả bộ trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Một tên khác người phục vụ gặp hắn ngã xuống đất, nhịn không được mắng thầm, ngươi ngược lại lão cá. Nguyên lai, can ngăn loại này tốn công mà không có kết quả chuyện, có chút sai lầm, liền dễ dàng hai bên đắc tội. Chúng tướng quân tại Hà Bắc, Từ Châu cũng đều là quyền cao chức trọng, ai cũng đắc tội không nổi. Vừa vặn mượn bị đánh cơ hội, làm bộ ngã xuống đất. Kể từ đó, không hết có thể thể hiện chính mình tận trách, sau đó còn bị tai nạn lao động bay đầu lưu bị tất hậu thưởng chính mình. Còn lại người thị giả kia thấy, cũng hướng trong đám người chuyển. Quả nhiên, chịu một sắc khuỷu tay. So tên kia chịu mí trên người phục vụ muốn xui xẻo là, cái này một khuỷu tay trực tiếp đem hắn răng cửa cho khuỷu tay bay hai viên. Người thị giả kia thầm mắng một câu, xui xẻo. Liền trực tiếp ngã xuống đất, trường ngủ không dậy nổi. Thấy tình cảnh này, Lý Dực, Lưu Bị cũng ngồi không yên. Riêng phần mình đi xuống đài. Lý Dực tiến lên, một phát bắt được Trương Liêu tay. Bởi vì còn tại xoay đánh, suýt nữa đánh tới Lý Dực trên thân. Lý Dực mày râu đứng đấy, nghiêm nghị quát tháo, hôn trướng. Nghĩ động thủ với ta sao? Trương Liêu thấy là Lý Dực, vội vàng ngừng tay. Trần Đáo thấy Lý Dực đến, tự nhiên cũng lập tức dừng tay. Lưu Bị cũng lớn tiếng quát tháo, còn không ngừng tay. Lưu Bị lời nói vẫn tương đối có phân lượng. Trước hết nhất đánh lên Từ Hoàng, Hứa Trừ nghe vậy, cũng riêng phần mình ngừng tay. Nguyên bản đỏ tươi tây xuyên cầm bảo, sớm đã xé rách vỡ nát. Lưu Bị trước đem phạm tội bốn người đều gọi lại đi. Thấy bốn người đều là trận lông mày trừng mắt, nghiến răng cắn răng, vẫn có đánh nhau chi ý, Lưu Bị chỉ mỉm cười, nói, quả nhân đến đây là đến, mệnh bay xuống đống tên, quyền vị thử công chờ võ nghệ mà thôi. Nay công các loại có dũng lực, đều là xã tắc chi thần, lại rất tiếc một cẩm bảo ư. Thế là đem còn lại chư tướng đều gọi lại, các ban thưởng cẩm bảo một lĩnh. Vũ Châu thuế hàng 10 thớt, mỗi người 100 sâu tiền. Lúc này mới tất cả đều vui vẻ, riêng phần mình tạ ơn. Vừa lúc đầu bếp đem cơm canh làm tốt, vương đem đi lên. Lưu Bị chính là mời chúng quan ăn uống tiệc rượu, mệnh riêng phần mình theo vị lần mà ngồi. Tiếng nhạc cạnh đấu, thủy lục cũng trần. Văn quan võ tướng theo trình tự nâng cốc, hiến thủ đàn sen. Lưu Bị hồi lâu chưa từng tập hợp nhiều như vậy quan viên ăn uống tiệc rượu, nhất thời hào hứng cấp trên, nói, tưởng tượng quả nhân khởi nghiệp thời điểm, cũng không lường trước có hôm nay chi cục diện. Nay nhiều lại Lý thừa tướng xuất lực, quả nhân kính ngươi một chén. Nói, Lưu Bị lại ngay trước chúng văn võ trước mặt, hướng Lý Dực mời rượu. Lý Dực cuống quýt nâng chén đáp lễ. Đám người thấy thế, riêng phần mình ngừng lại đặt ngọn, lặng lặng mà nhìn xem quốc gia người lãnh đạo cùng người đứng thứ hai chạm cốc uống rượu, ai dám vào lúc này đọ bữa. Một vòng rượu qua đi, Lưu Bị lại chú ý vị chúng quan văn nói, võ tướng đã lấy kỵ xạ làm vui, đủ hiển uy dũng vậy. Công chợt đều lên bắt chi sĩ, đăng cái này lại cao, sao không tiến tốt trương lấy kỷ nhất thời chi thắng chuyện ư? Chúng quan đều không người mà nói, nguyện tử quân mệnh. Thường có vương lãng, hoa hâm chờ nhất ban quan văn, đều là tài văn chương xuất chúng hạng người. Bắt lấy Lưu Bị cao hứng cơ hội, riêng phần mình thi triển tài hoa, tiến hiến bài thơ. Trong thơ có nhiều ca tụng Lưu Bị công đức lồng lộng, đáng chịu thiên mệnh chi ý Lưu Bị dần dần lắm chi, cười nói, chư công kiến tác, quá khen rất vậy. Bản độc nhất ngu muội quê mùa, chính là chắc quận một bản thân. Sau trị thiên hạ đại loạn, cùng Vân Trường, Dự Đức, Hiến Hòa chờ chúng, cộng đồng khởi sự. Lấy khăn vàng, phạt đồng trác, bất kỳ tại Từ Châu chợ đảo cung tổ lúc, làm quả nhân cùng Lý tướng gặp nhau. Về sau sự tình, chư công đều biết. Quả nhân được thừa tướng, chính như Chu được Lữ Vọng, Hán được Trương Lương cũng. 12 năm qua, trừ Biên Thuật, Thu Lữ Bố, Diệt Viên Thiệu, Định Lưu Biểu, liền bình thiên hạ. Mông chư vị nhờ nâng, thiên tử không bỏ, phong ta làm vương, chịu trấn tại đông. Quả nhân ở đây, cảm ơn chư vị. Lưu Bị lần nữa đứng dậy, hướng đám người thở dài thi lễ. Đám người vội vàng đứng dậy đáp lễ. Có người hiểu chuyện, đông nhiên góp lời nói, chúng quan viên đều đã tiến hiến văn chương. Thừa tướng chính là thiên hạ kẻ sĩ chi mũ miệng, như thế nào không làm một văn chương đến, vì đại vương trợ hứng. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới mọi người phụ họa. Là cũng, thừa tướng chi tài chúng ta đều theo không kịp. Không bằng cũng làm một bài thơ, tốt làm cho bọn ta mở mang tầm mắt ta. Đám người ồn ào âm thanh càng ngày càng nhiều, dường như hôm nay Lý Dực không làm thơ chính là mất hứng. Đối Lý Dực mà nói, làm một bài thơ kỳ thật không khó. Dù sao đều xuyên qua mười mấy năm, hắn mỗi ngày chỉ ít đọc một đến hai canh giờ sách. Chỉ là, chúng quan vừa mới đều làm thơ, phần lớn lấy ca tụng Lưu Bị công đức làm chủ. Lý Dực lại đi ca tụng Lưu Bị công đức, không khỏi rơi tầm thường. Nhưng nếu không ca tụng, vậy mình quốc gia này người đứng thứ hai cũng quá không biết giải quyết nhi. Thiện, quả nhân mỗi đọc thừa tướng giáng chương, liền cảm giác tài văn chương nổi bật. Ngược lại hiếm khi thấy thừa tướng làm bài thơ, không ngại thừa dịp hôm nay tận hứng, liền làm một bài đến cho đại gia, cũng cho quả nhân mở mắt một chút. Lý Dực giờ phút này đã nghĩ hồi lâu, thấy Lưu Bị đề cập, chính là chắp tay nói, đã là đại vương cùng chư vị đồng liêu tương thỉnh, kia Dực liền đều xấu. Nói, đứng dậy, chậm rãi đi về phía trước, xa xa trông thấy phía trước Thanh Hà nước. Liền một chỉ nước sông, nói, ta chờ đã là tại Thanh Hà ăn uống tiệc rượu, nguyện làm Thanh Hà tụng một bài, vì chư cùng tài trợ hưng. Nói xong, chậm rãi trầm ngâm, chậm chậm mở miệng tụng nói, thanh thủy cuộn cuộn, vương sư huy hoàng. Chư bỏ nhóm hung, lục hợp lại thấy ánh mặt trời. Thích ta thỏa mãn, nay lấy quan bấy. Hà nói không có quần áo, cùng tử cùng bấy. Đôn điên trăm ngàn mẫu, lâm túc xuống lương. Tượng doanh bách công, khí lợi binh cường. Già trẻ huyền ca, ngõ hẻm mạch cây lúa hương. Này không phải tam lưu, thực lại hiền vương. Nguyện đuổi tiểu bá, truyền hiện ngũ hổ. làm theo từ phòng, vân du tứ phương. Đây là hậu thế học sinh trung học ngữ văn tất lương thơ cổ văn một trong, Lý Dực bản này tứ ngôn thi, chủ yếu trình bày mình cùng Lưu Bị nhiều năm qua cùng nhau cộng sự từng ly từng tí, đánh tình cảm bài. Tại bày ra các hạng chiến tích đồng thời, lại không quên cường điệu, này không phải tam lưu, thực lại hiền vương. Đem công đức đều thuộc về đến Lưu Bị trên người. Mà cuối cùng hai câu, có thể xương điểm mắt chi bút. Các ngươi đều nói ta tham quyền tốt chuyên, vậy ta càng muốn mượn thơ chữa tình, biểu đạt việc của mình phất ý đi tình hoài. Chính là, 10 năm lệ kiếm an thiên hạ, nửa đời kinh luân định tứ phương. Chào đón toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền chỗ, độc áo choàng tuyết câu lạnh sông. Lưu Bị trong mắt khẽ động, cần phải mở miệng, cuối cùng là đem lời kia lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Tốt, thiện. Thừa tướng này thi phú, thật là chữ chữ châu ngọc, không phải thế gian tục tử có thể đụng. Quả nhân hôm nay bắt đầu biết, như thế nào khục nổ thành châu cũng. Ha ha ha. Lưu Bị tán dương hai câu về sau, liền bắt đầu cắt vào chính đề. Tốt rồi, hôm nay tiệc rượu cũng uống, văn võ chư quan riêng phần mình hiện có thể, cũng đều tận hưng. Chúng ta hiện tại liền đến nói chuyện Lý tướng tân chính vấn đề a. Nói, Lưu Bị ánh mắt tại Từ Châu trên thân mọi người băn khoăn một vòng. Thừa tướng chi chính, Từ Châu chư bối bên trong, không thiếu có chỉ trích người. Quả nhân vốn là muốn càn cường độc đoán, làm sao sợ khiến người vị ta không thể nạp gián. Cho nên hôm nay chuyên đi vào Hà Bắc, làm chư vị cùng Lý tướng gặp mặt trả giá. Các người có ai có dị nghị, không ngại đứng ra, cùng Lý tướng biện luận. Lưu Bị đem bóng ra đá phải Lý Dực chỗ, hai người nhiều năm ăn ý, khiến cho Lý Dực lập tức đứng dậy. Đi đến Từ Châu chúng quan thân trước, cao giọng nói, sơ tể vương đến lúc, ta cho rằng tần chính công việc đã xác định. Nguyên lai vẫn có trong lòng còn có lo nghĩ người, a, Lý Mỗ tuyệt không phải cố chấp người, chỉ có các ngươi có thể thuyết phục ta. Ta lập tức đem cái này tân chính hết hiệu lực, tuyệt không nhắc lại. Nói, Lý Dực ánh mắt lấm liệt, nhìn thẳng vào đám người. Có dị nghị người, đứng lên, tiến lên một bước. Âm thanh to lớn vang dội, khí thế như cầu vòng, mỗi người đều nghe được rõ ràng. Không nói những cái khác, Lý Dực tiên tại khí thế thượng liền đã ép đám người một đầu. Từ Châu chư quan viên bên trong phân hai phái, cũ quan ủng hộ tân chính, mới quan cầm ý kiến phản đối. Đối mặt Lý Dực chất vấn thức mời, cũ quan môn tất cả đều không nói một lời. Ngược lại nhìn có chút hả hê nhìn về phía một đám mới quan. Thật lâu, rốt cuộc có một tên quan viên đứng dậy. Chúng nhìn tới, chính là Vương Lăng Cũng. Chương 297, Lưu Bị tứ hôn, Lý Dực cảm khái, đại vương thật sự là hại khổ vi thần a. Một, chương 297, Lưu Bị tứ hôn, Lý Dực cảm khái, đại vương thật sự là hại khổ vi thần a. Một, lại nói Lưu Bị may mắn vương giá tại Hà Bắc, để Lý Dực ở trước mặt cùng phản đối tân chính quần thần giằng co. Lý Dực chính là lên tiếng hỏi thăm, ai có dị nghị. Đi đầu đứng ra một người, chính là Tư Đồ Vương Lãng Cũng. Vương Lãng sở dĩ có thể lên làm như thế quan lớn, là bởi vì bản thân hắn tư lịch liền đủ. Làm lúc đầu hội kê thái thú, kia đã là 2000 thạch quan lớn. Về sau đến Lưu Bị thủ hạ nhậm chức, đảm nhiệm gián nghị đại phu, lại bởi vì chiến tích chắc tuyệt, rời đảm nhiệm vì tư đồ. Làm diễn nghĩa bên trong bị Vũ Hầu mắng chết thằng hề, trong lịch sử hắn được vinh dự là văn bác giàu thiệm, thành đều nhất thời chi tuấn vĩ cũng. Này tính cách nghiêm cẩn khẳng khái, nhiều lập uy nghi, cung kiệm tiết kiệm. Coi như bởi vì tiệc cưới mà nhận được lễ vật, cũng kiên quyết không nhận. Chính là như vậy một cái nghiêm cẩn truyền thống người, đại diện thủ cựu một phái. Hắn cho rằng Lý Dực phổ biến mới pháp, quá mức vượt mức quy định. Càng đừng đề cập Lưu Bị được phong bởi tể tể vốn là lễ nghi chi địa. Ở đây làm tân chính, đem cổ vũ quả phụ tái giá, đặt vào hiến pháp bên trong, quả thực có nhục nhã nhặn. Đây là đối Khổng Phu tử nho ra kẻ sĩ nhóm công nhân khiêu khích. Chỉ thấy Vương Lãng đi đầu ra khỏi hàng, dày đạp được gạch rào rào rung động. Lao thần tội chết. Vương Lãng ngân tu rung động, lễ ký có mây, long tới tiếu, chúng thân không thay đổi. Nay thừa tướng dục hư này ngàn năm lễ pháp, là muốn ta hoa hạ phụ nữ đều thành nay tần mai sở hạ người a. Như lấy pháp lệnh hư này cương thường, không khác xuất thú ăn thịt người. Lao thần khẩn cầu thừa tướng nghĩ lại. Lý Dực váy dài nhẹ phẩy, cao giọng đối nói, vương tư đổ đến ta Hà Bắc lúc, có thể từng trông thấy đầu tường ngõ hẻm mạn, nhiều ít phụ cô nhi người. Nay bối trong nhà nam tử, chịu chiến loạn ảnh hưởng, hoặc lấp tại khe rãnh, hoặc chiến tử chiến trường. Độc thừa cô nhi quả mẫu, không chỗ nương tựa. Bà lao nhặt tuệ tại sương ruộng, ấu tử chết đuối tại lạnh giếng. Chẳng lẽ tư đồ nhất định phải cưỡng cầu trinh tiết mà không để ý những người này chết sống sao? Ngự sử đại phu Hoa Hâm thấy thế, vội vàng tiến lên giải vây, nói: "Thừa tướng lời ấy sai rồi, này bối mặc dù đáng thương, nhưng há có thể đem việc này viết vào luật pháp bên trong. Đây là phái bảo thủ hạch tâm luận điểm. Chúng ta có thể không kỳ thị quả phụ, nhưng đem cổ vũ quả phụ tái giá chuyên môn sắp xếp luật pháp bên trong, thậm chí từ chính phủ tự mình ra mặt đến bảo hộ các nàng. Cái này không khỏi liền có chút uốn cong thành thẳng." Đối với cái này, Lý Dực chỉ là vớt khẽ sợi râu, từ tốn nói: "Tích Tiêu Hà vào tận trước lấy pháp lệnh bản đồ cương bực và sổ hộ tịch, trị loạn thế làm lấy sống dân làm đầu, mà không phải lấy tụng kinh làm quan trọng. Cái này, vẹn vẹn một câu, liền đem Hoa Hâm đối á khẩu không trả lời được. Bởi vì Hoa Hạ từ xưa đến nay, dân vĩnh viễn là chính trị hệ tâm, cái khác bất cứ vấn đề gì đều phải đứng sang bên cạnh. Lý Dực cũng không nói mấy câu, liền đem dẫn đầu xuất chiến Vương Lãng, Hoa Hâm hai cái thủ cũ phái đối á khẩu không trả lời được. Bên trong có lẽ có người không phục, thấy hai vị đại lão đều đã thua trận, bọn họ sao lại dám đi lên tự chuốc nhục nhã? Tất cả đều ngồi tại chỗ cũ, không nói một lời. Thấy không có người lại có dị nghị, Lý Dực cảm thấy không thú vị đồng thời, cũng đối với lần này hội đàm làm một cái tổng kết. Ta biết các ngươi trông coi cũ lễ, nhưng phi thường thời điểm, làm đi phi thường quy chế, này tự nhiên lý lẽ cũng. Công chờ cũng là đọc đủ thứ thi thư người, ngồi tại miếu đường phía trên, cũng lúc ấy thường mở mắt nhìn xem tầng dưới chốt dân chúng nỗi khổ. Yêu kinh tương quả phụ chi nước mắt, ai ú châu cô nhi chi gái. mà không phải ở đây nói xuông đại nghĩa. Ngồi đây đều vắng lặng, túi đầu im lặng. Nếu trời có tình trời cũng giả, nhân gian chính đạo là tăng thương. Công chờ làm quan, làm nghĩ chi, nhiều vị bách tính suy nghĩ một chút. Tốt. Nghe đến đó, Lưu Bị rốt cuộc nhịn không được đứng dậy. Hắn nguyên bản ở bên xem cuộc chiến vẫn chưa có định đúng tay, nhưng bạn không nghĩ tới lần này biện luận lại thành Lý Dực cá nhân một trận giáo dục đại hội. Lưu Bị nghe được diệu dụng, lập tức cũng không nhịn được đứng ra, nói vài lời trong lòng mình. Thừa tướng lời nói rất hợp quả nhân chi ý. Bây giờ thiên hạ này xác thực đã hơn xa 10 năm trước đó, công ngang chức vị cao, no bụng hưởng thanh phúc, dường như quên chính mình bản chức công việc. Có câu nói, quả nhân thường xuyên nhắc tới tại bên miệng. Công chờ cũng chớ ngại quả nhân rông dài, cổ kim người thành đại sự, ai cũng lấy dân vì buồn, lấy dân vì quý, lấy dân làm trọng, hôn nhẹ mà dân quý a. Mặc kệ thừa tướng tân chính có gì tệ nạn, chỉ cần là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Quả nhân cho rằng, cũng không gì không thể hành chi chỗ. Chúng quan thẳng tắp đứng tại chỗ, riêng phần mình cúi đầu, vểnh hai nghe Lưu Bị phát biểu. Đợi này kể xong về sau, chính là cùng nhau chắp tay, chăm miệng một lời nói, đại vương kim thạch chi ngôn, ta chờ khắc trong tâm khảm. Lần này tân chính phổ biến, cuối cùng lấy Lưu Bị, Lý Dực quân thần hai người hợp lực tạo áp lực, mà thành công có thể quyết định. Kỳ thật, lần này tân chính nội dung, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nó cũng không có chạm tới mọi người bánh gà tổ. Sở dĩ sẽ đưa tới lấy Khổng Dung cầm đầu sĩ phu phản đối, vẫn là ứng câu nói kia, nó ấm rồi mới biết binh đủ, kho lương đầy mới biết lễ tiết. Nói trắng ra, chính là đám người này ngày sống dễ chịu lâu, mới có thể đi chú ý những vật này có hợp hay không lễ pháp. Muốn đổi làm 10 năm trước năm đó năm náo động, ăn bữa hôm lo bữa mai, thậm chí liền cơm đều không kịp ăn nên lại. Ai quản ngươi quả phụ lấy hay không lấy chồng người a? Lần này cải cách, chỉ có thể coi là Lưu Bị Lý Dực quân thần, đối bách quan nhóm sơ bộ thăm dò. Làm tương lai chân chính nhất thống thiên hạ, muốn động các đại lao bánh gà tối lúc, đây mới thực sự là khiêu chiến. Sau đó, Lưu Bị gọi Lý Dực, Trần Quân, cùng hai người này cộng đồng thương nghị cụ thể hiến pháp chương trình. Thừa tướng kế sách dù thiện, nhưng làm chấp trong đó. Qua thì làm Tào Thị chi chính, đồ gây kêu ca. Nghi thận chi thật chi. Quả nhân nhiều lần cương điệu, thao lấy gấp, ta lấy rộng. Thao lấy bạo, ta lấy nhân. Thao lấy quyệt, ta lấy chung. Mỗi cùng thao trái lại, chuyện chính là có thể thành mà thôi. Nhất định không thể bởi vì lợi nhỏ mà thất tín nghĩa khắp thiên hạ. Lý Dực đối đáp đạo, đại vương minh giám. Phu Tào Tháo chi thất, tại mạnh tụ quả phụ xứng tướng sĩ, gây nên có ti vì cho đủ số mà đoạt nhân thế tử. Nay thần chỗ tấu, duy quyên không phải bách, như mưa thuận gió hòa, mặc kệ tự nhiên mà thôi. Cùng Tào Tháo cưỡng ép đem quả phụ tập hợp một chỗ, từ chính phủ phân phối bất động. Lý Dực chỉ là chuyên môn ra sân khấu tương quan chính sách, cổ vũ phụ nữ tái giá, nó là không mang theo cưỡng chế tính. Thiện. Lưu Bị thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chỉ là cụ thể chương trình như thế nào, thừa tướng nghi thận nghi chi. Quốc gia chi tài phú, không thể tận dụng cho đây. Nói bóng gió, chính là để Lý Dực nhất định phải khống chế tốt dự toán. Tề quốc có tiền nữa, vậy cũng không thể phung phí. Một quốc gia hàng năm chi tiêu là nhiều phương diện, một khi một phương siêu trì, liền phải bị đi tưởng đông bộ tây tưởng, cuối cùng đem quốc gia tài chính làm cho rối loạn. Phương diện này, Trần Quân là chuyên gia. Lưu Bị liền hỏi thăm Trần Quân nói, Trường Văn có thể chức vì ta nói. Trần Quân vân vê sợi dâu, chậm rãi nói, tích câu tiễn trị càng, lấy sinh tụ làm quan trọng. Sinh nữ ban rượu hai ấm, đồn một con. Sinh nam ban rượu hai ấm, khuyển một con. Tam tử trở lên, thắc quan cho nhũ mẫu. Ấn môi sát luật kế, này giá trị có thể so với nay chi 50 vạn tiền. Cho nên được 3000 Việt giáp nuốt ngô chi thịnh. Việt vương câu tiễn, vì cổ vũ sinh dục, cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chỉ có sinh con, liền cho trợ cấp. Nói xong, Trần Quân lại nâng một cái phản lệ. Cao tổ định luật, nữ tử năm 1 năm đến 30 không gả người, tuổi trinh tính phu 120 tiền. Dân nhiều dục nữ lấy nạp, đường có đứa trẻ bị vứt bỏ. Bởi vì Hán sơ nhân khẩu chợt giảm, Lưu Bang vì cổ vũ sinh dục, chọn lựa biện pháp liền đơn giản thô bạo rất nhiều. Trực tiếp lấy tiền phạt phương thức, quy định nữ tử nếu như 15 tuổi đến 30 tuổi không kết hôn, liền muốn giao nộp độc thân phí. Kể từ đó, liền cho bình dân bách tính gia tăng gánh nặng lớn. Có thật nhiều gia đình vì tránh thuế, dứt khoát trực tiếp đem nữ nhi bán, đủ thành rất nhiều bi kịch. Tất cả Trần Quân ý tứ chính là, loại này cổ vũ quả phụ tái giá chính sách, đã không thể gấp cũng không thể chậm. Trần Quân vung bút, rất nhanh định ra tốt rồi bước đầu chương trình. Chương 297, Lưu Bị tứ hôn, Lý Dực cảm khái, đại vương thật sự là hại khổ vi thần a. 2, chương 297, Lưu Bị tứ hôn, Lý Dực cảm khái, đại vương thật sự là hại khổ vi thần a. 2, này đại thể vì, 1, phàm có quả phụ tái giá người, ban thưởng này an gia tiền bà sâu. Phàm là linh an gia tiền, đều muốn ký danh trèo lên sách, mỗi người hạn lĩnh một lần. Phòng ngừa có người cố ý lừa gạt chính phủ tiền tài, lặp lại bỏ vợ thẻ bút. 2, miễn vợ chồng mới cưới thuế má 1 năm. Cử động lần này vẫn là chính phủ ra sân khấu phúc lợi, cổ vũ quả phụ tái giá. 3, hứa quả phụ tự chọn vị hôn phu, từ quan phủ bảo đảm. Cử động lần này chính là vì phòng ngừa có địa chủ hào cường, ước hiếp cô nhi quả mẫu, mạnh cưới ép bán. Đồng thời cũng là vì bảo hộ đầu thứ nhất pháp luật. Bởi vì có hào cường, hắn khả năng lợi dụng tự thân quyền thế, mạnh mẽ bắt lấy quả phụ. Đã lừa gạt chính phủ an gia tiền, lại bạch chơi nữ tử thân thể. Cuối cùng chính phủ phát ra an gia tiền nữ tử một điểm không chiếm được, liền có thể đã bị đuổi ra khỏi cửa. 4. Nghiêm trị ước hiếp cô độc người vi phạm lấy gông hào thị chúng. Cái này vẫn là vì tiến một bước bảo hộ quả phụ, nhất là làm trên người các nàng có giá trị lúc, không có hảo ý người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Trần Quân định ra tốt bước đầu phương án về sau, giao cho Lưu Bị, Lý Dực thẩm duyệt. Lưu Bị cơ bản tán đồng Trần Quân các hạng quy định, mà Lý Dực lại tại cơ sở này bên trên tiến một bước bổ sung. theo Lý Dực, có rất nhiều nữ tử là tương đối truyền thống, không muốn tái giá. Vậy chúng ta có thể thiết một cái trình phụ đường thu dưỡng không muốn tái giá người. Sau đó thụ này dệt công cụ vật liệu, khiến cho có thể tay làm hàm đai. Kể từ đó, không chỉ có thể được đến phái bảo thủ ủng hộ, còn có thể kéo theo quốc gia thủ công nghiệp phát triển, vẹn toàn đôi bên. Lưu Bị lại hỉ, tại cùng mọi người hợp lực dưới, cuối cùng đem tân chính phổ biến. Lưu Bị tự mình chấp bút, viết xuống bảng cáo thị, chiêu cáo cả nước. Chúng dân chúng nhao nhao tụ tại tường thành chỗ, tới quan sát. Chỉ thấy bảng cáo thị bên trong viết, Tề Vương chiếu viết, quả nhân thiệu thừa thiên mệnh, thống ngự muôn vương. Mỗi Lam Châu của tấu, chưa chắc không tới ăn mừng nữa, nửa đêm bàng hoàng. Tự hoàn linh thất đức, trong nước băng cách, 30 năm qua. Tráng sĩ vẫn chiến tranh người không thể thắng kế, khuê bên trong khắp huyết người lượn tại đường làng. Nay dù trong bát hoàng vũ, nhưng sinh dân trăm di một chi thảm trạng, còn tại trước mắt. Phu lễ mây, ẩm thực nam nữ, người chi đại dục mà dễ sưng, thiên địa nhân ôn, vạn vật hóa thuần. Nay quả nhân đi huyện đến Hà Bắc, nơi đây quả phụ, có nhiều phụ tuổi cấp giếng tại băng sương người. Hướng tại từ châu lúc, không thiếu cô nhi quả phụ, dục phát dễ tốt tại chợ người. Quả nhân mỗi thấy ở đây, thất đau lòng như bóc. Thích quản trọng trị tề, thiết nữ lư lấy an du nữ. Chu công chế lễ, lập môi thị mà hợp độc đoá. Cho nên quả nhân dục dựa theo thiên đạo chuyện tốt sinh, tục tuyệt hậu chi tông tự, an ủi trung hồn tại cửu tuyển. Ban xuống này lệnh, bố cáo thiên hạ. Phàm ta tề thổ, làm thương cảm cô độc, trung tương thiện chính. Thứ mấy, bên trong không oán nữ, bên ngoài vô khoáng phu. Cho nên thái bình tại tương lai. Kiến an 13 năm xuân 3 tháng, chiếu. Bảng cáo thị vừa ra, mọi người đều xôn xao. Có lẽ có nhân đạo, Tề Vương từ trước đến nay rộng nhân, như thế nào học kia Tào Tháo, làm quả phụ tái giá. Ai, Tào Tháo là bậc quả phụ tái giá, Tề Vương nhưng không có hạ mệnh lệnh này. T, cái này tái giá người, quan phụ lại muốn thưởng bà sâu tiền, cái này đầy đủ mua 6 con dê béo. Nguyên bản đại gia còn đối tân chính ôm lấy nhìn việc vui thái độ, đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn phía dưới kia đi, tài giá ban thưởng phúc lợi. Đám người hào hứng lập tức liền bị điều động lên. Đối với rất nhiều gia đình bình thường mà nói, ba sâu tiền kia là đủ để thay đổi vận mệnh tiền tài số lượng. Càng đừng đề cập còn muốn miễn thu thuế một năm. Cái này đối với mọi người có thể quá có sức hấp dẫn. Chiếu lệnh đã ban, bởi vì tự Hà Bắc phát, cho nên Hà Bắc chi địa trước được này lợi. Trong lúc nhất thời, Hà Bắc nên đón kết hôn rầm rộ. Quan môi thử trước, ngày ngày có người đến đây xếp hàng cầu danh, thậm chí không thiếu hẳn môn tuấn ngạ. Quả phụ ngõ hẻm trong, hàng đêm nghe đuồng quay tơ âm thanh thư đồng tơ âm thanh. Cái này nóng lên chiều, cũng chạm vào phát triển kinh tế. Không ít thương nhân bắt lấy cơ hội tốt, tại Lý Dực hữu ý vô ý thôi thúc dưới. Trên thị trường, xuất hiện đại lượng lễ hợp cần trải, chuyên bán tái giá các phụ. Hàm Đan tiểu phường, thắt ra mới nhuộm tục huyền hồng. Mà cái này tiểu phường phía sau lớn nhất cổ đông, chính là Lý Dực. Lý Dực phi thường trọng thị nhãn hiệu hiệu ứng, hắn bắt lấy cơ hội này, thúc đẩy Hàm Đan danh tiểu nhãn hiệu sinh ra. Chỉ cần nhiệt độ cùng nhau, đem người tới nhóm tái hôn thời điểm, tất nhiên sẽ ưu tiên uống Hà Bắc Hàm Đan tục huyền hồng. Trong bất chi bất giác, Hà Bắc rất nhiều sản nghiệp, phía sau đều có Lý thị chi danh. Dòng họ Lý, nghiêm nhiên thành Hà Bắc một đại đầu sỏ. Tân chính ban hành tuần nguyện, Lý Dực ngày này ngồi một mình tướng phủ hậu viên. Hắn vui lòng nhìn thấy quả phụ tái giá rầm rộ, nhưng luôn cảm thấy hiệu suất vẫn còn có chút thấp. Hà Bắc dân chúng bên trong, khẳng định còn có không ít người đối với chuyện này trong lòng còn có lo nghĩ. Trong lúc đang suy tư, Lưu Bị đâm đầu đi tới. Lý Dực đứng dậy thi lễ, Lưu Bị dìu hắn đứng dậy, hỏi: "Thừa tướng vừa mới đăm chiêu chuyện gì? Sao như thế nhập thần, lại chưa nhìn thấy quả nhân đến đây?" Lý Dực liền đem tâm sự của mình nói với Lưu Bị. Dù lập pháp chu toàn, nhưng dân gian người quan sát vẫn chúng. Lưu Bị nghe thôi, phất tay áo mà ngồi, cười to nói: "Thừa tướng thật sự là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Há không nghe Yến Tử chuyện Tề Linh công sự tình ư? Tích Linh công tốt làm cung nữ lấy nam chàng, dân đều hiệu chi, Linh công nhiều lần cấm cung thôi." Sau hỏi Yến Tử nói: "Quân làm phục chi vào trong mà cấm chi tại bên ngoài, còn treo đầu trâu tại môn, mà cầu mua thịt ngựa cũng. Công hồ không để bên trong chớ phục, các bên ngoài không ai dám vì cũng. Linh công nạp chi, không hân nguyện, quốc người chớ chi phục cũng. Này tức cái gọi là chính mình hóa người. Nay thừa tướng dục thay đổi phong tục, sao không làm ra làm gương mẫu, đem chân ký thất đặt vào trong môn?" Lý Dực trong tay chén trà nhoáng một cái, đại vương lời ấy. Ha ha. Viên thị chưa quá môn mà quả, chính là góa chồng trước khi cưới. Lưu Bị đưa tay nhặt lên hoa rơi, như thừa tướng cưới chi, cùng này mang theo du nam bỉ. Lấy thừa tướng tại Hà Bắc chi hy vọng, Hà Bắc si dân tất tranh nhau hiệu chi. Nói chưa hết, Lý Dực đã đốn ngộ. Chân mật vốn là Hà Bắc nổi danh tài nữ, mà Viên thị bộ hạ cũ lại trải rộng vũ ký. Chính mình bây giờ danh vọng chính long, chân mật mấy năm này cho mình làm bí thư cũng coi là cần cụ chăm chỉ, cũng nên cho nàng một cái danh phận. Thấy Lý Dực xuất thần, Lưu Bị cũng không chịu được cảm khái, nguyên lai thừa tướng quả thật thích chân ký thất. Lý Dực khẽ giật mình, vội hỏi: "Đại vương lời này là ý gì?" Lưu Bị chính là giải thích nói: "Quả nhân không biết ban thưởng cho ngươi bao nhiêu mỹ nữ, khanh đều không nạp, hoặc ban thưởng phu nhân, hoặc thưởng tướng sĩ. Quả nhân chỉ nói ngươi cùng quả nhân giống nhau, không tốt sắc đẹp. Hôm nay đề cập chân ký thất, mới biết không phải không yêu, chỉ là chưa từng gặp đúng người." Lý Dực giật mình, chỗ kinh hãi không phải mình đối chân mật tình cảm, mà là cảm khái lão Lưu thế mà như thế hiểu. Cái này, Lý Dực lại nhất thời nghẹn lời, không biết đáp lại như thế nào. Lưu Bị mỉm cười, trang diện này là thật khó gặp. "Thiện, thành như quả nhân lời nói, khanh trấn giữ Hà Bắc, làm vì Hà Bắc dân chúng làm ra làm gương mẫu. Không bằng liền do quả nhân tự mình tứ hồn, khiến cho ngươi hai người chọn ngày tốt thành thân như thế nào?" Lý Dực bị Lưu Bị chế nhạo một phen, lúc này cũng dường như trò đùa bình thường, vung tay tỏ vẻ: "Ai, đại vương thật sự là hại khổ vi thần nha. Ha ha ha. Hai người đồng thời cười to, tiếng cười không dứt. Không bao lâu, Lý Dực đi vào hậu viên. Thấy Chân Mật chính tại hải đường dưới cây ghi chép viết văn thư. Gió lướt qua, cánh hoa rơi đầy thanh giản. Người ấy ngón tay nhỏ nhắn nhẹ phẩy, lại so kia hải đường còn muốn kinh diễm ba phần. Lý Dực trong lúc nhất thời không tìm được đề tài, liền trực tiếp trò chuyện công việc. Chân Ký Thất có thể cảm giác Tân Trinh chắc trở hay không? Chân Mật thấy Lý Dực đến, chính là để buốt xuống cười yếu ớt, thừa tướng kế sách rất tốt. Thêm hôm qua thấy thành nam trương thị nữ tái giá, kia đón dâu đội ngũ. Lời đến quẹ miệng, chợt dừng ngữ cúi đầu, vành hai đã nhiễm hải đường sắc. Lý Dực chính là tiến lên, lấy ra trong tay nàng giản sách, giữa ngón tay chạm nhau. Chương 297, Lưu Bị tứ hôn, Lý Dực cảm khái, đại vương thật sự là hại khổ vi thần a. 3, chương 297, Lưu Bị tứ hôn, Lý Dực cảm khái, đại vương thật sự là hại khổ vi thần a. 3, nhưng cảm giác này cổ tay hơi lạnh như ngọc, ống tay hào dấu dếm đối được hương. Những mấy ngày nay vội vàng đăng ký, quả thực vất vả. Lý Dực liếc nhìn giản sách, phía trên ghi chép đều là còn chưa tái giá quả phụ. Đợi lật đến trang cuối lúc, thình lình thấy một chuyến phê bình chú giải, 3 tháng 22, tướng phủ Chân Thị tự xin xóa tên. Bút tích như mới. Chân Mật thấy thế, hoảng hồn, gấp dục thu hồi. Lý Dực cũng đã cầm nàng tay, cười nói, nguyên không biết Ký Thất cũng trong danh sách bên trong. Liên đối với Lý Dực đùa giỡn khinh bạc ngôn ngữ, Chân Mật không những không buồn, ngược lại gò má ửng hồng hạ. Thiếp chẳng qua là thứ bút. Tiếng nói dần thấp như muỗi. Lý Dực chính là nghiêm mặt nói, vừa mới tể vương tứ hôn, để bản tướng tới cầu hôn. Nói, lấy quan ấn đặt thạch trên bàn, nói tiếp, như được khanh đáp ứng, liền dùng này ấn ký phát hôn thư. Chân Mật thấy thế, chính là khẽ bước ấn văn, hàm tình mạch mạch nhìn qua Lý Dực nói, thừa tướng có biết, thiếp 3 năm trước trừ tích lúc, liền đã tự chú đợi Lý Lang 3 chữ. Đúng lúc một trận gió qua, khắp cây hải đường lộn xộn rơi như mưa. Là tuổi Hà Bắc hải đường đều tịnh đế mà ra, người đều gọi là vì Tưởng Thụy. 5 ngày sau, Lưu Bị ban cho kim biển, lại tặng Minh Châu một hộp vị trúc, châu 100 đầu, dê 100 đầu vị trúc. Đêm đó, tướng phủ răng đèn kết hoa. Bất luận là Hà Bắc văn võ quan viên, cũng hoặc từ châu đến cao cấp quan viên, đều nhao nhao đưa tới hạ lễ, tới ăn cưới. Sớm tại tân hôn trước đó, Hà Bắc liền bắt đầu trắng trợn tạo thế. Nói thừa tướng đem cưới Chân Thị qua cửa, cũng làm hắn đồng tử đại phát tiền mừng. Lúc đầu Lý Dực đã coi chính thê, theo lý thuyết Chân Mật địa vị là tương đối lung túng. Nhưng Lý Dực tận lực đem chàng hôn sự này làm dị thường long trọng, sợ người khác không biết hắn cưới cái quả phụ. Đêm nay bên trên, mọi người đều bận rộn. Mi Trinh thói quen chủ mẫu thân phận, nàng tự mình kiểm tra rượu hợp cần khí. Đặc biệt tuyển thanh ngọc uyên ương ngọn một đôi, đưa cho Chân Mật. Lại sai người tiêm nhiễm hôn phục, lấy bách hợp hương bồi 3 ngày. Viên Ánh cũng ở một bên giúp đỡ, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, sớm biết phu quân bất công. Mi Trinh trong tay bưng lấy một hộp san hô son phấn, vị Viên Ánh nói, tốt rồi, hôm nay phu quân ngày cưới, đừng chọc hắn sinh khí. Người ta mau đem phấn này cùng nhau cho Mật muội đưa đi. Đã biết. Viên Ánh ngoài miệng nháo thú, nhưng vẫn là rất nghe Mai tỷ tỷ lời nói. Lúc này, Chân Mật ở vào tân phòng bên trong, thở dài, vị bên cạnh thị nữ nói, ta cùng hai vị phu nhân ở chung lâu ngày, sớm đã tình như tỷ muội. Hôm nay gả cho thừa tướng, không phải là vì phá hư cái nhà này, thật là gia nhập cái nhà này. Chính nói gian, Mi Trinh đã mang theo Viên Ánh đi vào. Mi Trinh đi lên trước, chấp này tay nói, muội muội chớ sợ. Viên Ánh chợt từ trong tay áo móc ra mức hoa quả đây. Ăn cái này, liền không khẩn trương. Ánh Nhi lúc trước cùng phu quân thành hôn lúc, chính là như vậy. Nói đến chỗ này, dường như nhớ tới chút chuyện cũ, lại chính mình trước đỏ mặt. Bởi vì 3 người kết bạn lâu ngày, chung sống tại tân phòng bên trong, đúng là vừa nói vừa cười, tương đương hòa thuận. Lúc này Lý Dực đang bận xa giao, tiếp khách uống rượu. Hà Bắc võ tướng cùng hắn nhất là quen biết, riêng phần mình uống say, nói chuyện liền không cố kỵ, rối rít nói, tướng gia có phúc lớn à. Cưới tam phòng nàng dâu, đều là một đỉnh một đại mỹ nhân. Riêng phần mình bất phàm nha. Mi Trinh, Viên Oánh, Chân Mật đều là vợ, chỉ có Đào Hồng là thiếp. Chỉ vì tam nữ xuất thân riêng phần mình bất phàm, cái nào là thiếp thất chi vị có thể so sánh với. Tốt rồi, chư vị đều đừng có lại rót thừa tướng uống rượu, cũng đừng chậm trễ động phòng sự tình. Lưu Bị nửa đùa nửa thật nói. Thấy đại vương đều lên tiếng, đám người cũng liền không còn vui đùa ầm ĩ, đều để thừa tướng mau trở về động phòng đi. Lý Dực từng cái cảm ơn, trở về phòng nghỉ ngơi. Đến trong phòng lúc, cứ việc Chân Mật trong lòng lửa nóng, nhưng vẫn là cố nén. Thẳng đến Lý Dực ngồi ở mép giường lúc, hai vị người mới rốt cuộc nên đón tuổi khô lửa bốc thời điểm. Chính là, nến đỏ giao ảnh chiều mới trang, hải đường chướng ấm độ xuân hương. 3 năm nhìn nhau cuối cùng cầm tay, không phụ tương tư nhật người dài. Dựa vào Lý Dực cùng Chân Mật làm ra làm gương mẫu, Hà Bắc người dần dần tiếp nhận quả phụ tái giá tân chính. Lưu Bị căn cứ khó được đến Hà Bắc một chuyến ý nghĩ, tiếp tục du lãm Hà Bắc chi địa, thị sát dân sinh. Ngày này, hắn cải trang đi tại trên đường phố, hứa trừ hộ vệ tại này bên người. Chợt nghe đạo bên cạnh truyền đến một câu đồng giao hát nói, chân ra lụa, mi ra muối. Lý tướng xuyên thành chân châu liên, từ châu roi, hoài nam thuyền, kinh châu mét đổi vũ châu chiên, kim đầy kho, ngân đầy ruộng, tán cùng gã nghèo mua thuốc tiền. Hỏi quân phu giáp bao nhiêu năm, cười chỉ trương hà sóng ngập trời. Lưu Bị mày nhăn lại, liền đối với đứa bé kia hô, tiểu đồng, ngươi lại tới. Bởi vì Lưu Bị một thân áo tím, hiển nhiên là người đại phú đại quý. Kia tiểu đồng biết hắn không phải người xấu, chung quanh lại người nhiều, liền nhảy đi tới. Lưu Bị ngồi xổm người xuống, vẻ mặt tươi cười hỏi hắn nói, tiểu đồng, cái này ca dao là ai dạy ngươi? Đứa bé kia cắn ngón tay, nghệ nghệ không nói. Bên cạnh giản đúng thấy, liền tại phố xá mua một cái dưa ngọt, đưa cho đứa bé kia. Hiện tại có thể nói đi. Kỳ hỉ. Hai đồng được ăn, lúc này lộ cười, nói, đây là cha ta dạy ta. Cha ngươi là ai? Lưu Bị lại hỏi: "Cha ta gọi Nưu Nhị." "Cái này?" Lưu Bị cùng Giản Đung liếc nhau, danh tự này nghe xong chính là cái dân chúng bình thường. Đoán chừng liền sách đều không có đọc qua, chớ nói chi là có thể biên ra đồng dao người đến. Giản Đung trầm ngâm một lát, liền hỏi: "Đó là ai dạy ngươi cha cái này đầu đồng dao?" "Ân, không biết, ngươi phải hỏi cha ta đi." Tiểu Hai gầm dương ngọn, một mặt thiên chân vô tà nói. Lưu Bị liền mệnh hứa chử dẫn người, đem cái kia gọi Nưu Nhị dân chúng cho mang đi qua. Nưu Nhị thấy là quan binh tìm chính mình, doa đến vừa đến Lưu Bị trước mặt, tự liên tiếp khấu đầu. "Quan gia tha mạng." "Quan gia tha mạng a? Tiểu nhân là lương dân." "Lương dân? Tuyệt đối không có làm qua thương thiên hại lý, chuyện vi pháp loạn kỷ a." Lưu Bị chính là nói: "Ta chỉ hỏi ngươi mấy món chuyện, như thành thật trả lời, tự nhiên vô tội." Nưu Nhị bộ nói: "Quan gia cứ hỏi, tiểu nhân biết đến, nhất định không có nửa câu giấu giếm." "Như gia tiểu hài, hát chi ca dao, chính là ngươi dạy." Tiêm Nưu Nhị đầu tiên là sửng sốt một chút, chậm nhẹ gật đầu. "Là tiểu nhân dạy. Có thể tiểu nhân cũng chỉ là cảm thấy, này ca dao sáng sủa trôi chảy, liền dạy cho đứa bé. Vẫn chưa nghĩ tới quá nhiều a." "T." Lưu Bị hít sâu một hơi, lại hỏi: "Vậy cái này ca dao ngươi lại là từ nơi nào học được?" Nưu Nhị không chút nghĩ ngợi đáp: "Nơi nào dùng học. Cái này tại chúng ta Hà Bắc dân gian chuyên miệng, chỉ cần là cái Hà Bắc người, há có không biết này ca dao." "A." Lưu Bị như có điều suy nghĩ, lúc này để hứa trừ đương Nưu Nhị trở về, lại thưởng cho hắn hai con gà. Sau đó lại hỏi Giản Đúng nói: "Hiến Hòa cho rằng, đứa trẻ này giao vì sao mà ra?" Giản Đúng nhân tiện nói: "Công hữu không phải tại trong tướng phủ nắm quyền sao? Hắn chắc hẳn biết chút ít mặt mày." Lưu Bị từ chi, tức gọi Tôn Càn tới tra hỏi. Sau đó đem chính mình tại dân gian nghe được ca dao, nói với Tôn Càn. Hỏi Tôn Càn có biết hay không việc này. "Cái này?" Thấy Lưu Bị hỏi, Tôn Càn mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn là chắc tay, nói: "Không dám lừa gạt đại vương, Hà Bắc thật có việc này. Nguyên lai, chân gia nắm giữ Hà Bắc thương lộ, có lượng lớn thương nghiệp tài nguyên. Mi gia lại nắm giữ lấy Từ Châu thương lộ, còn nắm giữ lấy quốc gia mệnh mạch mối an tài nguyên. Mà Lý gia tắc có được dưới một người trên vạn người quyền thế, cùng chính trị tài nguyên. Ba nhà lại là quan hệ thông gia, thế là dựa vào tầng này quan hệ. Lý, chân, Mi ba nhà hợp lực, khiến cho Lý Dực không chỉ nắm giữ Hà Bắc đại lượng doanh nghiệp cổ phần, còn đem thương lộ phát triển đến Từ Châu, Hoài Nam một vùng. Sau đó còn chuẩn bị lấy hướng Kinh Châu phá giá thương phẩm. Không khác, chỉ vì các châu các quận đều có bạn của Lý Dực. Những người bạn này không phú thì quý, tại địa phương đều là nói một không hai. Thế là đại gia lẫn nhau mở cửa sau, hợp tác cùng có lợi, đôi bên cùng có lợi. Mấy năm xuống tới, khiến cho Lý Thị tích lũy lượng lớn tài phú. Mà Lý Dực bản thân, cơ hồ đều nhanh thành triều Hán nhà giàu nhất. Chỉ ít trước mắt không có nghe nói qua triều Hán có gia tộc nào là so Lý Thị còn giàu có. Chỉ bất quá Lý Dực làm người tương đối là ít nổi danh, lại thường xuyên tán tài tiếp tế người nghèo, hoặc là giúp đỡ lợi dân sản nghiệp. Là vì giàu rất nhân tồn tại, bởi vậy thanh danh của hắn một mực rất tốt. Chỉ là không biết đoạn thời gian gần nhất như thế nào truyền ra cái này đoạn đồng dao. Cái này đồng dao nhìn như tại ca hát Lý gia tài phú, kỳ thực lại tràn ngập niệm ai chi ý một câu, hỏi quân phú giáp bao nhiêu năm. Cười chỉ trương hà sóng ngập trời. Đã hình dung Lý gia tài phú như là giang hà bình thường, lại ám dụ gia tộc kia thế lực một khi hình thành. Tương lai chắc chắn sẽ trở thành đại hán trừ họ Lưu bên ngoài thứ nhì thế gia vọng tộc. Lý tướng bản thân, biết này ca dao hay không? Lưu Bị sắc mặt nặng nề, hỏi Tôn Càn đạo. Cái này. Tôn Càn lại là mặt lộ vẻ khó xử, thở dài, này ca dao phát ra từ dân gian, Lý tướng lại trăm công ngàn việc, bề bộn nhiều việc công sự. Nơi nào sẽ nghe được bài hát này dao? Chương 298, chúng ta cá nước, há tại văn thư ở giữa. Một, chương 298, chúng ta cá nước, há tại văn thư ở giữa. Một, lại nói Lưu Bị đi đến trên đường, nghe được một câu có quan hệ Lý Dực đồng dao. Sau đó khiến người đi thăm dò, hỏi đến Tôn Càn Lý tướng phải chăng nghe qua. Tôn Càn đáp nói không biết. Lưu Bị cả giận nói, này ca dao có hãm hại Lý tướng chi ý. Cho dù này bản thân thân cư cao vị, về bộn nhiều việc chính sự, chưa từng nghe được. Các ngươi thân là trong tướng phủ người, làm sao không thêm nhắc nhở? Tôn Càn im lặng, túi đầu nhận sai, đại vương dạy phải, thần biết tội. Mà thôi, căn cứ tình huống trước mắt đến xem, bài hát này giao cũng là vừa hứng khởi đến không lâu. Hà Bắc dân chúng, đơn thuần cảm thấy nó sáng sủa trôi chảy, bên ngoài lại là ca tụng Lý thị tài phú cùng ân đức, nhưng lại chưa ý thức đến này phía sau ẩn tàng chính trị ý nghĩa, liền đem cho truyền bá ra. Cái này nếu nói phía sau không ai tận lực thúc đẩy, Lưu Bị là không tin. Các ngươi lại nói, làm này lời đồn là dụng ý gì? Lưu Bị trầm giọng hỏi. Chúng đều im lặng, Lưu Bị liền điểm danh hỏi Tôn Càn. Tôn Càn chính là nói, thần cho rằng làm lời đồn cũng không phải là muốn cho Lý tướng nghe được, mà là vì để cho dân chúng truyền miệng, truyền đến Từ Châu, truyền đến Hạ Bi, truyền đến. Tôn Càn không còn tiếp tục nói đi xuống. Lưu Bị chính là gật đầu, cười như không cười nói, đây không phải thật thông minh sao? Công hữu a, lúc trước Lý tướng tổng chế Hà Bắc thời điểm, quả nhân phái ngươi cùng nhau đi hướng, bản ý là vì phụ tá thừa tướng, an định Hà Bắc thứ dân. Thay vào đó mấy năm, ngươi sao càng sống càng không rõ rồi? Vẫn là nói tại Hà Bắc đợi quá lâu, quên đi một vài thứ. Đối mặt Lưu Bị trách cứ, Tôn Càn vẫn chưa lên tiếng phản bác, mà là cúi đầu lặng lặng tụ lấy. Tả hữu người, không một người dám mở miệng. Hoàn cảnh thay đổi người a. Tất cả mọi người rõ ràng, Lưu Bị là đang phê bình Tôn Càn tại Hà Bắc đợi mấy năm sau, thiếu kẻ sĩ nên có khí tiết cùng tinh thần trách nhiệm, trở nên có chút sợ khó sợ phiền phức. Tại Tôn Càn mà nói, chuyện này liên lụy rất lớn, cùng hắn bản thân cũng không có trực tiếp quan hệ. Hắn hoàn toàn có thể giả vờ như không nghe thấy, chờ chính Lý Dực phát hiện. Dù sao Hà Bắc những quan viên khác đều là làm như vậy. chỉ là không nghĩ tới vừa vặn đụng tới Lưu Bị nghe thấy, lại vừa vặn điểm danh Tôn Càn đến hỏi. Tôn Càn đâm vào trên họng súng, tại Lưu Bị trước mặt cũng không dám nhiều giấu giếm, một năm một mười liền trực tiếp bàn giao. Mà thôi, việc này cũng không thể chỉ trách ngươi. Lưu Bị bỗng nhiên một tiếng thở dài, chỉ phía xa nơi xa công sở. Quả nhân đến Hà Bắc mấy ngày, liền phát giác nơi đây còn lại, nói chuyện như đoán bí hiểm. Luôn luôn nói ba phần, lưu ba phần. Chính là báo cái thai, đều muốn trước tính lợi hại ba lần mới bằng lòng bỏ qua. Hoàn toàn không kịp từ châu chư biên, dù cũng đều có lo lắng, nhưng hiếm khi như Hà Bắc quan viên người người như thế. Nói, Lưu Bị vén áo từ Tôn Càn bên cạnh lướt qua. Ngày mai đi Thanh Châu a. Đảm nhiệm Vân trưởng dưới trướng trị trung. Vân trưởng nghĩa khí sâu nặng, Khổng đại phu lại trọng lễ pháp. Người đều nói Thanh Châu chính là tề lễ pháp chi bang, nhữ liền đi nơi đó nhậm chức. Quay đầu, nhìn thẳng Tôn Càn, ngự trọng tâm trưởng nói, có thể nhặt lại kẻ sĩ xuống lưng. Trị trung tương đương với tỉnh người đứng thứ hai, Tôn Càn bên ngoài nhìn lại, dường như còn tham quan. Nhưng bởi vì Thanh Châu kém xa Hà Bắc giàu có, thực tế vẫn là biếm quan. Lưu Bị cử động lần này tất nhiên là tại gõ Tôn Càn, để hắn không muốn mất bản tâm. Tôn Càn kịp thời tỉnh ngộ, đối Lưu Bị cái này an bài, vẫn chưa có lời oán giận. Mà là ấy này hướng Lưu Bị vừa chắc tay, bái tạ nói, thần thẹn với đại vương tài bồi. Ngày mai đi về sau, không thể lại phụng dưỡng tại đại vương bên người. Còn mời đại vương ngàn vạn bảo trọng thân thể, thần cáo tử. Dứt lời, nước mắt y phục cầm ướt vào áo, thở dài trở ra. Giản Ung chờ đúng thời cơ, tiến lên hỏi Lưu Bị nói, không biết đại vương dự định xử lý như thế nào đứa trẻ này giao. Lưu Bị chính là đạo, này có người ác ý hãm hại, có thể trước báo biết lý tướng bản thân, từ hắn phán quyết. Cái này đồng giao vốn là hướng về phía Lý Dực mà đi, đương nhiên phải trước thông báo người trong cuộc. Chờ đem đầu đôi sự tình làm rõ về sau, lại cân nhắc động tác kế tiếp. Giản Ung từ chi, tức hướng tướng phủ báo cùng Lý Dực đi. Ngụy Quận, Nghiệp Thành. Tư Mã Ý đứng ở tường chắn mái phía trên, khoác lạc hà, trong mắt như có điều suy nghĩ. Dưới thân thể của hắn là chạy xuôi Trương Hà, phía trên thương thuyền như kiến mà qua, đều cắm lý chữ cờ. Trên quan đạo lương xe không dứt, nhiều treo chân thị huy. Đồng ruộng mới lập luồng nước, khắc lấy thừa tướng Huệ Dân bốn cái chữ triện. Dường như Hà Bắc chi địa từ trên xuống dưới, mỗi một chỗ đều cùng Lý Thị cùng một nhịp tờ. Nói, vị này bạch thân lập nghiệp hào kiệt truyền kỳ cố sự. Dù là Tư Mã Ý đồng dạng xuất thân từ danh gia vọng tộc, cũng không thể không cảm thán. Hắn sống 30 năm, còn chưa bao giờ thấy qua có cái nào gia tộc có thể quật khởi nhanh như vậy. Tại trong khoảng thời gian ngắn, nhảy lên trở thành Hà Bắc chúng gia tộc quyền thế khôi thủ. Cái này lúc, Quách Hoài ấn kiếm từ sau lưng đi tới. Phủ quân khiến người tán đồng dao, kim đầy kho, ngân đầy ruộng đã lan rộng ra ngoài. Bây giờ Hà Bắc chi địa tuy là đầu bạc bà lao, ba thước trẻ thơ dại, cũng có thể chuyển sướng này dao. Thiện, làm phiền bà thế. Tư Mã Ý nhẹ gật đầu, khen ngợi một chút Quách Hoài. Hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, được phái đến đất Ngụy đến giúp Tào Tháo đỡ đạn miệng, cảm giác sâu sắc chính mình trách nhiệm trọng đại. Tư Mã Ý lại không phải người ngu, hắn đã sớm nhìn ra Ngụy quận bao quát chính hắn đã là Tào Tháo một viên con rơi. Tự Tào Tháo đem chiến lược tài nguyên nghiêng đến quan trung địa khu về sau, bao quát Duyện Châu tại bên trong, còn lại không chọn vẹn Hà Nam, Hà Bắc lãnh thổ đều thành Tào Ngụy chiến lược giám sóc khu vực. Bọn chúng duy nhất chiến lược định vị chính là giúp Tào Ngụy ngăn trở Lưu Bị thế công, tận khả năng làm Tào Tháo tại quan trung thậm chí Tây Xuyên đứng vững gót chân về sau, tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Cái gọi là quay đầu đáng thương ca múa địa, tần bên trong từ xưa đế vương châu. Phạm sư từng đối Tần Vương nói qua, đại vương tri quốc, bốn nhét cho giằng cố, bắc có cam tuyển, quốc khẩu, nam mang kinh vị, phải lũ thủ, trái quan dốc núi, phấn kích trăm vạn, chiến xa thiên thừa, lợi tắc gia công, bất lợi tắc vào thủ, này vương giả chi địa cũng. Cho nên cứ việc đối thượng Lưu Bị bại một lần lại bại, nhưng Tào Tháo vẫn không có từ bỏ. Bởi vì quan trung còn tại trên tay của hắn. Dù bị trà đạp, nhưng dốc hết Hà Nam tài nguyên nhân khẩu, chưa chắc không thể phục Tần chi thị nghiệp. Chớ nói chi là, Tào Tháo còn có cơ hội đạt được Tây thủ. Làm Tào Ngụy vĩ đại phục hưng trong kế hoạch một vòng, Tư Mã Ý cũng không có bại nát. Hắn vừa đến Ngụy quận về sau, liền bắt đầu chỉnh đốn nơi này lại trị cùng quân bị, khiến cho nguyên bản bị từ bỏ Ngụy quận, một lần nữa bộc phát sinh cơ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, đi qua Tư Mã Ý thô sơ giản lược tính ra. Mặc dù Ngụy quận giàu có thể bởi vì Tào Tháo đem tài nguyên phần lớn mang đi, lại không có ý định cho Ngụy quận càng nhiều ủng hộ. Một khi Lý Dực nghiêng Hà Bắc chi binh đến công, kia Tư Mã Ý nhiều nhất chỉ có thể giữ vững 1 đến 2 tháng thời gian. Vì thế, Tư Mã Ý không thể không mở ra lối riêng, thông qua các loại phương thức đến kéo dài Lý Dực tiến công bộ pháp. Dù sao Tào Tháo giao cho hắn nhiệm vụ chính là kéo dài thời gian. Kia Tư Mã Ý tự nhiên kéo dài càng lâu nhiệm vụ liền hoàn thành được vượt ra sắc. Quách Hoài lại nhíu mày, lo lắng nói, công sở bố đồng giao, quả có thể gian lưu Lý ư? Tích Tào công cũng nếm vì đó, nhưng hai người tình bạn gắn bó keo sơn không hư hại mảy may. Nay công lại dục thi bằng hai, chỉ sợ đổ phí sức mà thôi. Năm đó Tào Tháo tặng Lý Dực đương quy, bị Lý Dực quả đáp lễ sống một mình một chuyện, đến nay đều là Ngụy quốc trên dưới im miệng không thể để cập chuyện. Nhắc lên chuyện này, Tào Tháo liền gãy mặt mũi. Vì thế, Tào Tháo còn chuyên môn làm một bài thơ, núi không ngại cao, biển không ngại sâu. Chu công nôn mớm, thiên hạ quy tâm. Dùng cái này để diễn tả mình cầu hiền như khát tâm tư. Tư Mã Ý phủ thành điệp mà cười, công chỉ biết một, không biết hai. Chỉ biết bề ngoài, mà không biết bên trong cũng. Quyền thế chi đạo, không phải tình nghĩa nhưng vì chi. Tích Ngụy công giữa các hàng lúc, Lý Dực bất quá bạch thân thẳng ngãi danh. Nói cách khác, năm đó Lý Dực giống như mới nhánh, ngưỡng Lưu Bị mà sống, nay đã cao vút như nó vậy. Nói, một chỉ ngoài thành Hà Bắc cương vực. Tung không phải ý thiết nhu, này kim đầy kho chẳng lẽ không phải sự thật à? Chương 298, chúng ta cá nước, há tại văn thư ở giữa. 2, chương 298, chúng ta cá nước, há tại văn thư ở giữa. 2. Lưu Bị tin không không quan hệ ý chính, nhưng làm Tam quân biết này chân tướng là đủ. Lại tiếp tục gây cảnh khô dụ chi, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Dù Kim Lan chi khế, sao có thể làm trái quyền lực chế hành lý lẽ? Ta bất quá đem mét bên trong cắt sỏi lấy ra, đặt dưới ánh sáng. Tung Lưu Bị giả bộ không gặp, Tề quốc bên trong người, chắc chắn sẽ có người ăn không vô cái này trộn lẫn các cơm. Dứt lời, Tư Mã Ý khoe môi câu lên một bôi cười yếu ớt. Quách Hoài nhẹ gật đầu, vỗ tay than thở nói, đây là đường đường Dương Lưu. Phủ quân ý kiến, quả thực cao minh. Hoài Thâm biểu kính nể. Tư Mã Ý một mặt tự tin nói, bá tế liền nhìn xem thôi, ta nghe Lưu Bị vương giá đã tới Hà Bắc. Có lẽ chính là nghe được ta chi ca giao, mới chuyên đến đây nghiệm dò xét. Lấy ta xem chi, không ra một tháng, Hà Bắc nhân sự tất có điều động. Hà Bắc chính quyền càng bất ổn, chúng ta tại đất Ngụy tắc liền càng thêm vững chắc, này không phải việc tiện ư. Cái này hạ không chỉ Quách Hoài, liền trung quanh thủ thành tướng sĩ, đều nhao nhao hướng hắn chắc tay, tỏ vẻ kính nể. Quách Hoài nhịn không được hỏi, quân đối Ngụy công như thế trung nghĩa, nhưng Ngụy công lại không chịu tín nhiệm túc hạ. Nhưng phủ quân vẫn nguyện vì chi tận trung kiệt lực, sao vậy? Lúc đầu, loại này chính trị đề tài nhạy cảm, Quách Hoài không nên trực tiếp hỏi đi ra. Nhưng bởi vì hai người cộng đồng thủ Ngụy quận tuyệt cảnh, ít nhiều có chút tướng yêu chi ý cũng không biết Tề quân khi nào đánh tới, đến lúc đó bọn hắn lại đem kết thúc như thế nào. Nếu như thế, chẳng bằng đem hai người nói một chút lời trong lòng. Tư Mã Ý phụ kiếm mà thở dài, Ngụy công chi nghi, bất quá nhất thời chi chen hai. Tích gia huynh Tư Mã Bá Đạt, sơ cũng chỉ là chủ ký mà thôi. Cùng chiến tích chắc tuyệt, tức chạc duyện châu thứ sử, lại linh thừa tướng chủ bộ. Này không phải Ngụy công thức người chi minh ư? Đại trượng phu làm lấy chiến công chiêu trung tâm, lấy chiến tích phá sản luôn. Không cần cả ngày bị bạch. Rất nhiều người có cái hiểu lầm, cho rằng Tào Tháo vừa đăng tràng liền sẽ đem Soán Hán hai chữ viết đến trên mặt, Tư Mã Ý vừa đăng tràng liền sẽ đem Soán Ngụy hai chữ viết đến trên mặt. Trên thực tế, thẳng đến thảo đồng kết thúc trước, Tào Tháo một mực là Trung Hán, mà Tư Mã Ý chí ít tại Tào Duệ một chiều lúc đều vẫn là Đại Ngụy trung thần. Bao quát Tư Mã Ý trinh Liêu Đông trước liền nói, hoàn thành bầy lão, chịu tội Vũ Dương. Ý tứ chính là hy vọng trinh phạt xong Liêu Đông về sau, Tào Duệ có thể thả hắn áo gấm về quê. Bởi vì hôn đến hắn cái tuổi này, hắn cái địa vị này, chỉ hy vọng quãng đời còn lại có thể bình ổn rơi xuống đất liền có thể. Nơi nào còn dám nghĩ đến tiến bị? Chỉ là không có nghĩ đến chính là, thật sự là vừa trinh xong Liêu Đông, Tào Duệ liền ở ra dám. Không hiểu đâu, liền rơi một cái ủy thác đại thần thân phận, là thật là vui như lên trời. Đối với lúc tuổi 30 tuổi, chính vào tráng niên Tư Mã Ý mà nói, hắn giờ phút này chỉ có lý tưởng cùng khát vọng, muốn mở ra tài hoa của mình, từ đó lưu danh sử sách. Tại tấn sách bên trong, từng ghi chép nói Tư Mã Ý ngay từ đầu vì không xuất sĩ, cố ý giả bệnh, không đi Tào Tháo nơi đó đi nhậm chức. Tào Tháo còn chuyên môn phái người đi điều tra bệnh của hắn, kết quả Tư Mã Ý còn trang tê liệt lửa qua Tào Tháo. Thằng đến Tào Tháo lên làm thừa tướng về sau, lần nữa để cho thủ hạ người đi mời Tư Mã Ý, sau đó còn nói hắn không đến liền trực tiếp buộc tới. Tư Mã Ý cái này mới miễn cưỡng xuất sĩ. Đối với cái này Tắc Ba chú ý trọng đạt cố sự, hậu thế phổ biến cho rằng là tấn sách nói bừa. Tinh khiết là vì cho Tư Mã Ý trên mặt thiết vàng, làm ra một cái Ngụy quốc bản ba lần đến mời cố sự đi ra. Bởi vì Tào Tháo lần thứ nhất mời Tư Mã Ý thời gian, vừa lúc là hắn bình định Hà Bắc thời gian. Khi đó Tào Tháo phiền não nhất vấn đề chính là nhân tài nhiều lắm. Dù sao viên thần chính trị di sản khá hậu hĩnh, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người tới cửa tự để cử mình. Ngay cả vẫn chỉ là một người huyện trưởng Lưu Bị, lúc nghe Ngọa Long đại danh về sau, phản ứng đầu tiên cũng chỉ là để từ thứ dẫn hắn đi tới chính mình trong này thử. Mà quốc gia chính cấp cán bộ Tào Tháo, nào có nhiều như vậy nhàn công phu đi phản ứng Tư Mã Ý. Lại căn cứ đằng sau Tư Mã Ý hành vi đến xem, bản thân hắn là không mâu thuẫn đi ra sĩ quan. Ha ha ha. Tốt, phủ quân chi ngôn rất hợp ta tâm. Đại trượng phu đã lĩnh trách nhiệm, coi như lấy cái chết báo quốc. Lại nhìn kia Lý Dực kết thúc như thế nào. Quách Hoài cùng Tư Mã Ý nhìn nhau cười to. Gió xuân lướt qua, thổi tan thèm báng thẻ tre. Bột Hải, phủ thừa tướng. Làm giản đung đem nghe được ca dao, chi tiết bẩm báo cho Lý Dực về sau. Lý Dực biết được, chính mình thế mà là cái cuối cùng biết được, Lưu Bị đều so với mình trước biết. Vừa tức vừa giận, ném chén trà tại đất, mảnh sứ vỡ văng khắp nơi. Gọi phủ thượng bên trong người, từng cái phát biểu, ta ngày thường cực khổ hình công văn, tôi nghe đường làng tỏ nói. Nhữ bối tức là ta chi thái mắt, nay đồng giao văn rèn, sao dám che ta. Đợi Tề Vương đến Hà Bắc, từ Tề Vương báo cho. Các ngươi sớm biết, nay họa đến phương cáo ta, không cũng quá kỳ thư. Án 12 người đứng đầu quản sự quỳ xuống đất run rẩy. Còn lại chú Liêu, này quỳ xuống đất run rẩy, miệng không thể nói. Hoặc đối nói, ta chờ chẳng qua là cảm thấy, này giao hiển Lý thị chi uy, cho nên chưa tỉnh này không phải. Niệm Minh công ngày thường tố nhẹ hư dự, là lấy chưa dám kinh nghe. Nói bừa. Lý Dực thốt nhiên quát lên, kim đẩy kho người, châm biếm ngầm ta vơ vét của cải. Ngân đầy ruộng người, âm cơ ta ương ngạnh. Thằng ngại danh bối lại bị vô hại a. Đám người quỳ xuống đất thỉnh tội, đều tỏ vẻ bọn hắn thật không nghĩ tới một đầu đồng dao sẽ ảnh hưởng lớn như vậy. Bọn hắn thật chỉ là đơn thuần cảm thấy, bài hát này hiện lộ rõ ràng Lý thị uy phong. Người luôn luôn vô tình hay cố ý muốn khoe khoang. Cho dù là bọn họ chỉ là tướng phủ thượng chó, cái kia cũng so rất nhiều người bình thường muốn mạnh a. Vừa ra khỏi cửa, tự xưng là trong tướng phủ người, ai thấy khó lường ghé mắt. Dưới mắt có ca dao truyền tụng Lý thị uy danh, bọn họ tự nhiên vui lòng nghe được. Lại trở ngại Lý Dực không yêu những này hư danh, liền riêng phần mình cũng báo. Bạn không nghĩ tới, chuyện sẽ huyên náo to lớn như thế. Lúc này, Mi Trinh, Viên Ánh mấy vị phu nhân đều trốn ở sau tấm bình phòng, không dám ra tới. Bởi vì các nàng khi rảnh rỗi nhưng đã nghe qua bài hát này, chỉ là các nàng suy nghĩ, cùng những hạ nhân kia giống nhau. Đơn thuần cảm thấy bài hát này ca tụng Lý Thị uy danh, cho nên vẫn chưa quá mức để ở trong lòng. Nơi nào nghĩ đến ở trong đó còn sẽ có như vậy chính trị ý nghĩa. Thấy Lý Dực phát hỏa, ngay cả ngày thường luôn luôn bị kính trọng hai vị phu nhân cũng không dám lộ diện. Chỉ có Chân Mật tự thư phòng đi ra, nghe phía bên ngoài náo ra khá lớn động tĩnh, mới hỏi Mi Trinh ra sao chuyện phát sinh. Viên Oánh chính là đạo, mật tỷ tỷ ngươi cả ngày cùng phu quân giống nhau, chỉ biết tại thư phòng đọc sách, toàn không biết bên ngoài đại sự đấy. Thế là, liền đem đầu đuôi sự tình từng cái cùng Chân Mật nói rồi. Chân Mật nhẹ nhàng bước liên tục đến án trước, tố thủ châm trà, phu quân bất giận, việc cấp bách, đi đầu cha ra này giao người khởi xướng. Lời còn chưa dứt, Lý Dực chợt đè lại cổ tay nàng, chính là thành nam chợ tây cái kia mới mở sòng bạc. Chân Mật trong mắt kinh ngạc lóe lên, phu quân sớm biết. Hừ, các ngươi chỉ nói ta bề bộn nhiều việc chính sự, hoàn toàn không tiếp xúc dân gian sự tình ư? Lý Dực cười lạnh, ném ra một phong mật báo. Cái này phong mật báo, vẻn vẹn chỉ là ghi chép Nam Bỉ mới mở một nhà sòng bạc, chỉ thế thôi. Đám người thấy thế, đều mồ hôi đầm địa. Cảm khái Lý Dực không chế dục đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Thế mà liên thành trong thành phố mới mở cửa hàng, đều muốn biết đến rõ rõ ràng ràng. Cũng khó trách gặp được hắn như thế hiếm thấy nổi giận. Là cũng, một cái khống chế dục cực mạnh người, phát hiện một sự kiện chỉ có chính mình bị mơ mơ màng màng lúc. Có thể không phải giận tím mặt sao? Mật muội lời nói rất đúng, việc cấp bách chính là cha ra ca giao tự nơi nào chuyển ra. Bất quá ở trước đó, Lý Dực trong mắt hiện lên một hơi khí lạnh, quyết định trọng chỉnh gia phong. 12 tên quản sự, chung 6 người bị miễn chức. Còn lại người, cũng bị phạt bổng nửa năm. Người gác cổng chương 5, biết chuyện không báo, trước đây lại có ý thế hiếp người thiệt qua. Chính là trượng đánh 30, cách trước. Thư tá ghi chép giao không quan sát, cũng phạt bổng nửa năm. Chương 298, chúng ta cá nước, há tại văn thư ở giữa. 3, chương 298, chúng ta cá nước, há tại văn thư ở giữa. 3, về sau, Lý Dực liền đem việc này giao cho tướng phụ phụ tá nhóm đi thăm dò xử lý. Phụ tá bên trong, Tuân Du, từ thứ là cốt cán nhân viên, còn lại nhân viên công tác cũng là tinh anh. Mệnh lệnh một khi truyền đạt, toàn thể trên dưới mở đủ mã lực. Bọn hắn chính trị hiệu suất rất cao, rất nhanh tra ra ca giao vị trí chi địa. Quả nhiên là nhà kia mới mở sòng bạc. Lại một tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện vậy liền sòng bạc đông ra, chính là Hà Nội Tư Mã Thị Cúc Bục. Mà đồng giao trước hết nhất lại là từ kỹ quán trung lưu truyền bá ra. Bởi vì cái này giúp đủ khách, tháng tiền về sau đều quen thuộc đi dạo một vòng kỹ viện. Thế là đồng giao lập tức liền truyền bá ra. Gần như chỉ ở ngày kế tiếp ban đêm, từ thứ liền đem chỗ tra được tấu cho truyền về tướng phủ. Sòng bạc sổ sách trở, 2 tháng trước có ngụy điệp chi tiền 50 vạn. Nhưng kinh thẩm tra, nay tiền cuối cùng chạy vào. Lý Dực cùng Chân Mật đồng thanh, Hà Nội Tư Mã Thị. Từ thứ cầm tại giàn độc, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu, đúng vậy. Thử, quả nhiên là cái này Tư Mã tiểu tặc. Chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt tợ. Lý Dực một mặt kinh thường nói. Từ thứ lại có chút mặt ủ mày cho, hắn hướng Lý Dực vừa chắc tay, thầm thiê rắn nói, thừa tướng minh dám, này giao chi hoạn, không phải tại Tề Vương tinh không, mà tại, nói, lấy chỉ chấm trả, trên bàn biết, Thanh Châu, Từ Châu, Kinh Châu, Hoài Nam. Phục lấy tay háo lau chi, thấp giọng nói, sợ vì có tâm người ngồi, là mình công mây sành con đường mà thôi. Nói xong nhìn ánh đến, ánh lửa chập trần gian, thấy có thiêu thân lao đầu vào lửa, từ thứ lấy thẻ che chi, thí dụ như cái này nga, muốn không muốn đốt người, làm sao mọi người đều châm lửa đem. Từ thứ lời nói được rất tuyển chuyển, ý tứ lại không nói cũng hiểu. Hắn trình bày một cái không thể nói rõ, nhưng lại khiến người tỉnh ngộ đạo lý, quyền lực trên trận, sợ nhất không phải ngờ vực vô căn cứ, mà là ngờ vực vô căn cứ có lý do chính đáng. Đối mặt từ thứ lời nói thâm thiế khuyên cáo, Lý Dực chắp tay sau lưng, sắc mặt dị thường bình tĩnh. Dường như căn bản không có đem chuyện này coi là chuyện đáng kể, thậm chí hắn vừa mới sinh khí cũng không phải bởi vì chính mình bị nói xấu. Lời đồn dừng ở trí giả, công đạo tự tại lòng người. Người đang làm thì trời đang nhìn, ta trước sau đi chuyện, tại tâm chưa từng có phụ. Chắc hẳn thế nhân cũng có thể biết ta tâm ý. Từ thứ thở giải đáp, người nhiều ngu, dễ vì lời đồn đại mê hoặc. Chúng ta nghi làm tốc độ mưu thượng sách, như mặc kệ lan rộng. Làm gian định mượn cơ hội gây thù kết toán, tất hà bắc đại thế nguy rồi. Lý Dực gật đầu, lúc này sai người mang tới giấy bút. Hán thư một phong, lúc này thượng tấu Lưu Bị, này sách lược nói, thần Lý Dực cần đấu, thần mời mở Hà Bắc độ chi, cùng Từ Châu cũ Liêu trung trà. Phủ khố chi túc, liệt cũ mới sổ sách tại Minh Đường. Thương đội chi lợi, đưa mối sắt khế khoán tại án trước. Biên quân chi lương, phát Liêu Đông chiến mã nghiệm in dấu. Nguyễn Quyên thần danh nghĩa thương cổ, đáng tiền 80 triệu. Có thể dùng tại mua ưu châu biên quân giáp giới chiến mã, xây Trương Hà 12 mương, thiết lưu dân đồn, lấy khẩn nông sự. Tích Tiêu Hà ép mua dân ruộng tự ô, nay thần nguyện hiệu này chí mà phản kỳ đạo. Phủ phục đại vương, dung thần lấy trong sạch tạ thiên hạ. Kiến An 13 năm xuân, thần dực khấu đầu. Lưu Bị được Lý Dực gián thư, vui mừng quá đỗi. Tại Lưu Bị mà nói, Lý Thị bị suy yếu, quốc gia thực lực đạt được tăng cường, Lý Dực bản thân cũng có thể được trong sạch. Có thể nói một công ba việc. Duy nhất không đổi là Lưu Bị cùng Lý Dực ở giữa tình nghĩa. Công là công, tư là tư. Lưu Bị cùng Lý Dực ở giữa đã sớm công và tư rõ ràng, tự hiểu rõ nặng nhẹ. Gần như chỉ ở sau 3 ngày, Lý Dực liền làm một cái công khai kiểm tra đại hội. Mời bao quát Lưu Bị tại bên trong, một đám từ châu quan biên đều đến xem xét Hà Bắc độ chi. Đem thương đội sổ sách cùng phụ khố khoản cũng hiện lên. Sau đó lại thiết kế khai phủ ngày hứa dân chúng xem tướng phụ chi phí, công khai trong suốt, tại tâm vô thua thiệt. Sau đó y theo lời hứa, đem bộ phận thương cổ quyên góp đi ra, cộng lại giá trị 80 triệu tiền. Này hao phí dùng nhiều tới mua biên quân chiến mã, khí giới, đồn điền tu sông chờ lợi quốc lợi dân sự tình. Trong lúc nhất thời, Hà Bắc xôn xao. Phàm có nghe thấy người, đều ca tụng Lý Dực chi đức. Hầu Hán thư ghi chép, triều võ sẽ dực tại Bột Hải, trung giáo Hà Bắc gạo tiền. Dực tận Khải Thương lô sổ sách, cùng phủ khố tịch cũng trần phạm án, tung thứ dân xem có thể tướng phủ chi dụng. Hà Bắc phụ lão cảm giác này thanh chính, cạnh thua tiền tài lấy trợ biên quân, sống lưu dân, tuấn tảo mương. Là tuổi, Hà Bắc chư hảo thu mình lại, mà bên cạnh lương được sùng, đói người được ăn, lạo người được hái. Dực đã toàn trong sạch chi dự, triều võ cũng thu cường kiện yếu nhánh hiệu quả. Sử thần nói, lấy thương đạo tá vương nghiệp, khai phủ kho bày ra thiên hạ, cổ chi lương bật bất quá như thế. Nhưng không phải triều võ đời thành, Dực kiệt trung, há có thể thành này công và tư song toàn vẻ đẹp à? Sau buổi tùng chi dẫn chủ nói, người đương thời luận đây, vị Dực trí loại quan trọng mà đức gần tiêu hạ. Nhưng xem triều võ cùng Dực sách chúng ta cả nước, há tại văn thư gian ngữ, biết này phải mở, không tầm thường quân thần có thể so sánh. Mỗi đọc nơi này, ai cũng bị thương rơi lệ. Lý Dực cử động lần này diệu liền diệu tại đa hóa giải nghi kỵ, lại bảo toàn thực lực, đem kinh tế ưu thế chuyển hóa thành đạo đức ưu thế. Nếu như chỉ là trực tiếp quên tiền đi ra, còn chưa hẳn có hiệu quả như thế. Nhưng đi qua trận này khó khăn chắc trở về sau, ngược lại khiến người ta nhóm cảm xúc bị điều động lên. Đã phẫn nộ vừa đồng tình, thế là dân gian tự phát cải biên lúc đầu ca dao, hát nói, chân ra lụa, mi ra muối. Lý tướng xuyến làm Thái Bình năm, từ Châu roi, Hoài Nam thuyền, đổi được cũ Châu ấm như bông vải. Kim tế quân, ngân tú ruộng, tán cùng Hàn môn mạng sống tiền. Hỏi quân thanh danh bao nhiêu kiên, cười chỉ trương thủy chiếu thanh thiên. Này dao vừa ra, nghiệp thành giá trẻ tranh nhau truyền sướng, cũ dao liệt tuyệt. Người đương thời mỉa mai nguyên lời đồ nói, tầm nhìn hạn hẹp đồ sổ ảnh, không kịp trường hà một giọt thanh. Rất nhanh, ca khúc mới tin đồn trở lại nghiệp thành. Nghe được ca khúc mới giao tư mạ ý, sắc mặt tái xanh, so an phân còn khó chịu hơn. Quách Hoài một mặt hề vải đi đến, nói, thám tử của chúng ta hồi báo nói. Lý Dực bây giờ tại Hà Bắc thanh danh, so trước kia còn tốt hơn rồi. Hà Bắc dân chúng, đều bán nguyên ca giao chuyển xuống người. Sau đó Lý Dực tên kia, lại thả ra tin tức, là từ chúng ta thiết sòng bạc bên trong chảy ra. Dân chúng tức giận, tự phát kết đội, nện chúng ta sòng bạc, đem chúng ta nằm vùng nhân viên đều đuổi ra Hà Bắc chi địa. Bây giờ Lý Dực tại Hà Bắc địa vị không thể dung chuyển, Lưu Bị đối với hắn lại tin tưởng không nghi ngờ. Tề quốc những quan viên khác cũng không dám sinh sự. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Quách Hoài đầy mặt vẻ u sầu, hắn ngay từ đầu cảm thấy Tư Mã Ý cái này một dương như vô giải. Có thể bạn không nghĩ tới, cuối cùng không những không thể khuấy động Hà Bắc chính quyền, ngược lại làm Lý Dực tại Hà Bắc địa vị càng thêm vững chắc, Lưu Bị đối Lý Dực cũng càng thêm tín nhiệm. Dù sao Lý Dực trừ quên nhiều tiền như vậy đi ra bên ngoài, còn kéo theo Hà Bắc dân chúng tự phát quên tiền, thật sự lớn mạnh Tề quốc quốc lực. Lưu Bị nhìn thấy này tấm cảnh tượng, tự nhiên là lòng nhàn cực kỳ vui mừng. Tư Mã Ý nhìn qua Trương Hà Chi Thủy, than thở nói: Lý Tử Ngọc, nay bất quá lớn tuổi ta mấy tuổi, nhưng lâm đại sự mà không sợ hãi, thông dong đường chi, mấy không phải người cũng. Tích nghe Chu Công cần gặp Lý Dực mà bỏ tay, nếm nghi này thế nào địch mà thôi. Nay sơ thí này phòng, đã cảm giác này đáng sợ. Ngày sau sợ càng khó, chúng ta làm dự vì đó bị. Tư Mã Ý chấn định tâm thần, hắn cũng là vững như lão cẩu, cảm xúc ổn định đại diện. Cứ việc kế sách của mình thất bại, hắn cũng không có như vậy nhục trí. Dù sao người luôn luôn muốn hướng trước nhìn. Quách Hoài lại đầy mặt vẻ u sầu nói, phụ quân, còn có một chuyện, mặt tướng chưa từng tới kịp báo. Chuyện gì? Tư Mã Ý một mặt bình tĩnh hỏi. Lý Dực đã tra ra là ngài tạo tin đồn nhảm. Theo mật thám hồi báo nói, Lý Dực giận tím mặt, đã bắt đầu chuẩn bị chỉnh quân chạy ta Ngụy quận mà đến. Đậu xanh. Dù là Tư Mã Ý chỗ đại sự mà không sợ hãi, đợi nghe được tin tức này về sau, vẫn là thân hình thoát một cái. Cái này Lý Dực quá cũng lòng dạ hay hỏi, thế mà nhanh như vậy liền chỉnh quân tới trả thù. Hắn giải lời đồn dự tình ban đầu, bản ý chính là vì kéo dài Hà Bắc xuất binh. Không nghĩ tới hôm nay, ngược lại biến khéo thành vụ. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Quách Hoài lời nói vẫn còn tiếp tục. Lý Dực còn nói rồi, Tư Mã tiểu tặc khinh người quá đáng. Đợi hắn đánh tới Hà Nội về sau, nhất định đổ diệt Tư Mã toàn tộc. Tư Mã Ý. Chương 299, Lý Văn Hầu mắng bất tỉnh Tư Mã Ý, Vương Lãng lại xuất hiện giành chẳng diện. 1. Chương 299, Lý Văn Hầu mắng bất tỉnh Tư Mã Ý, Vương Lãng lại xuất hiện giành chẳng diện. 1. Hà Bắc, Bột Hải. Lại nói Lý Dực tra ra là Tư Mã Ý thả ra lời đồn về sau, giận điểm tăng quân. Tinh kỳ tế nhật, đao kích như rừng. Dục lấy Ngụy quận, Bình Hà Nội, triệt để nhất thống Hà Bắc chi địa. Một ngày này, thăng chướng nghị sự, chúng tướng đứng trang nghiêm. Tự bình viên thị về sau, Hà Bắc đã thật lâu không có đánh trận. Cho dù là tại cùng Tào Tháo giao phong bên trong, tranh đoạt Hà Bắc lãnh thổ, chiến trường chính cũng là thiết lập tại Nhữ Nam. Hà Bắc càng nhiều là tiểu đánh tiểu náo. Bây giờ Hà Bắc chúng tướng khó được có chiếm được chiến công cơ hội, hơn nữa còn là tại Tề Vương Lưu Bị trước mặt lộ mặt. Là lấy, mỗi người đều nhiệt tình tăng gọn, làm nóng người, chuẩn bị chém giết. Lưu Bị dù không muốn tự mình chỉ huy tràng chiến dịch này, nhưng hắn làm Tề Vương, chỉ là đến trong quân liền đưa đến để trấn quân đội sĩ khí tác dụng. Quân thần hai người cùng nhau tại trong trướng thương nghị quân sự. Quá trình này là buồn tẻ nhàm chán, mà nâng lên tiên phong tướng lĩnh nhân tuyển thời điểm, mỗi một tên tướng lĩnh đều thẳng sống lưng, gấp dục tranh thủ vị trí này. Lý Dực thấy thế, chính là dẫn một tướng ra khỏi hàng. Nhưng thấy người này chiều cao tám thước, mặt như trọng táo, mục như lăng tinh, uy phong lẫm liệt. Lý Dực chính là cười vị Lưu Bị nói, đây là nghĩa dương người Ngụy Diên, chưa văn trường, có sức mạnh vạn người không thể chống lại, thao lược hơn người. Năm đó ta theo Khổng Minh xuôi Nam Kinh Châu lúc, nhiều lại người này trợ lực. Nay đặc biệt nâng tại Minh Công, có thể chịu được tác dụng lớn. Ngụy Diên mừng thầm trong lòng, tự giác năm đó quả quyết bỏ qua Kinh Châu, vùi đầu vào Lý Dực tướng phủ đi lên, là một cái lựa chọn sáng suốt. Bởi vì Lý Dực là có tiếng bao che khuyết điểm. Bây giờ chúng tướng đều dục tranh cái này tiên phong đem vị trí, Ngụy Diên ngược lại nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, bị Lý Dực trước mặt mọi người cho tiến cử đi ra. Lưu Bị thấy Ngụy Diên khí độ bất phàm, mừng thầm trong lòng, liền hỏi: "Nay bị khanh lấy trách nhiệm, thống binh chinh chiến, khanh làm như thế nào?" Ngụy Diên ngang nhiên, cao giọng đáp: "Như Tào Tháo cử thiên hạ mà đến, xin vì đại vương cử chi. Thiên tướng 10 vạn chi chủng đến, xin vì đại vương nuốt chi." Lưu Bị nghe vậy lại hỉ, đại tráng Ngụy Diên chi ngôn. Ngụy Diên trên thân cố này vì vũ hùng tráng anh hùng khí, cực giống quan vũ. Cho nên chúng ta thường nói Ngụy Diên là tiểu quan công, bởi vì trên thân hai người tương tự điểm rất nhiều, đều là từ tầng dưới chốt làm lên, sau đó bằng ngạnh thực lực ngồi vào thủ quốc cao vị. Về sau quan vũ đảm nhiệm đông chiến khu tổng tư lệnh, mà Ngụy Diên thì là trực tiếp đoạt rơi Trường Phi bắc chiến khu tổng tư lệnh vị trí. Hai người đều rất thụ Lưu Bị thích, mà quan vũ cùng Ngụy Diên đều là chỉ kính Lưu Bị. Đồng thời quan vũ là thiện đái tốt ngũ mà kiêu tại sĩ phu, Ngụy Diên cũng thế, thiện nuôi sĩ tốt, dũng mãnh hơn người, tính căng cao, lúc ấy đều tránh hạ chi. Hai người đều thiện đái tầng dưới chốt binh sĩ, nhưng đều không quen xử lý cùng giữa đồng nghiệp quan hệ. Vì thế Lưu Bị đối hai người đều là nuông chiều, Gia Cát Lượng cũng là dỗ dành. Chẳng hạn như Sa Kỵ tướng quân Lưu Diễm cùng Ngụy Diên phát sinh xung đột, Gia Cát Lượng liền đem Lưu Diễm cho đưa về thành đô đi. Sau đó còn để Lưu Diễm cho Ngụy Diên xin lỗi. Mà Dương Nghi làm Gia Cát Lượng trợ thủ đắc lực, hắn cùng Ngụy Diên quan hệ bất hòa. Có một lần Ngụy Diên tức giận đến muốn trực tiếp rút đao chặt Dương Nghi. Dương Nghi bị dọa đến oa oa khóc lớn. Gia Cát Lượng lại là từ đó điều tiết, lại là xử lý sự việc công bằng, tận khả năng để hai người ở chung hòa thuận. Cho nên thường trêu chọc nói thuộc hán nhà trẻ Gia Cát Lượng làm gia trưởng là thật tâm mệt mỏi. Chính là suy xét đến Ngụy Diên trên người tính cách thiếu hụt, Lý Dực mới phải đem hắn mang theo trên người. Tại làm hao mòn trên người hắn lệ khí đồng thời, tìm được một cái cơ hội thích hợp, đem này dẫn tiến cho lão Lưu. Lưu bị đối Ngụy Diên có mang hảo cảm, vừa cười hỏi hắn, trong trướng đều bách chiến danh tướng, những hạng người vô danh, nào dám giành trước. Ngụy Diên hai mắt như điện, âm thanh chấn mái nhà, xúc động đáp, ngày nay chi thế, người sống thật thì ít, kẻ giả dối thì nhiều. Tính có thể kéo dài cương trực, không tập lính hót, duy lấy lòng son báo quốc hai. Nguyễn Đại Vương xem thần lưỡi đao chỗ hướng, tất vì Đại Vương tiêu tảo tạt đầu, phục viêm hán chi tội. Trong trướng thoáng chốc vắng lặng. Duy Lưu bị vỗ tay cười to, tráng ngữ văn trường. Thật hổ tướng cũng. Như thế bệ nghệ thiên hạ thái độ, thật cùng văn trường tương tự. Dứt lời, lại quay đầu nói với Lý Dực. Thưa tướng, theo quả nhân xem chi, văn trường chi dụng không dưới lữ bố. Liền cho người trẻ tuổi này một cái cơ hội a. A. Lý Dực đầu tiên là ngơ ngác một chút, chậm nhẹ gật đầu, thở dài đáp, đã là đại vương tiến cử, kia mời liền mệnh văn trường vì thế chiến tiên phong. Sở dĩ sửng sốt một chút, là bởi vì Lý Dực chú ý tới song nợ bên trong chư tướng thần sắc. Ngụy Diên vừa mới câu nói kia, hiển nhiên đem tất cả mọi người cho đắc tội, chúng tướng trên mặt có nhiều vẻ giận. Đặc biệt trường hợp, Từ Hoàng trên mặt nhất là không cam lòng. Ám đạo ngươi một cái hậu sinh văn bối, sao dám ra này cùng nôn? Cái gì gọi là người sống thật thì ít, kẻ giả dối thì nhiều? La ý nói ta Hà Bắc tướng lĩnh đều là lừa đợi lấy tiếng hạng người, không có bản lĩnh thật sự sao? Nếu như thượng một câu là vô tâm ngữ điệu, có thể cuối cùng lại cường điệu một câu chính mình, tính cương trực, không tập lính hót. Hợp lấy chúng ta là a du định hót hạng người, dựa vào định nọt Lý Dực tựa bị đấy chứ? Chúng tướng trở ngại Lý Dực cùng Lưu Bị mặt mũi, không dám ở trong trướng phát tác, đành phải cố nén. Nếu không, bọn hắn những ngày tiền bối, thế nào cũng phải để Ngụy Diên kiến thức một chút cái gì gọi là chỗ làm việc bắt nạt. Lý Dực ánh mắt băn khoăn một vòng, chính là hòa giải nói, văn trường trung dũng vô song, tiên phong chi đảm nhiệm không phải quân không ai có thể hơn. Nhưng ta Hà Bắc chư tướng, đều tích bình loạn đóng đô chi công thần, công lao và sự nghiệp đã. Nay lấy răng tự đường cho, đủ thấy này bụng dạ lỗi lạc. Nguyện quân chớ phụ hy vọng của mọi người, xây bất thế chi công. Lời ấy đã bảo toàn chư tướng mặt mũi, lại hàm ẩn đối Ngụy Diên khích lệ. Lời vừa nói ra, chúng tướng lúc này mới sắc mặt hơi chậm. Ngụy Diên cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là mười phần cảm tạ Lý Dực tiến cử, cùng Lưu Bị đối với mình tín nhiệm cùng coi trọng. Khấu đầu lại bài nói, Diên nhất định không phụ đại vương, thừa tướng trọng thác. Lần này đi công Ngụy, thê cầm tư mã tiểu tặc. Lưu Bị cùng Lý Dực đồng thời đứng dậy, mở miệng nói, chư công Diên phần mình hồi doanh thiếu nghỉ, ngày sau chinh chiến, nên có các ngươi kiến công thời điểm. Ê, chúng tướng hào khí tỏa ra, cùng nhau chắp tay. Đem vừa mới không thoải mái cấp quên chư tại sau đầu, đem tất cả mọi người đưa tiễn về sau. Lý Dực chính là thở dài nhẹ nhõm. Ngụy Diên có quan vũ trên người ưu điểm, hào khí uy nghiêm, yêu quý binh sĩ. Nhưng hắn đồng dạng có quan vũ trên người khuyết điểm, đó chính là tính tình nóng nảy, e cờ quá thấp, không quen cùng đồng sự ở chung. Mà Ngụy Diên là thuộc về, ưu điểm không có quan vũ như vậy lớn, mà khuyết điểm lại xa so với quan vũ muốn đại. Suy xét đến hai người tại thuộc hán trận doanh cao thượng quân sự địa vị, các đồng nghiệp đều để lấy hắn, không thể trêu vào liền tận lực trốn tránh. Có thể cái này còn có một cái tiền đề, đó chính là phải có Lưu Bị nung chiều, Gia Cát Lượng dỗ dành. Một khi hai người này không tại, cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện. Rất nhiều người đều đem Ngụy Diên coi như là quan vũ chính trị sinh mệnh kéo dài, bởi vì rất có tham khảo ý nghĩa. Giống có lúc trời tối, Ngụy Diên mơ tới trên đầu mình sừng dài, liên hỏi giải mọi người Triệu Trực. Triệu Trực lừa hắn nói, kỳ lân loại này thần thú trên đầu có sừng mà không sử dụng, cho nên cái này mộng là kẻ địch không chiến tự phá dấu hiệu. Kết quả xuống tới còn nói, sừng cái chữ này là rút đao hạ dùng, trên đầu dùng đao là điểm đại hùng. Triệu Trực thường xuyên cho người ta giải mộng, trong đó liền bao quát tưởng nguyện cùng Hà Chi. Từ trước đến nay đều là ăn ngay nói thật, thế nhưng lại lừa gạt Ngụy Diên. Đây chính là bởi vì Ngụy Diên tính cách quá mức dữ dằn, Triệu Trực không dám nói thật. Thông qua chuyện này ngươi liền có thể nhìn ra, chỗ làm việc thượng đồng sự mặt ngoài nhường ngươi, qua loa ngươi, vụ trộm đều chán ghét ngươi. Chờ ngươi chân chính nhóm lửa thân trên thời điểm, là không người nào nguyện ý đối ngươi thân xuất biệt thủ. Đều chỉ sẽ đứng ở nơi đó, nhìn xem ngươi đốt cháy khét. Cuối cùng Khổng Minh sau khi chết, Ngụy Diên cùng Dương Nghi tranh quyền. Hai người riêng phần mình thượng biểu triều đình, đều nói đối phương tạo phản. Lưu Thiện liền hỏi Đồng Doãn cùng Tưởng Nguyện, cái nào là thật tạo phản? Chương 299, Lý Văn Hầu mắng bất tỉnh Tư Mã Ý, Vương Lãng lại xuất hiện giành chẳng diện. 2. Chương 299, Lý Văn Hầu mắng bất tỉnh Tư Mã Ý, Vương Lãng lại xuất hiện giành chẳng diện. 2. Kết quả hai người đều cam đoan Dương Nghi trung thành, mà hoài nghi Ngụy Diên. Chú ý, nơi này trên sử sách dùng chính là Nghi Diên hai chữ. Nói cách khác, kỳ thật Đồng Doãn, Tưởng Nguyện cũng không thể thạch truy Ngụy Diên tạo phản. Chỉ là tại đối mặt hai đại quyền thần trong tranh đấu, hai người tươi sáng chạm đội mà thôi. Ngay cả sau chủ Lưu Thiện đều cảm thấy chuyện này có gì đó quái lạ. Hắn trực tiếp để Tưởng Nguyện dẫn đầu cấm quân đi thành đô tiếp ứng, xử lý Dương Nghi cùng Ngụy Diên tranh chấp, cũng không có sốt ruột cho Ngụy Diên định tội. Mà Tưởng Nguyện càng là một người tinh, hắn lĩnh được nhiệm vụ về sau, trực tiếp chậm rãi đi, bởi vì hắn biết chậm một chút, tranh chấp chính mình liền giải quyết hết. Hắn liền không cần quấn vào trường tranh đấu này bên trong đi. Cuối cùng quả nhiên, Ngụy Diên đến cùng là không thể đấu thắng Dương Nghi. Nhẹ nhõm bị Dương Nghi xúi giục quân đội, sau đó bị Mã Đại giết chết. Như thế ngươi liền có thể nhìn ra, Ngụy Diên trong quân đội, triều đình căn bản không có trọng lượng cấp minh hữu. Xảy ra chuyện, không có một người giúp ngươi nói chuyện. Cho dù ngươi lại là quyền cao chức trọng, đã là giả tiết, chính tây tướng quân trong quân nhân vật số 1 số 2, cũng không có Lưu Bị, Gia Cát Lượng che chở, cũng khó thoát chỗ làm việc nội đấu bị giết vận mệnh. Ngụy Diên cũng là thuộc hán trong trận doanh, một cái duy nhất bị đổ diệt tam tộc tướng lĩnh. Bởi vậy có thể thấy được, đạo lý đối nhân xử thế tại trước giữa sân là quan trọng cỡ nào. Nhất là chính trị chỗ làm việc, càng muốn như giẫm trên băng mỏng, chú ý cẩn thận. Sau 3 ngày, Nam Bỉ ngoại thành, tam quân chuẩn bị, tinh kỳ phân phần. Đao kích như rừng, chiến mã tê minh, dung khắp vân tiêu. Lưu Bị người khoác kim giáp, lưng đeo bảo kiếm, đứng ở trên đài cao. Dưới thành tướng sĩ thấy vương giá đích thân tới, đều phân chấn, cùng kêu lên hô to, hán thất hưng phục, thề chu quốc tặng. Âm thanh chấn khắp nơi, sơn hà vì đó động dung. Lưu Bị nâng rượu đối Lý Dực cùng chư tướng nói, Tư Mã Ý người này, quả nhân lược nghe một hai. Này bối xảo quyệt nhiều mưu, nhưng khanh chờ đều thế chi hổ thần, nhất định có thể khắc địch chế thắng. Cô ở đây lặng chờ tin chiến thắng, đợi khải hoàn này, làm cùng chư quân nâng ly khánh công rượu. Nói xong, tự mình rót rượu, ban cho Lý Dực. Lý Dực hai tay tiếp nhận, xúc động nói, thần chịu vương ân sâu nặng, lần này xuất chinh, sẽ làm kiệt trung tận trí. Bất diệt Tư Mã, thế không trả sư. Lập tức uống một hơi cạn sạch, ném chen tại đất, rào rào có âm thanh. Tam quân thấy thế, sĩ khí càng chấn. Nội chống chân thiên, kèn lệnh huyết giải. Lý Dực trở mình lên ngựa, giơ roi nam chỉ, đại quân quần quần xuất phát. Lưu Bị đưa mắt nhìn thật lâu, cho đến bụi mù xa dần, không có tại ngoài tầm mắt chính là hồi. Tư Mã Ý nghe nói Lý Dực đại quân đến về sau, lúc này xuất quân, đến Trương Hà chỗ hạ trại đối địch. Trước đây cùng Lý Dực lần đầu giao phong bên trong, bị hắn trước hạ một thành. Hiện tại đến tiên chiến trường giao phong, Tư Mã Ý quyết định muốn tìm hồi mặt mũi. Phó tướng Quách Hoài Giản nói, Lý Dực nhiều mưu, lại sở trường dùng binh, Ngụy Công còn không phải này đối thủ. Tướng quân không thể khinh địch. Tư Mã Ý chính là nói, ta tại Ngụy quận luyện binh đã lâu, nay đang muốn thử Hà Bắc chi chúng, phải chăng dũng liệt? Thế là truyền lệnh, ngày sau 4 canh nấu cơm, vừa sáng vụ muốn đội ngũ chỉnh tề, nhân mã uy nghi, tinh kỳ chống trận, các ấn thứ tự. Sau đó khiến người đưa đi chiến thư, mạch Lý Dực quyết chiến. Lý Dực nhân mã đến Trương Hà hạ du, phương hạ trại, liền tiếp vào Tư Mã Ý chiến thư. Chính là tụ chúng tướng thương nghị, vị nói, Tư Mã Ý đưa tới chiến thư, hẹn ta ngày mai quyết chiến. Công chờ nghĩ như thế nào đối địch? Tiếng nói vừa dứt, chúng tướng cùng nhau xin chiến, đều tỏ vẻ muốn đích thân chặt xuống Tư Mã Ý đầu cho hiến cho thừa tướng. Chỉ có một người, ngồi ngay ngắn ăn trước, trên mặt lấy mỉm cười, lẳng lặng ngược lại rượu. Khoảng khắc, trầm âm thanh mở miệng. Thừa tướng chớ buồn. Ngày sau có thể nghiêm chỉnh đội ngũ, đại triển tinh kỳ. Từ lao phu ta ra mặt, chỉ dùng một lời nói ngữ. Quản giáo Tư Mã Ý chắp tay mà hàng, Ngụy binh không chiến tự lui. Chúng nhìn tới, chính là Tư Đồ Vương Lãng cũng. Bởi vậy trước phản đối Lý Dực Tân Chính, đắc tội Hà Bắc một nhóm ủng hộ Tân Chính người. Cuối cùng hành chính có thể áp dụng, cũng tuyên bố phái bảo thủ thất bại. Vì xử lý tốt cùng các đồng nghiệp quan hệ, lúc 5 năm 5 tuổi Vương Lãng chủ động xin theo quân xuất chinh. Nay dục đại địch, hắn cũng là nô nước tấp nập biểu hiện, tranh thủ cho Lý Dực lưu lại một cái ấn tượng tốt. Lý Dực cười nói, Tư Mã Ý cỡ nào dạng người? Dựa vào trước trận mấy lời, sao có khiến cho lui binh? Ha ha ha. Vương Lãng nuốt dâu cười một tiếng, thừa tướng nếu không tin, ngày sau lại nhìn lão phu nói như thế nào hắn. Lý Dực chính là từ chi, ngày kế tiếp hai quân đón lấy, xếp trận thế tại Trương Hà nước trước. Tam quân chống trận đã thôi, Tư Đồ Vương Lãng thừa tố xe bạch mã, Nga quan bắt mang mà ra. Thượng đầu là thừa tướng Lý Dực, dưới tay chính là phó tướng Trương Liêu. Ngụy Diên làm tiên phong tướng, ngăn chặn trận cước. Thám tử ngựa ra quân trước, hét lớn, mời đối trận chủ tướng trả lời. Chỉ thấy Ngụy binh môn mở cờ ra, Tư Mã Ý dục ngựa mà ra. Vương Lãng cũng phóng ngựa mà ra, mở miệng cười nói, người đến chính là Tư Mã Trọng Đạt. Tư Mã Ý vừa chắp tay, đúng vậy. Vương Lãng chính là chỉ phía xa Ngụy quân đại kỳ, cao giọng vị Tư Mã Ý nói, hôm nay mệnh tại Hán, tâm tư người về. Những thế chịu Hán lộc, chiếm giữ Ngụy thần, cớ gì chấp mê bất ngộ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tự hoàn, linh đến nay, khăn vàng xứ loạn, thiên hạ tranh ngang. Xuống tới sơ bình, kiến an chi tuổi, đồng trác tạm lịch, dắt, tỷ kế ngược. Viên Thuật Tiếm Hào tại Thọ Xuân, Viên Thiệu Xưng Hùng tại Nghiệp Thổ. Lưu Biểu chiếm cứ Kinh Châu, Lữ Bố Hổ nuốt Từ Tứ. Đạo tặc nổi dậy như ong, gian hùng lương dương. Xã tắc có chồng chứng sắp đổ nguy hiểm, sinh linh có khổ sở vô cùng. Ta Tể Vương tiên thuế, dọn sạch lục hợp, càn quét bát hoang. Họ vạn cảm mến, tứ phương ngưỡng đức. Không phải lấy quyền thế lấy chi, quả thật thiên mệnh sở quy cũng. Này không phải cao tổ, quan vũ loại hình như. Nay Tể Vương tiên thuế, chính là thần văn thánh võ, lấy ương đại thống. Ứng thiên hợp người, pháp liêu thiên tuấn, chô rét quốc lấy lâm và bang, này chẳng lẽ không phải thiên tâm nhân ý ư? Này công ngẩn đại tài, ôm đại khí, thế tổ lại có đỡ Hán diệt Tần chi công. Nay lại khuất thân chuyện tặc, làm này kín tình sự tình. Há không nghe cổ nhân nói, thuận thiên người xương, nghịch thiên người vong. Nay ta đại tề mang giáp trăm vạn, lương tướng ngàn viên. Liệu mục nát cỏ chi huỳnh quang, sao cùng giữa trời chi trăng sáng. Lão phu đem xem thiên tượng, nhìn xuống nhân sự, Hán thất làm hưng, Tào Ngụy đem vong. Những như phản chiến gỡ giáp, lấy lê đến hàng, vẫn không mất phong hầu chi vị. Quốc an dân nhạc, há không mỹ ư? Một đám tề đem nghe thôi, đều mỉm cười gật đầu. Tốt, thật không hổ là vương tư đồ. Nói rất đúng, nói quá tốt rồi. Chúng tướng nhao nhao giơ ngón tay cái lên, lời ấy dù chưa nhất định có thể đủ nói động tư mà ý, nhưng tại hai quân trước trận, trước nhiễu loạn quân địch quân tâm, cái này cũng rất có lợi cho ta quân nhà. Ai ngờ kia tư mà ý nghe thôi vương lãng chi ngôn, tại môn cờ phía dưới vỗ tay cười to. Tiếng như cú vọ, lệnh người dùng mình. Chỉ gặp hắn nhẹ rung dây cương, dùng ngựa hướng về phía trước mấy bước, lấy roi chỉ phía xa vương lãng, địa may mắn, im ngay. Vô sỉ lão tặc, những đầu bạc thất phu, thương dâu lão tặc, sao dám ở đây vọng tán phía mệnh? Tiếng như xé bài, chấn động đến hai quân trước trận một mảnh nghiêm nghị. Vương Lãng càng là một mặt ngộng, vô ý thức quay đầu mắt nhìn Lý Dực. Lý Dực sắc mặt bình tĩnh, giống như có chút suy nghĩ. Tư Mã Ý tiếng mắng vẫn còn tiếp tục. Những tự xưng hán thần, có dám để tay lên ngực tự hỏi, Tề Vương Lưu bị quật khởi tại không quan trọng thời điểm, những người ở chỗ nào? Tư Mã Ý cười lạnh liên tục, trước đây Lưu Huyền Đức chẳng chọc Từ Châu, nhưng chính có đầu rút cổ tại hội ghê. Vốn ngôi chuyện tại phản tặc tôn sách dưới trướng. Vương Lãng nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Tư Mã Ý lời ấy quả thực là tránh nặng tìm nhẹ giả biện. Hắn là ngắn ngủi phục thị qua tôn sách, nhưng lúc đó cũng là vì bảo toàn hội kê quân dân. Về sau cũng là nghĩ biện pháp thoát ly tôn sách, đến dự trương đi cùng Hoa Hâm liên hợp phản tôn. Vương Lãng đang muốn lên tiếng phản bác, Tư Mã Ý nhưng không để hắn chen vào nói, âm thanh đột nhiên đề cao. Năm đó tôn sách quét ngang giang đồng, nhựa thân là mệnh quan triều đình, lại không thể vì quốc gia gìn giữ đất này. Hôm nay thiên hạ ba phần, Tề Ngụy Ngô đều có một chỗ cắm rủi. Như thấy Tề quốc thế lớn, liền thua môi múa mép, tự xưng là Hán thất lao thần. Có thể Tề quốc cơ nghiệp, cùng như có liên can gì?